Vẫn là thanh âm của Hoái Nô Nạ vang lên thông báo trận đấu cuối cùng của vòng loại lần thứ nhất diễn ra. Nếu may có thể có giọng nói dễ nghe như Hoái Nô Nạ vậy, mỗi ngày nói bên thai ta cũng đủ vui vẻ cả ngày à, còn cả thân hình bốc lửa đó ngắm nhìn thôi cũng đã đủ khiến. Mang theo suy nghĩ y y như vậy trong đầu, Lâm Phàm bước lên khinh khí cầu lên bay lên sân đấu. Vòng đấu loại thứ nhất thi đấu là dựa nhiều vào khả năng tự chiến đấu của bộ kẹ mẩn, do sân đấu quá rộng khinh khí cầu của tuyển thủ không thể theo kịp bộ kẹ mẩn của mình để chỉ huy chiến đấu. Mà chiến đấu như vậy với Lâm Phàm mà nói không khác gì sinh ra là để cho hắn. Vì từ xưa đến nay hắn huấn luyện bộ kẹ mẩn của mình chủ yếu là khả năng tự chủ chiến đấu mà không phải là phụ thuộc hoàn toàn vào mệnh lệnh của mình. Nên có thể nói vòng đấu thứ nhất này Lâm Phàm thắng chắc. Khinh khí cầu bay lên không trung, không biết là thượng thiên chiếu cố vì lo sợ hắn nhàm chán khi xem chiến đấu hay sao mà cho khinh khí cầu của hắn ở gần bên khinh khí cầu của trọng tài Hoài Nô Nạ. Cách nhau chưa tới 5m khoảng cách, với thị lực của Lâm Phàm có thể nhìn rõ từng đường cong trên mặt của Hoài Nô Nạ, chứ đừng nói là những đường cong rõ nét trên cơ thể cô gái nóng bỏng này. Là đàn ông đích thực nên đương nhiên Lâm Phàm sẽ nhìn mặt đầu tiên. Ở khoảng cách gần như vậy có thể rõ ràng nhìn được đường nét trên khuôn mặt của Hoài Nô Nạ. Lâm Phàm chỉ có hai từ hiện lên trong đầu, đó là đáng yêu. Cùng với thân hình nóng bỏng của mình không thể không nói Hoài Nô Nạ là một vũ khí có thể giết chết hàng loạt sinh linh bé nhỏ. Đột nhiên trực giác mách bảo cho Hoài Nô Nạ có người đang nhìn mình, chính xác là vào hai ngọn núi hùng vĩ của mình. Ngay lập tức cô quay đầu phát đầu lại nhìn về phía mà cô cảm giác được ánh mắt khiếm nhã đó với vẻ mặt căm tức. Ở trên chiếc khinh khí cầu bên cạnh Hoài Nô Nạ thấy được một tên thiếu niên vóc dáng cao khôi ngô đang nhìn mình mỉm cười. Nhìn mặt mày sáng sủa cùng trong sáng đó, Hoài Nô Nạ lộ ra nghi hoặc về trực giác của mình. Không lẽ là cảm giác sai, nhìn hắn như vậy không có dáng vẻ của một tên hám sắc cả. Đã bị người ta nhìn như vậy rất nhiều lần do mới chỉ có 17 tuổi, nhưng Hoài Nô Nạ sở hữu vòng một quá thu hút người nhìn nhất là đàn ông nên hình thành trực giác như vậy là điều khó tránh khỏi và chưa bao giờ nhầm. Nhưng hôm nay rõ ràng là cảm giác đó, nhưng nhìn thấy đối phương trong sáng đàng hoàng như vậy không giống những tên háo sắc kia, Hoài Nô Nạ chỉ biết thắc mắc trong đầu, sau đó mang theo nghi hoặc đó đáp lại Lâm Phàm bằng một nụ cười mỉm rồi quay người lại ra hiệu bắt đầu thi đấu. Quan trọng là cái thần thái quả không sai, Lâm Phàm thầm lau mồ hôi trên trán, hắn thể với trời mắt phải của hắn chỉ nhìn mặt Hoài Nô Nạ. Trực giác của nữ nhân thật đáng sợ, may mà hắn có chuẩn bị nếu không quả thật là quá mất mặt trước người đẹp. Không dám nhìn thẳng Hoái Nô Nạ nữa, Lâm Phàm chăm chú theo dõi Đỉ Lý Bịt thi đấu, chỉ thi thoảng liếc một chút lấy đó làm an ủi bản thân mà không dám nhìn công khai như ban đầu. Chương 156, tiến vào vòng trong. Với một con Đỉ Lý Bịt được luyện tập đầy đủ với thực lực cực cao đã có chuẩn thiên vương thi đấu với một đám bộ kẹ mẩn chỉ từ tinh anh trở xuống thực lực thì chiến thắng là điều quá đơn giản. Không thể chiến thắng chỉ có thể là con bộ kẹ mẩn này quá ngốc, nhưng Đỉ Lý Bịt của Lâm Phàm lại không ngốc nên chỉ sau chưa đầy 30 giây Đỉ Lý Bịt đã giành chiến thắng. Vừa mới bắt đầu tiếng còi khai cuộc, mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Đỉ Lý Bịt đã dùng tốc độ khó có thể tin mà đến trung tâm sân đấu, sau đó cướp được vòng nhỏ và dùng tốc độ nhanh nhất lao thẳng xuống. Một con ý ngủn tốc độ cũng không kém có thể theo đuôi Đỉ Lý Bịt, sau đó lợi dụng lúc Đỉ Lý Bịt lao xuống mà không kích nó bằng chiêu hỏa tờ gun. Một cột nước bắn về phía Đỉ Lý Bịt làm nó không vui vì nó muốn dùng thời gian nhanh nhất để chiến thắng cho Lâm Phàm được tự hào về nó cùng khen ngợi nó vì đã lâu nó chưa thi đấu. Hải sơ bìm từ miệng Đỉ Lý Bịt bắn ra công kích thẳng vào cột nước mang theo hàn khí kinh khủng đóng băng nó. Sau đó mọi người thấy được một màn là ở giữa không trung một thanh gậy bằng băng hình thành từ đầu chiêu hỏa tở gun nhanh chóng kéo dài đến mỏ hỏa ý ngùn. Mỏ hỏa ý ngùn tiếp xúc với nước đang không ngừng phun nước lập tức bị đông cứng cùng với thanh băng sau đó từ trên trời rơi xuống. Cùng nó rơi xuống còn có Đỉ Lý Bịt nhưng phương hướng là chiếc cột treo vòng ở trung tâm kia. Giải quyết xong cản trở Đỉ Lý Bịt dùng tốc độ cực nhanh kết hợp thêm chiêu ạ ị gì ồ ạ sở xé đôi không khí lao xuống tiến đến đích. Tiếng len ken phát ra từ chiếc vòng bị treo vào đỉnh tháp cùng với đó là tiếng còi báo hiệu thi đấu kết thúc và màn hình vinh danh người chiến thắng là Lâm Phàm và Đỉ Lý Bịt. Vài giây sau mọi người mới vỡ hòa mà nhiệt liệt vỗ tay, còn Hoái Nô Nạ nhìn về phía Lâm Phàm lộ ra ngạc nhiên biểu lộ. Nhìn hai mắt mở to. Miệng hơi há ngạc nhiên, Hoái Nô Nạ nhìn qua mình, Lâm Phàm mỉm cười đáp lại đối phương sau đó điều khiển khinh khí cầu hạ thấp xuống đất rời đi. Biết mình thất thố, Hoái Nô Nạ có chút đỏ mặt tự trách về biểu hiện vừa rồi của mình. Trước mặt một tên nam tử xa lạ mà lại có biểu hiện như vậy quả thật là mất mặt. Mọi người chuẩn bị cho vòng đấu loại thứ hai, lần này cũng vẫn là 4 người thi đấu cùng lúc, nội dung thi đấu vẫn như vậy nhưng vì có 25 người dị thi nên sẽ có một suất được đặc cách không phải thi đấu mà được may mắn tuyển thẳng vào vòng trong. Sau khi rút thăm xếp bảng may vui vẻ hơn hở mà nhảy tung tăng vì Lâm Phàm là người may mắn không phải tham gia đấu loại mà tiến thẳng vào vòng trong. Có cần vui vẻ đến vậy sao? Dù sao thi đấu như vậy đối với ta mà nói cũng là dễ dàng vượt qua. Nhìn May Lâm Phàm không khỏi kỳ quái hỏi, vì hắn biết May biết được thực lực của mình. Vui vẻ chứ, miễn phí được tiến vào vòng trong bất chút sức lực không đáng để vui vẻ sao? May làm điệu bộ làm nũng hỏi ngược lại Lâm Phàm. Được rồi, đáng vui vẻ còn không được sao? Mỗi lần May làm ra bộ dạng này, Lâm Phàm không cách nào lại làm ra phản kháng ý kiến của May, chỉ có thể nhận đồng. Vì chỉ có 6 trận đấu diễn ra mà với tốc độ nhanh của thi đấu dạng này nên thời gian kết thúc sẽ rất ngắn, nên Lâm Phàm ở lại phòng chờ mà theo dõi các trận đấu diễn ra. Có thể cuộc thi này là chuẩn bị cho xạ tổ sỉ cùng sở hẻo lực của hắn vô địch hay sao, mà qua Lâm Phàm quan sát đối thủ thực lực đều ở phía dưới con này tinh anh viên mãn sở hẻo lão. Đáng ra với phần thưởng như vậy sẽ có rất nhiều huấn luyện gia thực lực cực cường đến tham gia, nhưng Lâm Phàm để ý thấy ngoài một tên mặc bộ đồ cao bồi cùng với bộ kẹ mẩn của hắn là một con vồn bịt cùng với cổ sở rộ mang theo đật tuột của người xạ sỉ tham gia thi đấu, ngoài ra đều là hạng kép dịu. Nói đến cũng kỳ quái, con này đật tuột rõ ràng là hệ bụt cùng hệ vạ sần, không phải bộ kẹ mẩn thuần hệ phở lì hình, vậy mà cũng được tham gia thi đấu. Xem ra cổ sở dỗ lại dùng lực lượng gia tộc của mình để có thể tham gia cuộc thi này, và cuộc thi này cũng không phải công chính 100% à, mọi cuộc thi đều sẽ xuất hiện một vết nhơ nhất định. Nhưng tất cả bọn họ đều không thể nào cùng Lâm Phàm tranh giành chức vô địch nên không có gì đáng để cho Lâm Phàm lo ngại. Có phải hay không ta đang cướp đi cơ duyên của nhân vật chính xạ tổ xì à? Tên ngốc bức này gặp được nhiều cơ duyên như vậy vậy mà không biết tận dụng, thật sự là quá lãng phí, ta xem như chỉ là nhặt nhạnh chỗ tốt mà người ta vứt đi chứ ở đâu là cướp đoạt à, đúng chính là như vậy. Các trận đấu vẫn diễn ra đúng theo thứ tự. Sau khi 5 trận đấu đầu tiên kết thúc không chút khó khăn, xạ tổ si và sở hẻo lực của mình lọt được vào vòng trong. Ngoài ra còn có tên đàn ông trung niên mặc đồ cao bồi kia và 2 tên tuyển thủ khác, một tên nắm giữ một con lệ đi ẩn, một tên khác thì dùng một con nọc tẹo giành chiến thắng. Trận đấu cuối cùng diễn ra ở vòng đấu loại là giữa cổ sở rổ cùng tên nhóc sở hữu con kia sở họa tợ lù và 2 tên diễn viên quần chúng nào đó mà Lâm Phàm cũng lười để ý đến họ. Chỉ biết bổ kẹ mẩn của họ là rổ bạt và bột tờ phơ giờ. Gồn bạt có thể là tốc bay không nhanh bằng các bổ kẹ mẩn hệ phở lì hình khác, nhưng tiến hóa hình của nó rổ bạt lại là một bậc thầy về tốc độ. 4 chiếc cánh nhỏ nhọn hoắt khỏe mạnh liên tục phe phẩy, cùng với đó là thân hình nhỏ bé rất thích hợp cho tốc độ cao phi hành. Tốc độ của nó có thể đạt tới cực hạn là gấp 3 lần tốc độ bay của các bộ kẹ mẩn hệ phở lì hình bình thường khác. Cổ sở rồ và tên kia sở hữu bụt tở phở giờ có thể là cũng biết điều này, 2 người đều ngưng trọng mà nhìn về phía con này rồ bạt. Cả 2 đều biết dùng tốc độ là không thể nào thắng được con này rồ bạt, nên bắt đầu nghĩ cách để có thể cản lại con này rồ bạt cùng phế đi nó. Suy nghĩ rất nhanh, cả 2 tên này đều lộ ra mỉm cười tự tin mà bước vào thi đấu. Không thể không nói cổ sở rổ cũng là một bậc thầy về chiến thuật. Ở vòng loại hắn đã cùng con này đật tốt lợi dụng luồng gió phát ra từ chiêu thức của một con bị tỷ phở lì dùng để tấn công nó thành công cụ để đưa tốc độ vốn không có lợi thành công cụ đưa nó về đích. Sự chỉ đạo xuất sắc cùng sức quan sát của cổ sở rổ cũng được bộc lộ qua lần này. Không biết trong trận này hắn sẽ nghĩ ra cách gì để đối phó con này rồi bạn. Lâm Phàm nghĩ nếu không phải toàn thu phục được những con bổ kẹ mẩn nhố nhăng, có lẽ tên này cũng sẽ là một nhà huấn luyện bổ kẹ mẩn tài giỏi và chiến lực sẽ tăng mạnh chứ không yếu đến đáng thương như bây giờ. Trận thi đấu cuối cùng bắt đầu, sở hữu rổ bạt tên kia tuyển thủ lập tức lợi dụng ưu thế về tốc độ của rổ bạt mà chỉ huy nó tiến về phía chiếc vòng trên không trung. Tên nhóc kia cũng chỉ huy sở họa tợ lủ hướng về phía mạc rổ bạt hướng tới. Cổ sở rổ và tuyển thủ sở hữu bụt tở phở giờ vì cả 2 con bộ kẹ mẩn đều không có ưu thế về tốc độ nên 2 người như có hiểu ngầm mà ra lệnh cho bộ kẹ mẩn của mình tiến về phía tháp cao ở giữa sân đấu và chờ đợi rổ bạt tự mình đưa tới cửa. Rổ bạt không chút khó khăn mà cướp được chiếc vòng, dù cho có đối thủ cạnh tranh là con kia sở họa tở lũ có hệ nọ mạn và phở lì hình nhưng chưa tiến hóa nó với công kích đơn giản không làm khó được con này tốc độ cực cao rổ bạt. Nếu con này sở hỏa tợ lũ tiến hóa thành ạn tạ gì ạ có hệ phở lì hình cùng giờ dạ gồng nó công kích đối với hệ bụt và bạ sẩn rồ bạt có thể nói là chí mạng. Rất tiếc điều đó là không có khả năng con này rồ bạt lấy được chiếc vòng xong sau đó băng băng mà tiến về đích. Tên kia huấn luyện ra đắc ý giạt rào mà nhìn tiến băng băng về đích rồ bạt. Trong suy nghĩ của hắn đật tuột và bụt tở phở giờ đã sớm không theo kịp tốc độ của rồ bạt mà bị bỏ xa nên chiến thắng nằm chắc trong tay hắn. Nhưng vì ở quá xa hắn không nhìn được lúc này ở quanh tháp cao phấn mê và phấn độc từ đật tuột và bụt tở phở dở đã răng sẵn chỉ chờ con này rồ bạt bước vào vùng không trung này. Cổ sở rồ và huấn luyện gia của bụt tở phở dở đều mỉm cười mà nhìn như thiêu thân lao vào lửa rồ bạt. Những hạt phấn phát tán trong không khí bao phủ nơi đây khiến cho rồ bạt không cách nào tránh thoát nếu như muốn tiến về đích. Đang bay rồ bạt đột nhiên cảm giác buồn ngủ ập đến, sau đó là cảm giác đau đớn từ phấn độc khiến đầu óc của nó hỗn loạn, đường bay cũng trở lên siêu mẹo. nhưng tốc độ bay của nó cũng không vì thế mà giảm đi, ngược lại tăng nhanh do đau đớn cùng không thể kiểm soát. Rồ bạt như một con ruồi mất phương hướng bay loạn trên không trung. Do tốc độ của rồ bạt quá nhanh, mọi người chỉ thấy được một vệt đen bay lượn. Hỗn loạn rồ bạt làm rơi đi chiếc vòng trong miệng, thấy mục đích đặt thành cổ sở rồ và huấn luyện gia kia không để ý nữa con này hỗn loạn rồ bạt mà cùng nhau tranh đoạt chiếc vòng để giành chiến thắng. Tất cả mọi người đều tập trung theo dõi trận đấu mà không để ý đến lúc này ở góc sân đấu trên khinh khí cầu vải nổ nạ đang sợ hãi mà nhìn vệt đen đang lao về phía mình. Nếu là trường hợp bình thường có bổ kẹ mẩn ở bên cạnh vải nổ nạ cũng sẽ không sợ con này rồ bạt, nhưng lúc này đây đang ở trên độ cao mấy trăm mét hơn nữa còn không có bổ kẹ mẩn trên người, đối mặt với một con rồ bạt lâm vào hỗn loạn trạng thái vải nổ nạ có thể không sợ sao. Một vết cắt màu đen xẹt qua không trung do rổ bạt tạo ra cắt ngang khinh khí cầu của vải nổ nạ làm nó thủng một lỗ lớn. Kèm theo đó là tiếng thét kinh hãi của vải nổ nạ vì khinh khí cầu bị thủng đang rơi xuống mặt đất và bay xa sân đấu. Không ai để ý đến điều này vì mọi người đều đang mải mê theo dõi chiến đấu. Chỉ có đang trong phòng chờ ở gần vị trí giám khảo Lâm Phạm nhận ra vải nổ nạ gặp nguy hiểm lập tức đuổi theo chiếc khinh khí cầu đang rơi nhanh từ không trung xuống mặt đất để cứu lấy vải nổ nạ. Vọt ra phòng chờ bằng tốc độ cực nhanh của mình, Lâm Phạm đuổi theo khinh khí cầu của Vải Nổ Nạ. Vì bị thủng, không khí từ trong khinh khí cầu bị tràn ra làm cho nó bay về phía bãi đá nhọn gần nơi thi đấu. Chìm trong sợ hãi, Vải Nổ Nạ nhắm chặt mắt và chỉ biết hét lên sợ hãi. Cùng với chiếc khinh khí cầu rơi xuống là bóng tối dần bao phủ tâm trí Vải Nổ Nạ. Chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy, Vải Nổ Nạ không biết làm gì khác ngoài việc ôm chặt lấy sợi dây để không bị rơi khỏi khinh khí cầu. Bay đã xa, khí cầu hết không khí bắt đầu từ không trung rơi thẳng xuống mặt đất. Ở độ cao này rơi xuống hơn nữa ở dưới còn là bãi đá nhọn, vải nổ nạ biết chắc chắn mình sẽ chết, vải nổ nạ không muốn chết. Còn bao dự định mà vải nổ nạ ấp ủ chưa thực hiện được, còn bao ước mơ hoài bão của tuổi trẻ, đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời con gái vải nổ nạ còn chưa tìm được người mình yêu để gửi gắm cuộc đời mình. Cảm giác tuyệt vọng cùng vô lực bao trùm lấy vải nổ nạ. Chương 157, Anh hùng cứu mỹ nhân. Mau nhảy khỏi đó, ta sẽ đỡ ngươi, Lâm Phàm hét về phía đang nhắm chặt mắt vải nổ nạ. Khinh khí cầu hết không khí đang rơi thẳng xuống bãi đá với vận tốc cực nhanh. Đang hoảng loạn, vải nổ nạ đột nhiên nghe được âm thanh truyền vào tai. Mở mắt ra, vải nổ nạ thấy được dưới bãi đá đang đứng lấy một tên thiếu niên. Đây không phải là tên thiếu niên vải nổ nạ vừa gặp lúc thi đấu vòng loại bị mình bắt gặp khi đang nhìn mình sao? Không lẽ ông trời mang tên thiếu niên này xuống mệnh trung chú định hắn sẽ là cứu tinh của đời mình, sau đó hai người sẽ hạnh phúc sống bên nhau đến cuối đời. Chẳng biết tại sao khi vừa gặp được Lâm Phàm, vải nổ nạ quên đi sợ hãi cùng hiểm cảnh mà bản thân gặp phải. Có lẽ Lâm Phàm luôn cho mọi người cảm giác an toàn khi có hắn ở bên mỗi khi gặp nguy hiểm. Trong đầu không tự chủ được mà hiện lên về những hình ảnh cô và Lâm Phàm sống hạnh phúc bên nhau sau này. Vải nổ nạ nghĩ cô và Lâm Phàm là mệnh trung chú định sẽ ở bên nhau, vì lúc cô tuyệt vọng nhất cũng là lúc người thiếu niên có vẻ ngoài thanh tú này xuất hiện. Trái tim nhỏ bé của Vải Nổ Nạ đã rung động trước Lâm Phàm vì những gì đang diễn ra quá giống với những gì trong chuyện cổ tích hoàng tử và công chúa mà cô thường tưởng tượng trong đầu. Vải Nổ Nạ đã nhận định rằng Lâm Phàm là hoàng tử của cuộc đời mình. Vải Nổ Nạ thì đang mơ ngộng hao huyền về những viễn cảnh tươi đẹp của hai người, còn Lâm Phàm ở dưới đất đang lo sốt vó vì khinh khí cầu chỉ còn cách mặt đất 50m mà Vải Nổ Nạ vẫn không có phản ứng gì sau khi hắn kêu gọi. Thả ra sở vị cùng nghệ lệ tỷ vị giờ để hỗ trợ phòng tình huống xấu nhất, vì hắn cho rằng ngoái nổ nạ vì quá sợ hãi mà không thể làm ra hành động. Lâm Phàm cố thử lại với hy vọng ngoái nổ nạ có thể nghe thấy và làm theo lời hắn, nếu không hắn sẽ phải cho nghệ lệ tỷ vị giờ mang theo mình tệ lệ bọt lên đó và cứu xuống ngoái nổ nạ. Cách đó chỉ khi nào tình thế thật sự không còn cách nào khác hắn mới sẽ sử dụng, vì khi đó nghệ lệ tỷ vị giờ sẽ bại lộ thực lực cùng khả năng dùng tệ lệ bọt trước mặt ngoái nổ nạ. Mà hắn và Vải Nổ Nạ là hai người xa lạ nên điều đó với Lâm Phàm mà nói là điều mà hắn không mong muốn xảy ra. Mau nhảy xuống, Lâm Phàm thấy độ cao đã cách mặt đất chỉ có 30m hơn, hắn dùng giọng ra lệnh nói với Vải Nổ Nạ. Đang hai mắt tỏa ra ánh sáng nhìn Lâm Phàm, Vải Nổ Nạ thấy tình lang của mình lộ ra không kiên nhẫn biểu lộ, Vải Nổ Nạ lập tức không suy nghĩ mà nghe theo mệnh lệnh của Lâm Phàm. Vải Nổ Nạ tung người nhảy ra khỏi chiếc khinh khí cầu đang rơi mù quáng mà nghe theo mệnh lệnh của Lâm Phàm vì cô tin tưởng hắn. Dù cho đối phương là một người xa lạ và chưa quen biết gì nhưng cô vẫn mù quáng làm theo như tình yêu mù quáng mà cô dành cho Lâm Phàm vậy. Con gái có đôi khi chỉ là những việc nhỏ nhặt mà người con trai làm cho họ cũng làm họ rung động rất sâu, thậm chí khắc vào tâm khảm của họ, dù cho việc đó với người con trai có thể coi là không đáng kể gì. Như Lâm Phàm ra tay cứu Vải Nổ Nạ vậy, thật ra cũng chỉ là tình cờ gặp được. Hắn cũng chỉ là thưởng thức sắc đẹp của Vải Nổ Nạ chứ cũng không có chút ý nghĩ nào với cô, vì dù sao đối phương với hắn chỉ có vai trò là người ngang qua đời nhau. nhưng ngoài nô nã lại không nghĩ vậy. Dưới sự trợ giúp của sở vị dùng niệm lực giúp làm giảm tốc độ rơi, Lâm Phàm dễ dàng tiếp được từ trên cao rơi xuống vị trí của mình ngoài nô nã. Dùng tiểu bế công chúa hắn ôm lấy ngoài nô nã. Vì thường xuyên luyện tập hơn nữa, vì có dáng người chuẩn cân đối của ngoài nô nã cũng không nặng nên dù là ở trên cao rơi xuống nhưng Lâm Phàm vững vàng mà tiếp được ngoài nô nã. Cảm nhận được hơi ấm từ hai cánh tay rắn chắc của Lâm Phàm cũng tiếng thở mạnh do chạy một đoạn đường khá xa với vận tốc nhanh của hắn phả vào mặt ái nổ nạ đỏ mặt túi đầu không nói. Ở khoảng cách gần như vậy tiếp xúc chưa trải qua yêu đương bao giờ ái nổ nạ có chút ngượng ngùng. Hơn nữa vì là kiểu bế vấn đề nên bàn tay to khỏe của Lâm Phàm có chút động chạm đến những bộ phận nhạy cảm trên người ái nổ nạ. Nhưng ái nổ nạ cũng không phản kháng mà thoát ra vòng tay của Lâm Phàm vì cô thích cảm giác được người mình thích bế như vậy. Cảm giác được cưng chiều hơn nữa rất giống với công chúa trong chuyện. Chỉ vì lý do đơn giản này mà Vãi Nổ Nạ đem lòng thích Lâm Phàm và nhận định hắn là ý trung nhân của mình. Nếu biết được lý do này không biết Lâm Phàm có cười lớn hay không vì niềm hạnh phúc đến quá đột nhiên này. Rất tiếc tất cả những điều này chỉ nằm trong suy nghĩ của Vãi Nổ Nạ và Lâm Phàm không biết gì cả. Thấy Vãi Nổ Nạ còn cúi đầu không nói hắn tưởng Vãi Nổ Nạ còn đang sợ hai hắn không thể không quan tâm một chút mà hỏi. Ngươi không bị thương ở đâu chứ? Có thể tự mình đi lại sao? Nghe đến đây Vãi Nổ Nạ lắc đầu lia lịa tỏ sau đó chỉ chân tỏ vẻ chân mình bị thương. Lâm Phàm lập tức hiểu ý cho rằng Vãi Nổ Nạ đau chân không thể đi lại nhưng Lâm Phàm còn phải về tham gia thi đấu. Đã rời đi thời gian dài như vậy không thể không trở về vì lúc hắn rời đi đã là lúc trận đấu cuối của vòng loại thứ 2 sắp kết thúc. Nếu không mau chóng trở lại rất có thể sẽ bỏ lỡ thi đấu đến khi đó hắn không thể có được giọt tinh huyết kia đó sẽ là tổn thất lớn à. Bao nhiêu dự định của hắn cho giọt máu nhỏ này sẽ tan thành mây khói. Đây là cơ duyên của hắn đoạt được từ trên tay của xạ tổ si hắn quyết không thể bỏ lỡ. Nghĩ đến đây Lâm Phàm không khỏi gấp gáp mà hỏi Vãi Nổ Nạ. Vậy ta có ngươi rời đi có được không? Ngươi không phải cũng cần mau chóng trở về điều hành giải đấu sao? Vãi Nổ Nạ giải thích ta chỉ xuất hiện để lấy hy vọng trong thành phố mà thôi chứ không có ta giải đấu vẫn diễn ra như bình thường. Hơn nữa ngươi có thể bế ta như thế này đi về. Càng nói càng nhỏ đến mấy từ cuối cùng Lâm Phàm đã không nghe rõ. Hắn chỉ nghe Vãi Nổ Nạ nói đến hắn có thể bế Vãi Nổ Nạ như vậy đi về vì cơ thể hắn đã lao về phía trước với tốc độ nhanh nhất để về nơi thi đấu. Tốc độ của Lâm Phàm rất nhanh, hắn đây là đã dùng ra tốc độ nhanh nhất của mình. Vãi Nổ Nạ nép sát vào ngực Lâm Phàm ôm chặt lấy cổ hắn vì di chuyển tốc độ quá nhanh sợ mình bị rơi ra. Vì ở khoảng cách gần cộng thêm chạy bộ sóc này làm cho hai ngọn ngọc nữ phong cao ngất của cô thi thoảng tạo ra cọ sát với ngực và cánh tay săn chắc của Lâm Phàm. Liên tục như vậy làm cho da thịt nhạy cảm Vãi Nổ Nạ cảm thấy có chút nhột nhột cùng với đó là cảm giác hưng phấn cùng thoải mái. Có không khỏi phát ra một tiếng ưng ngâm khẽ trong cổ họng. Xấu hổ vì hành động của mình Vãi Nổ Nạ lập tức chôn đầu vào ngực Lâm Phàm trốn tránh. Với thính giác của Lâm Phàm ở đâu không nghe được tiếng của Vãi Nổ Nạ kêu khẽ. Hắn còn tưởng Vãi Nổ Nạ vì hắn chạy quá nhanh nên va chạm vào vết thương và bị đau nên không thể không giảm tốc độ mà hỏi. Ngươi bị đau ở đâu sao? Có cần hay không ta cho ngươi kiểm tra vết thương? Dù là được người mình thích quan tâm nhưng trong hoàn cảnh này Vãi Nổ Nạ có chỉ là xấu hổ. Cô không hiểu sao khi ở bên Lâm Phàm cơ thể mình lại hư như vậy không nghe sai khiến. Cố gắng dùng giọng trấn định Vãi Nổ Nạ nói với Lâm Phàm với âm thanh bé tí. Ta không sao mau đi thôi không cần để ý đến ta. Được câu trả lời của Vãi Nổ Nạ vì đang gấp Lâm Phàm cũng không suy nghĩ nhiều mà tiếp tục lên đường trở về. Vãi Nổ Nạ xấu hổ cũng dần rút đi ngẩng đầu lén nhìn Lâm Phàm. Thấy Lâm Phàm không để ý đến mình Vãi Nổ Nạ mới mạnh dạn hơn nhìn kỹ càng Lâm Phàm ở khoảng cách gần. Đầu tóc gọn gàng, lông mày hơi rậm đậm chất nam nhân, da không trắng nhưng cũng không đen lộ ra sự khỏe khoắn, sống mũi cao cùng đôi môi hơi đỏ. Tổng quát Lâm Phàm tuy không đẹp trai đến điên đảo chúng sinh nhưng lại lộ ra rất ưa nhìn. Đặc biệt là ánh mắt kiên nghị màu đen lộ ra sự thông minh cùng huyền bí làm cho Vãi Nổ Nạ như bị cuốn vào trong đó. Quan trọng nhất là ở bên hắn cho Vãi Nổ Nạ cảm giác rất an toàn. Vãi Nổ Nạ nhìn như si như say đến khi về đến gần sân đấu cũng không có chút nào phát giác. Đột nhiên Lâm Phàm dừng lại và nhìn xuống Vãi Nổ Nạ, bốn mắt chạm nhau Vãi Nổ Nạ như kinh sợ con thỏ nhỏ sau đó trốn vào hang. Mà hang của cô thì là ngực của Lâm Phàm. Thấy đang rúc vào ngực mình Vãi Nổ Nạ Lâm Phàm không khỏi cảm thấy kỳ quái cô gái này đây là làm sao? Không phải lúc trước cũng đã nhìn nhau như vậy sao sao lần này còn xấu hổ? Hơn nữa còn học may một dạng trốn vào ngực ta. Tuy nghi hoặc nhưng Lâm Phàm không thể không nói. Ta chỉ có thể đưa ngươi đến đây ngươi có thể tự mình đi vào sao? Nghe Lâm Phàm nói như vậy Vãi Nổ Nạ đột nhiên giật mình sau đó như là bị cướp mất đồ chơi yêu thích trẻ con như vậy đáng thương mà nhìn Lâm Phàm. Vốn đã đáng yêu mãi nổ nạ hơn nữa còn làm ra biểu hiện như vậy, Lâm Phàm ở khoảng cách gần nhìn thấy không thể không quay mặt đi, nếu không hắn không biết mình sẽ làm ra hành động gì. Ngươi muốn thế nào hả? Ta cũng không thể ôm ngươi vào trong sân đấu, nơi đó rất nhiều người dễ gây ra hiểu lầm. Thật ra Lâm Phàm chỉ là sợ may hiểu lầm, còn về phần người khác hắn mới không thèm quan tâm. Ôm mỹ nhân đi khoe khoang ai mà không thích, nhưng hắn không thể vì như vậy để may thấy được cô gái nhỏ này sẽ đau lòng à? Chân ta đau như vậy ngươi bỏ ta ở đây ngươi không đau lòng sao? Sau đó vẻ nổ nã lộ ra nếu máu biểu lộ như là chịu thật lớn ủy khuất, nhìn qua quả thật là làm người ta đau lòng không thôi. Vậy ngươi bảo ta phải làm sao hả? Nếu không chúng ta đi cửa sau ngươi nói có được hay không? Vẻ nổ nã vừa ủ rũ nghe đến Lâm Phàm hỏi ý mình lập tức vui vẻ dạo dực mà nói cho hắn. Dùng đôi mắt long lanh mà mong đợi nhìn hắn, Lâm Phàm không thể không đáp ứng mà tiếp tục ôm vẻ nổ nã dưới sự chỉ dẫn của cô đi đường dành cho giám khảo tiến vào sân đấu. Như vẻ nổ nạ dự đoán không có cô, cuộc thi đấu vẫn tiếp tục diễn ra. Vòng tứ kết gồm 7 tuyển thủ tham gia chia ra 1v1 thi đấu. Vì lẽ một người nên phải áp dụng luật như vòng đấu loại thứ hai là rút thăm chọn ra một người may mắn tiến thẳng vào vòng bán kết. Lúc này trận thi đấu thứ hai đã diễn ra nhưng may mắn cho hắn là hắn lại rút được phiếu may mắn. Vì là do máy tính tự động rút thăm nên mọi người cũng không có chút nào dị nghị mà chỉ là than thở cùng chúc mừng vì vận khí của Lâm Phàm thật nghịch thiên. Nhìn thấy tên mình đã được xếp vào trận đấu bán kết cùng với đó là các tuyển thủ vẫn đang thi đấu tìm ra người vào vòng bán kết, Lâm Phàm không khỏi mỉm cười vì mình về kịp, sau đó thoải mái thong thả mà ôm theo vải nổ nạ đi vào. Ôm vải nổ nạ đi vào từ sau cánh gà dưới ánh mắt nhìn của những thành viên ban tổ chức có nam có nữ. Nam thì dùng ánh mắt căm hận mà nhìn Lâm Phàm vì ôm vào lòng thần tượng của bọn họ. Nữ thì hâm mộ mà nhìn vải nổ nạ, sau đó cũng hoa si mà nhìn Lâm Phàm. Tuy không quá đẹp trai nhưng cũng thuộc vào hàng nhìn được. Hơn nữa ở nơi này hắn không khác gì hạc giữa bầy gà tồn tại nên nhận được sự chú ý của những thiếu nữ ở đây cũng là điều bình thường. Vài nổ nạ thấy những thiếu nữ kia dùng ánh mắt khác thường mà nhìn Lâm Phàm lập tức trừng mắt đe dọa, sau đó ôm chặt hơn cổ Lâm Phàm rồi dính sát hơn vào người hắn như là đang tuyên bố chủ quyền. Lâm Phàm cũng không quan tâm những điều này, hắn đưa vài nổ nạ đi tới một góc có ghế ngồi, hắn nhẹ nhàng mà túi người định đặt vài nổ nạ xuống do nghị chân đối phương bị thương. Nhưng vấn đề đến. Vải nổ nạ như khỉ một dạng dùng tay treo trên cổ hắn không chịu xuống. Không dám mạnh bạo thả ra đối phương vì sợ vải nổ nạ bị thương, hắn đành một lần nữa ôm lên vải nổ nạ dùng ánh mắt khó hiểu mà nhìn cô. Sao vậy? Không phải là đã về đến nơi an toàn rồi sao, sao ngươi còn không chịu xuống? Mang theo nghi hoặc Lâm Phàm không thể không trực tiếp hỏi vải nổ nạ. Người ta còn chưa biết gì về ngươi định vứt xuống ta xong chạy sao? Hơn nữa mọi người đều đã thấy ngươi và ta thân mật như vậy, ngươi nói sau này ta phải làm thế nào hả? Vài nổ nạ làm lũng vùng vằng thân thể nói. Cảm nhận được thân thể không xương trong ngực mình truyền đến xúc cảm, Lâm Phàm cố gắng áp chế dục hỏa mà thầm mắng tiểu yêu tinh này quá hại người. Ta đã sớm nói mọi người sẽ hiểu lầm, ngươi không chịu nghe đến bây giờ lại ăn vạ ta là sao? Nhìn vẻ mặt tỏ ra đáng thương vài nổ nạ, Lâm Phàm không thể không nhún nhường hạ thấp giọng mà hỏi. Ngươi muốn ta làm gì nói mau đi, chỉ cần là chuyện ta có thể làm ta sẽ giúp ngươi, sau đó chúng ta không ai nợ ai như vậy được chưa? Chương 158, vào chung kết. Nghe được lời này của Lâm Phàm, vải nổ nã lại hơn hở, sau đó kể sát môi thơm vào tai hắn nói nhỏ. Ta muốn ngươi làm người yêu của ta có được không? Dù cho lời nói rất nhỏ nhẹ ngọt ngào nhưng truyền vào tai Lâm Phàm lại như ngũ lôi oanh đỉnh. Hai hắn hơi ủ ủ suy nghĩ có chút không theo kịp những gì đang diễn ra. Chủ yếu là do quá bất ngờ, dù vẫn rất tự tin về vẻ ngoài của mình nhưng hắn biết mình đang ở đâu. Không lẽ chỉ là do mình cứu cô ấy một mạng cô ấy đã muốn lấy thân báo đáp sao? Nghĩ như vậy nhưng Lâm Phàm chỉ thốt ra hai từ tại sao, sau đó chờ đợi vài nổ nạ giải thích. Ngươi xem ngươi như vậy còn như vậy mọi người đều đã nhìn thấy người bảo nhân ra về sau làm sao lấy chồng à. Vừa nói vài nổ nạ vừa dùng tay chỉ vị trí mà tay Lâm Phàm đang để ở trên người cô. Lâm Phàm vô ý thức mà nắm nhẹ hai tay mình. Sau đó là những xúc cảm thần tiên truyền đến cho hắn biết chắc chắn tay mình đang để ở nơi nào. Cảm nhận được bộ vị nhạy cảm bị nắn bóp, vải nổ nạ khẽ một tiếng, sau đó dùng ánh mắt u oán mà nhìn Lâm Phàm. Ngươi xem ngươi trước mặt nhiều người như vậy ngươi còn như vậy làm sao ta có thể sống tiếp, ta không biết ngươi phải chịu trách nhiệm với ta, vải nổ nạ đôi mắt ngập nước trực khóc mà nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm tin tưởng hắn chỉ cần nói một chữ không cô gái trong ngực này sẽ khóc. Mà hắn không thích nhất cùng sợ nhất là con gái khóc, nhất là những cô gái xinh đẹp đáng yêu như vậy khóc. Cố gắng giải thích cho vải nổ nạ hiểu để vải nổ nạ buông tha cho mình vì đó chỉ là hành động như bản năng của một thằng đàn ông. Lâm Phàm thề với trời đây chỉ là thói quen của hắn khi bế con gái theo kiểu này vì hắn đã bế may kiểu này rất nhiều lần để di chuyển trong rừng trong những lần đi đến địa điểm tập luyện cũng như lúc trở về ạ. Hắn hoàn toàn không cố ý, nhìn trong ngực mình mỹ nhân bại hoại này, Lâm Phàm có chút gò bó tay chân không thể làm gì bộ dạng. Đặt đối phương xuống, đối phương nhất quyết không buông tay khỏi cổ hắn. Năn nỉ cũng không được, đe dọa cũng không xong, vì mỗi khi như vậy trên má Hoài Nổ Nạ sẽ lại lăn xuống những giọt nước mắt. Ta có gì không xứng với ngươi sao mà ngươi xua đuổi cùng né tránh ta như vậy? Ta chỉ muốn ngươi yêu ta vì ta đã yêu ngươi, điều đó là sai sao? Ngươi đã nói sẽ giúp ta làm một việc trong khả năng của mình, vậy làm người yêu ta cũng là trong khả năng của ngươi còn gì? Vài nổ nạ nức nở mà trách móc Lâm Phàm. Thấy vài nổ nạ to tiếng, mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía hai người. Không muốn mọi chuyện đi quá xa, Lâm Phàm đành ôm vài nổ nạ ra một khu vực không có ai của bãi đá. Hắn chọn một phiến đá bằng phẳng, sau đó ngồi xuống để vài nổ nạ ngồi trên đùi mình. Đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má vài nổ nạ, hắn nhỏ giọng nói với vài nổ nạ. Vài nổ nạ đừng khóc, nghe ta nói. Đã thấy vài nổ nạ nín khóc dùng đôi mắt ngập nước theo dõi mình, Lâm Phàm không khỏi thở dài. Hắn quyết định tung đòn sát thủ để giải quyết chuyện này. Ta chỉ là một tên huấn luyện ra đi ngang qua nơi này để khiêu chiến đạo quán của ngươi, sau đó sẽ rời đi. Hơn nữa ta đã có người yêu. Ta Lâm Phàm nói đến đây không thể không dừng lại, vì vài nổ nạ đã không nghe nữa mà lắc đầu liên tục. Nhìn nước mắt lại bắt đầu lăn dài trên gò má của cô gái này, Lâm Phàm cũng có chút đau lòng. Nói chuyện lâu như vậy hắn ở đâu còn không biết, vài nổ nạ giả vờ đau chân để được mình bế. Đó chỉ là cái cớ để được mình ôm ấp cũng như làm nũng hắn. Ban đầu hắn tưởng rằng ngoài nổ nạ chỉ là trêu đùa hắn, nhưng khi nhìn nước mắt không ngừng tuôn ra lăn dài trên má từ đôi mắt cô bé sau khi nghe được mình có người yêu, hắn biết ngoài nổ nạ đã thật sự yêu mình. Lâm Phàm không tin vào tình yêu sét đánh, nhưng khi nhìn ngoài nổ nạ hắn biết mình phải tin vào điều đó. Xin lỗi ngoài nổ nạ, ta thật sự không thể. Lâm Phàm lần này lại không thể nói hết câu, vì lúc này môi hắn đã bị một bờ môi khác ngậm chặt. Ngoài nổ nạ mặc kệ tất cả mà đưa lên môi thơm dán lại bờ môi của Lâm Phàm, không cho hắn nói tiếp những điều cô không muốn nghe. Đã dính vào lưới tình, ngoài nổ nạ bỏ qua mọi thứ, dù là phải chia sẻ tình cảm của Lâm Phàm cô cũng chấp nhận mà theo hắn, vì hắn là người đầu tiên làm tim cô rung động, vì vậy ngoài nổ nạ quyết định theo Lâm Phàm đến cùng. Lâm Phàm không thể không tách ra ngoài nổ nạ rời đi đầu mình mà nói với đang động tình ngoài nổ nạ, vì hắn đã nghe được thanh âm gọi tên mình ra sân thi đấu. Ta phải ra sân thi đấu, có gì chúng ta nói chuyện sau có được không? Lâm Phàm chỉ sợ vài nổ nạ không đồng ý mà rời đi mình, đến lúc đó hắn chỉ có thể xin lỗi mà làm đối phương ngất đi để bước lên sân đấu. May mắn vài nổ nạ còn rất hiểu chuyện, cô đồng ý cho hắn rời đi nhưng vẫn không yên tâm mà níu kéo dặn dò. Được rồi, thi đấu xong ngươi phải lập tức đến tìm ta, nếu không ta sẽ chết cho ngươi vừa lòng. Nhìn vào ánh mắt kiên định của vài nổ nạ, Lâm Phàm tin tưởng cô bé này nói được làm được. Vì bảo vệ hòa bình thế giới hắn không thể làm gì khác hơn là đáp ứng sẽ quay lại đây sau khi thi đấu xong, rồi quay người dùng tốc độ nhanh nhất tiến đến vị trí thi đấu của mình. Vài nổ nạ nhìn theo bóng lưng của Lâm Phàm rời đi có chút thấp thỏm bất an, nhưng cô lựa chọn ở lại đây đợi Lâm Phàm trở lại, cùng với đó là không quên cầu chúc cho hắn giành chiến thắng. Đầu bán kết gồm 4 người chia làm 2 cặp thi đấu để chọn ra 2 người tiến vào vòng chung kết. Trận thi đấu của Lâm Phàm là trận thi đấu đầu tiên của vòng đấu bán kết. Sân đấu 4 giờ chiều. Nắng vàng rực rỡ tỏa sáng khắp sân, nhưng trong lòng của Cổ Sở Dụ thì mây mù bao phủ. Hắn không có vui vẻ sau chiến thắng ở trận đấu tứ kết và được tiến vào bán kết mà luôn mang trên mặt vẻ mặt ủ rũ từ lúc đó đến giờ. Cổ Sở Dụ không nghĩ mình xui xẻo như vậy khi ở bán kết gặp phải Lâm Phàm, tên sát tinh này mà thi đấu hắn chỉ có một kết quả duy nhất là thua chứ không có chút nào cơ hội chiến thắng. Nghĩ đến thực lực của đối phương, Cổ Sở Dụ không khỏi rùng mình. Nhưng khi Cổ Sở Dụ thấy Lâm Phàm không lên sân đấu, một chút ánh nắng lại hiện lên trong lòng hắn. Chỉ cần vượt quá thời gian cho phép mà tên sát tinh này không đến thì lúc đó trận đấu này sẽ là ta thẳng hạ hạ ạ. Vừa nghĩ đến có thể chiến thắng Lâm Phàm dù cho là không thấy mặt đối phương mà giành chiến thắng, nhưng điều đó cũng làm cho Cổ Sở Dụ vui vẻ đến toàn thân run rẩy. Sau đó hắn ngửa mặt lên trời mà cười to vì những suy nghĩ trong đầu mình. Ngươi cười cái gì ạ? Không định thi đấu sao? Đột nhiên thanh âm của Lâm Phàm truyền vào tai của Cổ Sở Dụ cắt ngang động tác của đang vui vẻ quên mình hắn. Lâm Phàm xuất hiện làm cho Cổ Sở Dụ lập tức héo. Hơn nữa Cổ Sở Dụ còn nhận ra được trong âm thanh của Lâm Phàm có chút không vui. Vì sân đấu của vòng đấu bán kết đã bị thu nhỏ lại nên Cổ Sở Dụ có thể nghe giọng của Lâm Phàm một cách rõ rõ ràng ràng. Tên sát tinh này không biết gặp chuyện gì mà vẻ mặt cau có như vậy. Trong lòng hắn đang không vui, nếu như ta thi đấu chắc chắn sẽ ăn quả đắng, hơn nữa tỷ lệ thắng còn là 0% tình huống. Nếu bây giờ cố chấp thi đấu là không khôn ngoan, đã vậy nhận thua tốt. Đúng chính là như vậy, ta quả thật là thông minh hạ hạ. Sau đó Cổ Sở Dụ cười làm lành nhìn về phía Lâm Phàm nói. Đại nhân, ta thật là không dám cùng ngài thi đấu à, đại nhận cho ta nhận thua tốt. Không đợi Lâm Phàm đồng ý, Cổ Sở Dụ thét lên hai chữ to rõ nhận thua, sau đó mau chóng mà hạ xuống khinh khí cầu lặn mất tăm không một lời giải thích cho giám khảo mới cùng các khán giả đang xem thi đấu. Mọi người dùng ánh mắt khó hiểu mà nhìn về phía Cổ Sở Dụ biến mất. Không có tiếng tung hô cũng không chờ đợi Lâm Phàm rời đi sân đấu trong tiếng tuyên bố mình vào chung kết của trọng tài. Vừa nghe đến tiếng tuyên bố Lâm Phàm giành chiến thắng của trọng tài ở chỗ bãi đá Hoài Nô Nạ lập tức vui sướng mà hoan hô. Quả nhiên nam nhân của cô chọn không phải kẻ yếu, nhanh như vậy đã giải quyết chiến đấu. Sau đó Hoài Nô Nạ lại lộ ra thấp thỏm biểu lộ mà nhìn về phía đường dẫn đến bãi đá nơi mà Lâm Phàm vừa rời đi không lâu, lo lắng bất an vì sợ hắn sẽ trốn mình và không trở về nữa. Lâm Phàm dám không trở về sao? Hoài Nô Nạ đã đe dọa như vậy, hắn không còn cách nào khác là vác xác trở về chỗ hẹn với Hoài Nô Nạ. Hắn coi như là ta làm phúc cho võ lâm đồng đạo diệt trừ một con tiểu yêu tinh. Đi nghĩ nhiều như vậy mà làm gì, về phần may có thể phải tốn chút miệng lưỡi à, mong may sẽ hiểu cho ta vì nghĩa mà diệt thân. Vẫn câu nói quen thuộc là phúc không phải họa mà là họa thì không tránh được. Để cho tiểu yêu tinh mang tên Hoài Nô Nạ này không đi gây tai họa kẻ khác, Lâm Phàm chỉ có thể hy sinh hạnh phúc của bản thân mình mà đón nhận tình cảm của cô bé. Vừa thấy Lâm Phàm xuất hiện mới Hoài Nô Nạ vui mừng chạy lại ôm cổ hắn. Lâm Phàm không lẩn tránh mà giang tay đón lấy Hoài Nô Nạ, ôm lấy Hoài Nô Nạ vào lòng. Đã quyết định chấp nhận tình cảm của Hoài Nô Nạ, Lâm Phàm không có lý do gì mà lảng tránh, hắn ôm thật chặt lấy thân thể nóng bỏng của Hoài Nô Nạ vào lòng. Cảm nhận được Lâm Phàm ôm ấp Hoài Nô Nạ thích ý mà cười híp mắt. Vừa xa ta có một chút ngươi đã nhớ ta đến vậy sao? Nhìn thích ý cười híp mắt Hoài Nô Nạ, Lâm Phàm không khỏi hỏi. Ta chỉ sợ ngươi rời đi ta bỏ trốn khỏi ta. Như là nhớ đến sự việc gì kinh khủng lắm, đang tươi cười Hoài Nô Nạ lập tức lộ ra đáng thương biểu lộ. Nhìn mềm yếu ướt át nép vào ngực mình Hoài Nô Nạ, Lâm Phàm càng kiên quyết về ý định của mình, cấp bậc này mỹ nhân bại hoại hại nước hại dân không hắn đến tiêu diệt còn ai khác thích hợp hơn. Không phải chân ngươi đang rất đau sao? Lâm Phàm dùng ngữ khí trêu chọc mà hỏi thử Hoài Nô Nạ. Hoài Nô Nạ kinh ngạc sau đó mới nhớ ra lời nói dối của mình lúc trước, không biết làm sao Hoài Nô Nạ lập tức lại rúc vào ngực Lâm Phàm dùng chiêu làm nũng. Nhìn Hoài Nô Nạ như vậy, Lâm Phàm không làm được gì khác hơn ngoài việc cười trừ bỏ qua không nói đến lỗi lầm nhỏ này. Sau Lâm Phàm thi đấu là trận đấu bán kết thứ 2 diễn ra giữa Sạ Tổ Sỉ và tên cao bồi sở hữu con kia vốn bít. Con này sở héo lão vốn là không sợ hệ hệ lẹt chỉ bổ kẻ mẩn. Đến chiêu thức hệ điện cực cường của tiệp chủ đánh chúng nó lúc nó còn là tái là còn lộ ra vô hiệu, nữa là qua thời gian dài đào tạo hơn nữa đã tiến hóa thành sở héo lão. Không có chút bất ngờ nào xảy ra với ưu thế về mọi mặt tốc độ, thực lực. Cùng hệ thuộc tính ưu thế khắc chế sở hẻo lực của Sạ Tổ Sỉ dễ dàng chiến thắng con này vồn bịt tiến vào vòng chung kết đối đầu với đỉ lì bịt của Lâm Phàm. Tiếng hò reo cổ vũ của khán giả cũng không ảnh hưởng một chút nào đến đang tràn ngập trong hạnh phúc mà ngồi trong lòng Lâm Phàm Hoài Nô Nạ. Không chút nào giấu giếm Hoài Nô Nạ thổ lộ hết nỗi lòng với Lâm Phàm, dù cho biết Lâm Phàm đã có người yêu Hoài Nô Nạ vẫn quyết ý mà đi theo hắn. Đạt được Lâm Phàm đồng ý chấp nhận tình cảm của mình, Hoài Nô Nạ vui sướng tràn ngập tâm trí sau đó quấn quýt không chịu rời tình lang của mình. Nhìn Hoài Nô Nạ như vậy, Lâm Phàm không khỏi cảm thấy có thêm chút thành tựu trong công cuộc hàng yêu phục ma của mình. Chương 159, chiến thắng. Trận thi đấu chung kết cuối cùng cũng được diễn ra trong sự chờ đợi cùng cổ vũ nhiệt tình từ phía khán giả. Satoshi bước lên sân đấu nghiêm nghị mà nhìn trước mặt mình là đồng bạn lần này trở thành đối thủ của mình Lâm Phàm. Từ khi Lâm Phàm gia nhập nhóm Satoshi vẫn chưa bao giờ giao chiến qua với Lâm Phàm. May và Matt đã sớm biết thực lực của Lâm Phàm. Bờ dọc thì biết được một phần thực lực của Lâm Phàm và khẳng định chắc rằng Lâm Phàm rất mạnh. Trong nhóm cũng chỉ còn có mình hắn là chưa biết được thực lực của Lâm Phàm, cho nên lúc này Sạ Tổ Sỉ cùng Sở Hẻo Lực của mình mới hừng hực chiến ý nhìn về phía Lâm Phàm. Nhưng cho dù biết được thực lực của hắn, Lâm Phàm cũng chắc chắn rằng với tính cách của Sạ Tổ Sỉ hắn cũng sẽ chiến đấu hết mình và vẫn lộ ra biểu lộ như hiện. Tên này còn dám chỉ huy cùng tham gia vào thần thú cấp bậc chiến đấu thì một trận chiến chênh lệch thực lực như vậy đối với hắn có là gì? Khinh khí cầu của Lâm Phàm và Sạ Tổ Sỉ cùng bay lên bầu trời của sân đấu trên không dưới sự mong đợi của hàng ngàn người cổ vũ ở dưới sân đấu. Lâm Phàm còn được sự cổ vũ cùng khích lệ từ phía hai cô gái xinh đẹp là May và Hoài Nô Nạ đang dõi theo từng hành động của hắn. Trong quá trình khinh khí cầu bay lên không trung, trọng tài cũng đã kịp công bố thể lệ của trận chung kết này cho Lâm Phàm và Sạ Tổ Sỉ hiểu. Vẫn là hình thức 1v1 thi đấu nhưng ở trận chung kết sẽ có thêm yếu tố ảnh hưởng bên ngoài do ban tổ chức tạo ra để làm tăng thêm độ khó cho cùng sự kịch tính cùng hấp dẫn cho cuộc thi. Cụ thể là ban tổ chức sẽ thêm vào đó là bão cát cùng gió lốc kết hợp lại tạo ra hoàn cảnh khắc nghiệt cho sân đấu hơn nữa còn là không báo trước dưới tình huống. Điều này cần dựa vào phản ứng lực của huấn luyện gia và thực lực bộ kẹ mẩn của mình để né tránh cùng tìm ra phương pháp giải quyết. ta nhớ được lúc đó tham gia giải đấu này ngươi dùng là tái lực chỉ có qua trận này thi đấu nó mới tiến hóa thành sợ béo lão, xem ra ta cũng mang lại cho ngươi chỗ tốt không ít à. Thậm chí về một mặt nào đó mà nói ta cũng là gián tiếp giúp thực lực của ngươi tăng lên nhanh hơn so với trong nguyên tắc. Vì vậy cơ duyên lần này dù cho là dành cho ngươi nhưng ngươi cũng nên nhường nó cho ta à. Nghĩ như vậy Lâm Phàm thả ra đi lì bịt của mình. Vì không phải thi đấu nhiều gần như là được tiến thẳng vào chung kết nên đi lì bịt vẫn lộ ra tinh thần sáng lạn không chút hề phải cùng thể lực sung mãn mà bước vào trận chung kết. Còn sờ béo lão dù đã làm sơ qua nghỉ ngơi nhưng trải qua 4 trận thi đấu liên tục trong một buổi chiều nó đến trận thi đấu thứ 5 cũng lộ ra có chút hề phải nhưng chiến ý của nó thì không giảm chút nào mà nhìn về phía đi lì bịt của Lâm Phàm vừa xuất hiện ở sân đấu. Tiếng còi khai cuộc vang lên hai con bộ kẹ mần cùng lao về phía chiếc vòng lơ lửng giữa không trung kia. Đi lì bịt được Lâm Phàm đào tạo về mặt tốc độ có thể nói nhanh hơn sở hẻo lào rất nhiều. Thấy đi lì bịt nhanh hơn tiến về phía chiếc vòng xạ tổ xì lập tức gấp ra lệnh cho sở hẻo lào bỏ qua so đấu tốc độ với đi lì bịt mà chuyển qua công kích đi lì bịt. Sở hẻo lào mau dùng ạ tỷ lì tỷ ra tăng tốc độ sau đó dùng ỉnh ở tặc công kích đi lì bịt. Sở hẻo lào thét dài một tiếng đáp lại xạ tổ xì sau đó ra tăng tốc độ mà hướng về phía đi lì bịt chặn đầu nó. Khi đến gần hai cành của nó sáng lên thành màu trắng sau đó sở béo lão dùng cành tấn công về phía đỉ lì bịt ý định đánh bay nó. Lâm Phàm mỉm cười mà nhìn xạ tổ xì. Tên ngốc này không biết đỉ lì bịt có hệ sở thuộc tính đối với hệ phở lì hình bổ kẹ mẩn có ít hai sát thương sao mà còn tự mình dám cận thân chiến đấu với đỉ lì bịt. Vì không để cho tốc độ bay của mình giảm đi nên đỉ lì bịt lúc này đang ngậm lấy túi đồ của mình dùng hai cánh bay để có tốc độ nhanh nhất tiến về phía chiếc vòng. Nhưng làm như vậy nó lại không thể nào dùng những chiêu thức công kích tầm xa để công kích sở hẻo lão vì công kích tầm xa của nó chủ yếu là dùng miệng để thi triển. Mặc dù có hệ băng thuộc tính khắc chế hệ bay của sở hẻo lão nhưng nó cũng không cách nào lợi dụng ưu thế này. Lúc này thì lại khác, sở hẻo lão đã tự mình đưa tới cửa đi lì bịt không ngần ngại chút nào mà dùng chiêu thức hệ sở của mình tiếp đãi con này sở hẻo lão của Satoshi. Đi lì bịt dùng sở bùn công kích cản lại sở hẻo lão khí lạnh hội tụ. Đầu cánh của đi lì bịt sáng lên bạch quang kèm theo đó là hơi lạnh truyền ra từ đó. Nó không lùi mà tiến đến sở hẻo lập tung ra nắm đấm của mình trên không trung. Không tốt sở hẻo lão mau tránh đi công kích. Nghe xạ tổ xỉ chỉ huy cộng thêm cảm nhận được uy hiếp cùng sự khó chịu khi hàn khí truyền đến từ nắm đấm của đi lì bịt sở hẻo lão nhanh chóng bay lượn vòng qua né đi lì bịt. Có sải cánh dài nó dễ dàng điều chỉnh hướng bay nó lộ ra rất linh hoạt trên không trung. Đây cũng là một lợi thế không nhỏ của sở hẻo lão so với sải cánh ngắn đi lì bịt. Vừa cải biến phương hướng nó lập tức bỏ lại còn đang dừng lại giữa không trung để chuyển đổi phương hướng đi lì bịt mà băng băng hướng về phía chiếc vòng. Vậy thì sao? Đi lì bịt lợi dụng lúc này sử dụng chiêu ạ vạ lăn bầu trời của sân đấu bỗng nhiên xuất hiện tuyết rơi sau đó nhiệt độ mau chóng bị hạ thấp. Dù cho sở hẻo lực của xạ tổ xỉ có chút lợi thế như vậy nhưng với phạm vi bao trùm cả sân đấu tuyết rơi Lâm Phàm muốn xem xạ tổ xỉ sẽ xử lý thế nào hả? Có hệ phở lì hình sở hẻo lực không quen thuộc với thời tiết như vậy lập tức lộ ra không thoải mái. Tốc độ nhận thêm từ chiêu ạ tì lì tì lập tức bị vô hiệu hóa. Nó trở về với tốc độ vốn có của mình thậm chí còn đang giảm đi vì bị nhiễm hơi lạnh. Còn đi lì bịt thì lại lộ ra thoải mái biểu lộ vì nó vốn là bổ kẹ mần hệ băng hơn nữa đã sớm thích nghi với thời tiết lạnh giá này nên tốc độ không giảm mà tinh thần phân chân nó ngược lại tốc độ còn được gia tăng. Đi lì bịt cũng mau chóng mà đuổi theo lúc này đã gần đến được chiếc vòng sở hẻo lão. Satoshi lo lắng nhìn sở hẻo lão hy vọng nó sẽ bắt được chiếc vòng trước đi lì bịt rồi lại cải biến phương hướng lao xuống bỏ lại đi lì bịt để về đích. Đột nhiên gió lốc nổi lên trên sân đấu, sau đó là bão cát khiến cho cát bụi quấn vào cơn lốc to lớn hình thành ở giữa sân đấu này làm cho nó từ màu xám vốn có của gió lốc thành một cơn lốc mang theo cát bụi màu vàng sậm. Cơn lốc này xuất hiện đánh tan đi hiệu ứng tuyết rơi cùng hơi lạnh đang bao phủ sân đấu mà đi lì bịt vừa tạo ra. Sở hẻo lão lúc này đang ở gần vị trí chiếc vòng giữa sân đấu nên bị cuốn vào vùng trung tâm của gió lốc. Còn đi lì bịt vì chậm chân hơn nên bị cách ly ở bên ngoài. Cơn gió lốc như vậy có thể nói là như một bức tường dày cách ly vùng trong và ngoài của nó trong bất xuất ngoại bất nhập. Tuy ở trong cơn lốc có chút di chuyển khó khăn do bụi mù bao phủ bên trong nhưng sở hẻo lão lại có cơ hội tiếp cận chiếc vòng cùng ngọn tháp ở ngay dưới để giành chiến thắng. Còn bị cách ly ở bên ngoài đi lì bịt muốn vào được bên trong có thể nói là rất khó khi gió lốc mạnh như vậy rất dễ dàng bị cuốn theo cơn lốc và không thể tiếp cận được vùng trung tâm chứ đừng nói là động đến chiếc vòng. Đây là nội tại ẩn của nhân vật chính sao. Trong trường hợp như vậy cơn lốc này xuất hiện cũng lộ ra quá đúng dịp và Lâm Phàm không khỏi một lần nữa than thở về vận khí nghịch thiên của nhân vật chính. Đây chính là thời tiết mà chúng ta đã gặp được ở ngôi làng lần trước, cố lên sở hẻo lộc cậu nên nhớ tớ luôn tin tưởng và sát cạnh bên cậu. Cố lên tớ tin cậu sẽ làm được. Satoshi hét lớn về phía cơn bão. Nghe được âm thanh của Satoshi, sợ héo lão như ăn thuốc kích thích một dạng mà lao về phía chiếc vòng ở trên đầu nó mặc cho gió cản và cắt đuổi đập vào mặt mình. Còn đây là sức mạnh tinh thần cùng ý chí của ngươi đi Satoshi, đúng là như bật học tồn tại à, không hổ là nhân vật chính, chỉ một câu khích lệ mà bổ kẹ mẩn như ăn thuốc kích thích một dạng mà tăng lên thực lực cùng tinh thần. Nhưng rất tiếc hôm nay ngươi gặp được là ta, dù có như thế nào trận đấu này ta nhất định phải thắng, nghĩ trong đầu như vậy Lâm Phàm lập tức nghiêm túc thi đấu. Đi lì bịt dùng bỡ là sạt cho sở héo lão được biết như thế nào là lạnh ra à. Đi lì bịt hít dài một hơi sau đó thổi vào cơn lốc. Đi lì bịt thông minh mà thổi xuôi chiều xoáy của gió lốc nên băng tuyết truyền ra từ miệng nó cuốn theo chiều xoáy của cơn lốc mà lan tỏa vào toàn bộ cơn lốc. Hơi lạnh không ngừng tăng cường làm cho cơn gió lốc này thành một cơn bão tuyết thật sự không khác gì. Đối với sở héo lão đang ở trong tâm bão thì thật sự là không khác gì. Cái lạnh làm cho nó tê cứng, tốc độ của nó vốn đã chậm do bị gió bao cản lại, giờ lại thêm nhiệt độ cực lạnh kéo đến từ chiều bão tuyết của Đi lì bịt, nó gần như không thể di chuyển được. Thậm chí đối với sở héo lão bây giờ trụ vững trong bão tuyết để không bị cuốn bay đã là một điều rất khó khăn. Mặc cho xạ tổ xỉ cổ vũ gào thét như thế nào cũng không thể thay đổi tình hình thực tế. Tốt lắm Đi lì bịt, bây giờ là thời khắc của ngươi thể hiện. Tiến lên nào, bổ kẻ mẩn của ta dùng ạ y di ồ ạ sở nhắm thẳng chiếc vòng ở trung tâm và giúp ta giành chiến thắng nào. Quanh người Đi lì bịt lập tức xuất hiện ánh sáng trắng lan tỏa ra xung quanh, sau đó nó như một mũi tên bắn xuyên qua cơn lốc mà tiến thẳng về phía chiếc vòng. Không có gì có thể cản nổi, một vệt trắng cắt ngang cơn lốc trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Có thể không ngạc nhiên sao, vì mọi người ở đây đều chưa thấy qua đại chiêu này của bộ kẻ mẩn hệ phở lì hình. Lâm Phàm quên một điều, đó là chiêu thức này phải đến tận sau này khi xạ tổ xỉ đến cả lọt địa khu nó mới được cả lọt địa khu công bố và sử dụng rộng rãi. Còn bây giờ ở hồ hình địa khu chiêu này vẫn lộ ra rất mới mẻ và chưa phổ biến. Chỉ có một số thành phố giáp danh giữa hai địa khu mới có thể biết đến chiêu thức này. Và thành phố Phỏ Chi lại không nằm ở trong đó. Vài nổ nạ nhìn thấy Lâm Phàm cho Đi lì bịt sử dụng chiêu này bá khí ạ ị gì ồ ạ sờ. Là quán chủ của đạo quán hệ phở lì hình bổ kẹ mẩn, vài nổ nạ hai mắt lập tức tỏa ra ánh sao mà nhìn như mũi tên xuyên phá xé đôi cơn lốc đoạt được chiếc vòng Đi lì bịt. Cô cũng muốn bổ kẹ mẩn của mình học được chiêu thức bá khí 10 phần này, nghĩ đến đây vài nổ nạ hai mắt ngọt ngào quyến rũ mà nhìn về phía Lâm Phàm. Đi lì bịt vừa bắt được đến chiếc vòng gió lốc lập tức vụt tắt trả lại hoàn cảnh bình thường cho sân đấu. Lúc này trước mặt mọi người xuất hiện là sở héo lão đang dùng hai cánh cứng ngắc của mình do báo tuyết mà treo chống bay trên không trung. Còn đi lì bịt thì không quan tâm nhiều như vậy. Nó dùng tốc độ nhanh nhất khi đang trong trạng thái của chiêu ạ ị di ồ ạ sờ mà tiến về phía ngọn tháp để ngoắt chiếc vòng vào đó. Tiếng len ken vang lên trên chiếc tháp cao. Chiếc vòng yên vị vào nơi mà nó cần ở, báo hiệu thi đấu cuối cùng đã kết thúc. Mọi người hò reo hoan hô người vô địch. Một trận thi đấu đặc sắc kết thúc cùng với đó là pháo hoa chúc mừng. Không khí như nổ tung cùng với đó là tiếng công bố của ban tổ chức. Người chiến thắng không ai khác chính là Lâm Phàm. Có thể không chiến thắng sao? Sơ héo lao bị Đi lì bịt áp đảo đến cuối cùng đã gần như mất khả năng chiến đấu. Nếu không có cơn lốc kia, Lâm Phàm đã sớm kết thúc chiến đấu. Dù vận khí nghịch thiên nhưng vẫn cần đó là thực lực đến quyết định thắng bại à? Lâm Phàm nhìn quanh tìm kiếm một chút bóng dáng của Hải Nô Nạ vì không thấy cô nàng này đâu. Đột nhiên hắn bị một bóng hình khác nhào vào trong ngực, sau đó là bốn cánh môi của hai người lại đan xen. Còn ai khác ngoài May? Không đúng, có một người khác nhưng cô ấy không ở đây à, nhưng lúc này May đã chiếm trọn tâm trí hắn vì kiểu chúc mừng đặc biệt của mình. Chúc mừng Lâm Phàm bằng một nụ hôn nồng nhiệt, sau một lúc May mới chịu buông hắn ra. Lúc này nhóm của xạ tổ xỉ đang đi tới cùng Lâm Phàm và May hội tụ. Hai người bắt tay cùng vài lời trao đổi, đại khái chỉ là khen tặng thực lực của đối phương cũng như đáp lại lời chúc mừng từ Bờ Dọc và Mát. Cuối cùng là phần trao giải do ban tổ chức thông báo diễn ra. Lâm Phàm cùng xạ tổ xì rời đi để nhận về giải thưởng của mình. Lâm Phàm có chút kích động trong lòng vì thứ hắn sắp nhận được, mang theo mong chờ hắn bước lên bục cao nhất để nhận giải thưởng 4. Thấy Lâm Phàm hạ xuống khinh khí cầu đi vào phòng chờ ở ngoài sân đấu, vài nổ nạ lập tức theo vào ý muốn chúc mừng hắn. Nhưng ngoài nổ nạ vẫn chậm hơn một bước so với May. Ở một góc khuất cô thấy được May tiến vào, Lâm Phàm ôm ấp sau đó đưa lên môi thơm lấy đó làm phần thưởng để chúc mừng hắn. Có chút chua xót trong lòng nhưng ngoài nổ nạ vẫn kiên định ý nghĩ của mình mà đi theo lời con tim mách bảo. Cô muốn ở bên Lâm Phàm dù cho bên người hắn đã có người con gái khác, nhưng ngoài nổ nạ vẫn chấp nhận chỉ cần Lâm Phàm cũng thích mình và dành một phần trái tim cho mình, đối với ngoài nổ nạ vậy là đủ. Hơn nữa Lâm Phàm đã nói trước với Hoài Nổ Nạ khi hắn quyết định chuyện tình cảm này và Hoài Nổ Nạ cũng đã chấp nhận điều đó, nên rất nhanh Hoài Nổ Nạ bình thường lại và mỉm cười mà nhìn đang vui cười Lâm Phàm. như nhớ ra thứ gì phải nổ nạ chạy nhanh đến phòng ban tổ chức sau đó lấy đi một vật rồi rời đi nơi này, trên môi còn mang theo nụ cười danh mánh như một tiểu yêu tinh. Chương 160, vịt dạ vạ hay Sẹo Gòn. Sau lễ trao giải, cầm trong tay một chiếc phong bì nhỏ thay cho phần thưởng mà hắn mong chờ, Lâm Phàm khó hiểu mà rời đi nơi thi đấu để tiến vào trung tâm thành phố Phọ Chi. Cố ý dò hỏi ban tổ chức nhưng tất cả đều lặng im không nói, sau đó còn cười ngâm ngâm nhìn hắn, Lâm Phàm chỉ có thể mang theo đầy một bụng nghi vấn mà đi đến trung tâm bộ kẻ mẩn. Chẳng lẽ vì xảy ra vấn đề nên thay vì tặng tinh huyết của giờ dạ gỗ nách lại được thay thế bằng tặng tiền mặt? Không nên như vậy à, dù cho bao nhiêu tiền cũng không đổi được giọt này tinh huyết à? Nghĩ đến trường hợp xấu nhất này, Lâm Phàm có chút tâm thần bất định. Được rồi, về mở ra không phải sẽ biết sao? Nếu bọn họ dám treo đầu dê bán thịt chó xem ta như thế nào trừng trị từng tên trong đó à? Nghĩ đến đây, Lâm Phàm không khỏi nhớ đến những khuôn mặt đáng ghét cười ngâm ngâm trên nỗi đau của người khác trong ban tổ chức đó. Trung tâm bộ kẹ mẩn. Lúc này vừa ăn xong cơm tối, Lâm Phàm lập tức chui vào phòng đóng cửa lại để kiểm tra phần thưởng của mình. Vì may còn bận về phòng tắm rửa nên Lâm Phàm mới có chút thời gian riêng tư mà mở ra phong bì phần thưởng. Ở bên trong phong bì không có gì khác ngoài một mẩu giấy nhỏ. Mở ra, đập vào mắt Lâm Phàm là những hàng chữ xinh đẹp. Nhìn đến đây không cần đọc Lâm Phàm cũng biết là ai gửi cho hắn. Ngoài vài nô nạ ra thì còn có thể là ai. Đọc xong thư cuối cùng, Lâm Phàm cũng biết phần thưởng của mình bị làm sao. Thì ra phần thưởng này là của chính ngoại nô nạ đưa cho ban tổ chức mà không phải là phần thưởng sẵn có của cuộc thi này. Phần thưởng sẵn có hiện đang nằm ở trong tay xạ tổ CD. Chính vì thế nên hắn muốn bắt được phần thưởng này tới tay thì không thể không đi đến nhà của vài nô nạ một chuyến theo ý của cô nàng này à. Địa chỉ đã được Aino Nạ ghi trong mẩu giấy, hơn nữa giờ hẹn là khuya ngày hôm nay. Nhìn đến giờ hẹn, Lâm Phàm không khỏi nuốt nước bọt cái ực, không biết tiểu yêu tinh này lại mưu đồ gì à? Chắc là Aino Nạ viết thư trước mặt người của ban tổ chức nên họ mới hiểu lầm rằng Aino Nạ và Lâm Phàm là một đôi. Kỳ thật thì cũng đúng là như vậy, nhưng cô gái nhỏ này cũng quá không cẩn thận đi, hắn còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý cho May biết chuyện này, nếu May sớm biết không biết cô bé sẽ làm ra điều gì nữa. Vừa tiêu hủy xong bức thư cũng là lúc cửa phòng Lâm Phàm vừa mở. May mang theo mái tóc còn hơi ướt của mình khi vừa mới tắm xong mà nhào vào lòng hắn. Đã quá quen thuộc với hành động này của May nên Lâm Phàm cũng nhiệt tình mà tiếp đón. Sau đó khoảng không gian này bị hai người thêm vào sự ngọt ngào của đôi tình nhân trẻ. Đã khuya, do hôm nay có chút hưng phấn sau khi xem Lâm Phàm giành được chiến thắng trong cuộc thi nên May ngủ có chút muộn. Chờ May ngủ say, Lâm Phàm mới dám đặt May xuống gối sau đó lặng lẽ mà rời đi căn phòng. Có lần trước giao hấn hắn không quên để lại lời nhắn báo cho May biết mình ra ngoài có chút chuyện để May không cần chờ hắn. Nhìn ngủ say May, Lâm Phàm cảm thấy có chút có lỗi với cô bé vì May đã dành tất cả tình cảm cho hắn. Nghĩ gì vậy, chính vì thế nên sau này ta phải yêu thương nhiều hơn May và phải nỗ nạ cùng đối tốt với họ cho họ hạnh phúc chứ không phải là đứng đây và than thở à, đúng chính là như vậy, được rồi đi sớm về sớm. Sau đó hắn kiên định mà quay đầu rời đi. Địa điểm Lâm Phàm hướng đến thì không cần nói ai cũng biết. Đó là nhà của Hải Nổ Nạ chứ còn nơi nào khác sao? Tìm được đến nơi ghi trong hình. Cũng may là Hải Nổ Nạ chu đáo chuẩn bị chu đáo ghi địa chỉ bằng hình vẽ chứ nếu không hắn cũng không biết hỏi ai giữa lúc nửa đêm này. Đây là một căn nhà dành riêng cho quán chủ ở trên một khu đất trống sau đạo quán thành phố. Đèn vẫn sáng chứng tỏ Hải Nổ Nạ vẫn còn chưa ngủ, Lâm Phàm thở phào nhẹ nhõm. Hắn chỉ sợ Hải Nổ Nạ đã ngủ vì bây giờ đã có chút khuya nhưng xem ra cô nàng vẫn đang đợi hắn à. Căn nhà nhỏ chỉ có một tầng duy nhất. Vì cửa không khóa nên Lâm Phàm tự động mở cửa đi vào bên trong. Mùi thơm nhẹ nhẹ dễ chịu là thứ đầu tiên Lâm Phàm cảm nhận được khi ở trong căn nhà nhỏ này. Nghe thấy tiếng mở cửa, Vãi Nổ Nạ đang xem tivi bỗng nhiên quay đầu lại, thấy người đến là Lâm Phàm, Vãi Nổ Nạ không chút chần chờ mà nhào vào trong ngực hắn. Nhìn Vãi Nổ Nạ chạy đến, tuy Vãi Nổ Nạ không có chút chần chờ nhưng Lâm Phàm thì có à, đang mặc một bộ đồ ngủ, Vãi Nổ Nạ ngạo nhân dáng người được phơi bày hết ra trước mắt Lâm Phàm. Vãi Nổ Nạ chạy nhanh nên hai ngọn ngọc nữ phong của cô cũng vì vậy mà rung động kịch liệt do không có gì che chắn, điều đó không khác gì là liều thuốc kích thích cho trái tim Lâm Phàm khiến nó đập như chưa bao giờ được đập vậy. Đột nhiên hắn cảm thấy mũi có chút nóng, cố kìm nén không cho suy nghĩ đi quá xa trước hình ảnh tà ác này thì Vãi Nổ Nạ tung đòn sát thủ. Vãi Nổ Nạ ôm lấy cổ hắn, hai chân vòng ra sau quấn chặt lấy hắn. Cả người Vãi Nổ Nạ treo lên người của Lâm Phàm sau đó đưa lên môi thơm Lâm Phàm không còn cách nào khác là vòng tay đón nhận ôm vào lòng thân thể mềm mại cùng hoàn mỹ này. Như đã xa cách lâu ngày, Vãi Nổ Nạ cuồng nhiệt mà tiến hành công kích Lâm Phàm, thậm chí Vãi Nổ Nạ dù là lần đầu tiên làm như vậy cũng đã không ngại mà đưa lên chiếc lưới nhỏ của mình cho Lâm Phàm hưởng dụng. Tiểu đinh đinh của Lâm Phàm sớm đã thức giấc, những suy nghĩ tà ác bị chôn giấu như núi lửa phun trào trong đầu Lâm Phàm. Sắp 13 tuổi Lâm Phàm cũng đã có những gì một người đàn ông nên có mà hắn và Oái Nổ Nạ dính chặt như vậy, hơn nữa chỉ là mặc một bộ đồ mỏng nên Oái Nổ Nạ cũng đã cảm nhận được bụng dưới truyền đến dị thường. Cô cũng không phản cảm vì biết là phản ứng tự nhiên của Lâm Phàm, chỉ cảm thấy có chút ngượng ngùng cùng nhột nhột không quen thuộc nên hai má hồng lên. Nhìn Tiểu Diễm ướt át Oái Nổ Nạ, Lâm Phàm trong đầu chỉ hiện lên một câu duy nhất: tiểu yêu tinh này đúng là giết người không đền mạng à. Được rồi Oái Nổ Nạ, ta có chuyện muốn nói. Để không cho sự việc đi quá xa, Lâm Phàm không thể không bung ra Oái Nổ Nạ mà tìm chủ đề nói chuyện, áp chế đi dục hỏa trong người. Oái Nổ Nạ như là đang say rượu, hai má đỏ hồng, ánh mắt mê ly, sau đó chép chép miệng sau một nụ hôn dài. Nhìn động tác đáng yêu của Oái Nổ Nạ, Lâm Phàm rất có ý muốn đẩy ngã Oái Nổ Nạ mặc kệ chuyện ngày mai xúc động. Nhưng rất tiếc thân thể này không cho phép hắn làm được việc này ạ. Nhìn thấy Lâm Phàm nhìn chằm chằm mình, Oái Nổ Nạ mỉm cười sau đó không có ý định mà rời đi, hắn dùng tay chỉ ghế xạ lòn đằng xa ý bảo hắn tiến đến đó ngồi. Mang theo như bạ lộ một dạng treo trên người mình, Oái Nổ Nạ Lâm Phàm đến bên chiếc ghế và ngồi xuống. Vì là ngồi tư thế nên bộ phận nhạy cảm của Lâm Phàm có chút đi chệch quỹ đạo mà hướng thẳng đến nơi tư mật của Oái Nổ Nạ chĩa vào đó. Oái Nổ Nạ đột nhiên khẽ một tiếng sau đó oán trách mà nhìn Lâm Phàm. Mới 12 tuổi đã như vậy, sau này sẽ có bao nhiêu cô gái bị ngươi làm hại à, sau này ta phải thật tốt quản quản ngươi. Hoan cho ta à, đây là ta cố ý sao? Rõ ràng là ngươi không chịu xuống đi bắt ta làm như vậy, sau đó lại không nói lý lẽ mà đổ hết trách nhiệm lên đầu ta. Còn nữa, ta đã hại qua ai à, chuyện sau này để sau này nói có được không? Điều chỉnh tư thế ngồi cho thoải mái, cả đôi bên Lâm Phàm lúc này không thể không cố gắng mà bình phục tâm tình để bàn chính sự với Hoài Nô Nạ. Ở bên tiểu yêu tinh này, suy nghĩ của hắn có chút hỗn loạn, cơ thể thì không nghe sai khiến à. Phần thưởng của ban tổ chức là ngươi cầm sao? Tại sao ngươi lại đem vật chân quý như vậy đi làm giải thưởng cho giải đấu nhỏ của thành phố này à? Nghe đến đây Hoài Nổ Nạ lộ ra chán ghét thần sắc, sau đó rất nhanh thu hồi lại còn len lén nhìn Lâm Phàm xem biểu lộ của hắn mà nói. Ta sẽ giải thích hết cho ngươi. Kỳ thật giọt này tinh huyết không phải của ta mà có người đem nó đưa cho ta. Nhưng ta không dùng đến nên liền đem nó đi làm thành phần thưởng cho giải thi đấu của thành phố với hy vọng có nhiều người sẽ đến tham gia. Tuy Hoài Nổ Nạ không nói nhưng Lâm Phàm biết giọt này tinh huyết xuất xứ không đơn giản như Hoài Nổ Nạ nói vẻ ngoài như vậy. Qua biểu lộ của Hoài Nổ Nạ hắn biết chắc chắn đưa cho Hoài Nổ Nạ giọt này tinh huyết là nam nhân, hơn nữa là thuộc cô chán ghét còn đang theo đuổi cô dạng này nam nhân. Biết vậy nhưng Lâm Phàm cũng không có ép hỏi vì đối với hắn như vậy là bình thường, xinh đẹp như Hoài Nổ Nạ không có người theo đuổi đó mới là chuyện lạ. Theo đuổi rồi tặng quà thì càng là bình thường hơn nữa, ở đâu chả như vậy nên Lâm Phàm cũng không đi sâu vào vấn đề này. Lâm Phàm chỉ cần biết bây giờ Oái Nổ Nạ là của mình và cô toàn tâm toàn ý đi theo mình vậy là đủ. Còn tên kia nếu muốn chen ngang thì xin lỗi, đến lúc đó chỉ có thể dùng nắm đấm để nói chuyện. Có nhiều người đến tham gia, ta sẽ được một khoản tiền trích ra từ tiền thu được của giải đấu mà liên minh ban tặng cộng với tiền công làm giám khảo, ta có thể có một khoản để ủng hộ cho những cô nhi trong cô nhi viện của thành phố. Nói đến cô nhi Oái Nổ Nạ, nước mắt lập tức không ngừng lăn xuống. Nhìn đến đây Lâm Phàm không khỏi đau lòng mà kéo Oái Nổ Nạ vào vòng tay ôm ấp của mình. Không cần nói Lâm Phàm cũng tự hiểu Oái Nổ Nạ cũng là cô nhi. Ôm Oái Nổ Nạ chặt hơn, xoa nhẹ lưng cô bé lấy đó làm an ủi, tuy không đủ để xóa đi những tổn thương nhưng cũng phần nào làm dịu đi sự cô đơn cùng mang đến cho Oái Nổ Nạ một chút hơi ấm. Được rồi đừng khóc, không phải bây giờ ngươi đã có ta sao? Dù không thể xóa nhòa đi vết thương ở quá khứ, nhưng ta hứa từ nay về sau sẽ mang đến cho ngươi cuộc sống vui vẻ hạnh phúc đến cuối đời, có được không cô gái của ta? Ưng, ngoắc tay. Nghe xong Lâm Phàm nói, Oái Nổ Nạ tin tưởng hắn kiên định mà gật đầu sau đó bắt hắn chơi trò ngoắc tay hứa hẹn. Oái Nổ Nạ là một cô gái kiên cường và hoạt bát tính cách nhưng ẩn sâu trong đó là sự cô đơn cùng tâm hồn thiếu thốn tình cảm. Chính vì thế khi nhận định Lâm Phàm là một nửa của mình, cô mới khăng khăng một mực theo hắn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho hắn mà không chút đắn đo suy nghĩ. Không thể không nói con gái một khi đã yêu ai thật lòng thì họ sẽ làm tất cả vì người mình yêu, cũng hiến dâng tất cả những gì mình có cho người đó, cũng như lúc này Oái Nổ Nạ móc tay vào túi quần để lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ trong suốt, trong đó chứa đầy dung dịch màu đỏ tươi truyền ra hồng quang lập loè dưới ánh đèn, rồi mở tay Lâm Phàm ra đưa cho hắn. Đây là phần thưởng dành cho Lâm Phàm sau giải thi đấu. Nó không khác gì là do Oái Nổ Nạ tự mình đưa tặng cho hắn. Lâm Phàm làm sao không biết lọ này tinh huyết của Dở Dạ Gỗ Nạch đối với Oái Nổ Nạ có thật lớn tác dụng. Oái Nổ Nạ sở hữu một con ạn tạ gì ạ có được hệ phở lì hình và hệ Dở Dạ Gỗ, nó nếu được phục dụng giọt này tinh huyết thì thực lực của nó phải nói là bạo tăng, à đến lúc đó Oái Nổ Nạ chiến lực cũng sẽ nâng lên một tầm cao mới chứ không giỡn. Nhưng rất tiếc người đưa cho Oái Nổ Nạ giọt này tinh huyết là người mà Oái Nổ Nạ không thích, thậm chí chán ghét hắn, nên tất cả đều tiện nghi người cô yêu không ai khác, đó chính là Lâm Phàm. Cầm trong tay lọ này tinh huyết Lâm Phàm lộ ra hưng phấn, đã giọt này tinh huyết tiện nghi hắn lại còn đem phương tâm của Hải Nổ Nạ cũng bắt tới tay Lâm Phàm có cảm giác cười trên nỗi đau của người khác xúc động khi nghĩ đến tên kia đưa tiễn cho Hải Nổ Nạ giọt này tinh huyết của giờ dạ gô nạ. Tên đó lần này thả lưới đúng là mất cả chỉ lẫn trải ạ. Kích động Lâm Phàm không thể không làm một chút khen thưởng cho view vật đang ngồi trên đùi mình, bốn cánh môi lại tìm đến nhau, cảnh xuân tràn ngập căn phòng nhỏ. Sau đó Lâm Phàm bắt đầu suy nghĩ vấn đề sử dụng giọt này tinh huyết sao cho hợp lý. Nhìn đến Lâm Phàm trầm tư suy nghĩ Hoài Nổ Nạ biết ý mà nép sát vào ngực hắn không nói tránh làm ảnh hưởng đến Lâm Phàm. Trong đầu Lâm Phàm lúc này đang quanh quẩn hai hình dáng vịt dạ vạ và xẻo gọn. Cả hai đều là bổ kẹ mẩn có hệ dở dạ gồng, cả hai sau khi tiến hóa đều có thể phi hành, cả hai sức chiến đấu đều cực kỳ cường đại. Chúng đều là có tư chất tốt cùng với đó là khả năng vượt cấp mà chiến bổ kẹ mẩn. Đối với Lâm Phàm địa vị của bọn chúng trong lòng hắn đều là như nhau. Khác biệt duy nhất giữa chúng là một con là rồng đất còn một con là rồng bay. Vịt dạ vạ thì có hệ gờn và hệ dở dạ gồng trong đó hệ dở dạ gồng trong huyết mạch của nó có chút yếu thế so với hệ gờn. Còn xẻo gòn thì có hệ dở dạ gồng cùng hệ phở lì hình nó là thuộc nhóm chuẩn long hệ bổ kẹ mẩn với long hệ huyết mạch cực kỳ tinh thuần. Nếu làm ra so sánh xẻo gòn tiến hóa hình xạ là mẹn sở không khác gì chuẩn thần dở dạ gỗ nạch của cạn tổ địa khu. Nên chọn vịt dạ vạ hay xẻo gòn đây thật sự là quá làm khó ta à, nếu có được hai giọt tinh huyết vậy thì tốt rồi, lúc đó ta cũng sẽ không phải đau đầu như vậy à. Lâm Phàm lòng tham không đấy mà lộ ra ước ao thần sắc. Chương 161, làm ra quyết định. Xẻo gòn vốn nó đã có thuần khiết long huyết trong người phục dụng xong giọt này tinh huyết nhiều nhất cũng chỉ để cho nó thực lực tăng tiến cùng học được một chiêu thức của hệ giờ dạ gồng. Xeo gòn vẫn đang ngày ngày tự mình tăng lên thực lực hơn nữa chỉ cần thực lực của nó tăng lên sẽ tự động kích hoạt chuyển thừa trong huyết mạch mà học được các chiêu thức cường đại long hệ. Nghĩ đến đây Lâm Phàm nghiêng về việc cho vịt dạ vạ phục dụng giọt này tinh huyết hơn. Nhưng xeo gòn tiến hóa hình xạ là mẹn sơ lại là cực kỳ cường đại tồn tại à, mẹ của xeo gòn là một ví dụ điển hình, chỉ dựa vào khí thế lúc đó dù đã chết đi nhưng nó vẫn mang cho ta cảm giác sợ hãi à. Nếu nó có thể dựa vào giọt này tinh huyết làm cho xẻo gòn tiến hóa thực lực của ta sẽ lại tăng lên rất nhiều ạ. Nghĩ đến mẹ của xẻo gòn con kia xạ là mẹn sợ Lâm Phàm không khỏi lại nhớ đến vết thương kinh khủng kia trên ngực nó cùng kẻ thù của nó tồn tại. Không được, ta cần thiết bây giờ là bổ kẻ mẩn có thể cưỡi để phi hành, tuy xẻo gòn tiến hóa hình rất cường đại nhưng lại quá làm người ta chú ý. Đặc biệt là nó còn bị cựu nhân để ý dưới tình huống. Trước khi ta có thực lực đối đầu với kẻ đó. Ít nhất là khi đã đạt đến thiên vương cấp bậc thực lực mới có thể không sợ đầu sợ đuôi mà cho xạ là mẹn sở xuất hiện trước mắt người đời. Suy nghĩ kỹ càng lợi cùng hại Lâm Phàm chuyển hướng đưa tinh huyết cho vịt dạ và phục dụng. Vật hiếm tất quý hắn không thể không suy nghĩ kỹ càng thiệt hơn trước khi đưa vật này cho chúng. Không phải là Lâm Phàm tiếc bổ kẹ mẩn của mình mà đây là Lâm Phàm đang vì tốt cho chúng cũng như tốt cho mình mà suy nghĩ cẩn thận. Mặc dù phở lỉ gổng so ra có chút kém chuẩn thần xạ là mẹn sở nhưng kém cũng không đáng là bao. Cũng có thể xem nó như bán thần tồn tại à, phi hành tốc độ cũng ngang nhau hơn nữa nó không có bất kỳ chút hạn chế nào mà có thể thoải mái xuất hiện trước mặt người đời. Nhiều nhất mọi người chỉ coi nó thành một con hiếm có long hệ bổ kẹ mẩn mà chú ý chứ không gì khác hơn. Hơn nữa giọt này tinh huyết đối với vịt dạ và mà nói có tác dụng lớn hơn rất nhiều so với cho xẻo gòn phục dụng. Vì ngoài tác dụng tăng lên thực lực cùng kích hoạt chuyển thừa đối với vịt dạ và mà nói giọt này tinh huyết ẩn chứa năng lượng tinh túy của long hệ có thể giúp nó củng cố huyết mạch của mình gia tăng sức mạnh hệ giờ dạ gồng trong huyết mạch của nó. Tuy phở lì gồng hiếm có nhưng cũng không như xạ là mẹn sở cả một vùng địa khu mới xuất hiện một hai con và được người người hâm mộ cùng muốn có được trình độ. Lợi cùng hại suy nghĩ đã rất kỹ càng sau Lâm Phàm đưa ra quyết định cuối cùng là sẽ cho vịt dạ và phục dụng giọt này tinh huyết của giờ dạ gồng. Thu hồi suy nghĩ lúc này Lâm Phàm mới chú ý đến nép vào ngực hắn ôm hắn ngủ ngon lành Hoài Nổ Nạ. Lâm Phàm ôm lên Hoài Nổ Nạ tiến vào giường để cho Hoài Nổ Nạ nằm ngủ được thoải mái. Vừa định đặt cô bé xuống giường đang ngủ say Hoài Nổ Nạ như có cảm ứng khi Lâm Phàm buông ra mình. Lập tức Hoài Nổ Nạ lại quấn chặt lấy hắn không chịu buông ra sau đó hàm hàm hồ hồ nức nở mà nói. Đừng rời đi ta xin ngươi, đừng rời đi. Chỉ một câu nói của Hoài Nổ Nạ trái tim của Lâm Phàm như bị hòa tan. Hắn không thể không từ bỏ ý định trở về bên may trong đêm nay mà ở bên ngoài nổ nạ cô gái đang cần hắn hơn này. Được rồi ngoan ngủ đi ta sẽ không rời đi ngươi. Yên tâm nói Lâm Phàm ôm theo ngoài nổ nạ nằm xuống chiếc giường nhỏ của cô. Hắn xoa nhẹ lưng cho ngoài nổ nạ cho cô bé dễ chìm sâu vào giấc ngủ. Cảm nhận được Lâm Phàm ở bên cùng vòng tay ôm ấp của hắn ngoài nổ nạ an bình hạnh phúc mà chìm vào giấc ngủ. Tối nay cô bé có một giấc mộng đẹp đầu tiên sau không biết bao nhiêu ngày tháng. Lâm Phàm tỉnh dậy vì cảm nhận được có ai đó vuốt ve khuôn mặt của mình. Mở mắt hắn thấy được Hoài Nổ Nạ đang mỉm cười nhìn mình. cầm lấy và hôn nhẹ lên bàn tay bé nhỏ đang trên mặt mình ngắm nhìn xinh đẹp Ái Nổ Nạ đang hạnh phúc vì hành động của hắn. Lâm Phàm cảm thấy thỏa mãn vì biết quyết định của mình là hoàn toàn đúng đắn. Chuẩn bị cho mình và Ái Nổ Nạ một bữa sáng đầy đủ, sau đó cùng Ái Nổ Nạ giải quyết bữa sáng dành riêng cho hai người. Trong cả bữa ăn, Ái Nổ Nạ tràn ngập trong hạnh phúc cùng nụ cười luôn treo trên môi là minh chứng tốt nhất cho điều này. Thật ngon, không ngờ ngươi nấu ăn cũng ngon như vậy, quả thật ta không chọn sai người ạ. Ái Nổ Nạ cười híp mắt mà bỏ một miếng trứng cuộn vào miệng rồi vừa nhai vừa nói với Lâm Phàm. Ái Nổ Nạ ăn đồ ăn nhìn vào lộ ra thơm ngọt làm người khác cũng muốn ăn thử cảm giác. Ta biết ta nấu ăn rất ngon nhưng có cần khoa trương như vậy sao? Tuy nói như vậy nhưng nụ cười toe toét trên mặt đã bán đứng suy nghĩ trong lòng của Lâm Phàm. Những năm tháng tự mình mày mò nấu ăn của Lâm Phàm đến giờ đây mới có đất dụng võ. Đến lúc này Lâm Phàm mới có cảm giác thành tựu khi nhìn đến Ái Nổ Nạ biểu lộ hạnh phúc như vậy khi ăn đồ ăn mình nấu. Cầm theo hộp cơm mà hắn chuẩn bị cho bữa sáng của May, Lâm Phàm rời đi căn nhà nhỏ ấm áp của Ái Nổ Nạ để trở về trung tâm bộ kẹ mẩn vì trời đã sáng rõ và mặt trời đang dần lên cao. Vậy là hắn đã rời đi cả đêm, tuy có chút xót xa tiểu yêu tinh đang đứng ở cửa không nỡ mà nhìn hắn rời đi này, nhưng Lâm Phàm không thể quay về vì hắn sợ May sẽ lo lắng. Có lẽ là do hôm qua thức muộn nguyên nhân nên hôm nay khi Lâm Phàm trở về May vẫn còn chưa chịu rời giường. Lâm Phàm vỗ vỗ mông nhỏ của May để đánh thức cô bé dậy. Mau rời giường, mặt trời đã chiếu tới. Mông nhỏ nghe được thanh âm của hắn, May bỏ dậy tiến vào lòng hắn, ôm cổ hắn làm nũng, mau lên dậy đi, không cơm ta làm cho ngươi sẽ nguội ăn không ngon. Có cơm sao? May hít hết mũi nhỏ mà hít thử xem có phải Lâm Phàm lừa mình hay không, hai mắt nhắm tít. Đột nhiên May trợn to mắt mà nhìn Lâm Phàm vì May hít được mùi thơm lạ từ cơ thể Lâm Phàm. Thấy May như vậy, Lâm Phàm trong lòng thầm hô to không ổn. Vì vội về mà hắn quên mất điều quan trọng này. Cả tối qua ngủ cùng Ái Nổ Nạ, hắn quên không tẩy đi mùi thơm đặc hữu quấn quanh người mình của Ái Nổ Nạ. Nhìn thấy ánh mắt nguy hiểm của May nhìn mình, Lâm Phàm chỉ biết cười khan không nói. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, nhưng Lâm Phàm mới đi có đêm đầu tiên à, vậy mà đã quá không chuyên nghiệp. Tối qua người đi đâu? Vừa định mở miệng tìm lý do thoái thác, Lâm Phàm không khỏi lặng im không nói khi May bổi thêm câu, thành thật khai báo sẽ được khoan hồng, nếu nói dối từ nay về sau ngươi cũng đừng nghĩ nhìn mặt ta. Đấy, May đã nói như thế hắn còn dám nói dối quanh sao? Dù sao thì sớm muộn May cũng sẽ biết, vì Lâm Phàm cũng không tính giấu May. Hơn nữa Ái Nổ Nạ cũng đã biết May tồn tại và chấp nhận việc Lâm Phàm có người con gái khác, nên hắn chỉ cần qua được cửa ải của May thì coi như là thành công viên mãn. May cũng không có nũng nịu nằm trong ngực hắn nữa mà là ngồi nghiêm chỉnh trên giường nghiêm túc mà nhìn Lâm Phàm để chờ câu trả lời từ hắn. Lâm Phàm tin tưởng nếu không giải thích thỏa đáng May sẽ từ mặt hắn cũng nên. Dù sao là ai cũng không muốn chia sẻ người mình yêu cho một người thứ ba. Ngươi phải hứa bình tĩnh nghe ta nói hết có được không? Được sự đồng ý của May, Lâm Phàm mới hít sâu một hơi, sau đó hắn đem mọi chuyện diễn ra lần lượt kể cho May. Vì là chuyện của ngày hôm qua nên Lâm Phàm nhớ rất rõ ràng và tường tận kể lại chi tiết một lần cho May nghe. Hắn còn kể cho May nghe về hoàn cảnh của Ái Nổ Nạ, mong cô bé nhân hậu này có thể cảm thông. Mặc dù có chút tư tâm nhưng tình yêu vốn là ích kỷ nên Lâm Phàm không ngại nói ra điều này, chỉ mong May cũng như Ái Nổ Nạ chấp nhận hắn có thêm Ái Nổ Nạ. Vì chính hắn cũng đã có chút yêu thích không rời được xinh đẹp đáng yêu Ái Nổ Nạ. Kể xong, Lâm Phàm tiến đến nắm lấy hai tay cô bé chờ phán xét. Hắn nhất quyết sẽ không cho May cùng Ái Nổ Nạ xảy ra chuyện gì, dù có phải lừa dối May là trường hợp xấu nhất hắn có thể nghĩ đến thì hắn cũng phải bảo vệ hạnh phúc của cả ba. Có chút tham lam nhưng như vậy mới đúng là đàn ông à. Nhìn chăm chú vào ánh mắt lo lắng của Lâm Phàm, May thở dài. May không nhỏ nhen đến nỗi không chấp nhận được Lâm Phàm có người con gái khác, nhưng chỉ là May sợ Lâm Phàm sẽ ham vui mà quên đi mình, hơn nữa thấy mình dễ dàng hắn sẽ làm tới. Lần này là Ái Nổ Nạ, lần sau sẽ là ai khác May không dám nghĩ. Ta cũng không trách ngươi, nếu Ái Nổ Nạ đã yêu ngươi như vậy và chấp nhận cùng ta chia sẻ ngươi thì ta cũng không có vấn đề gì. Ngược lại vấn đề là ngươi à, sau này hảo hảo mà yêu thương chị em ta, nếu không xem ta như thế nào trừng phạt ngươi. May hung ác mà trừng Lâm Phàm. Dù sao chuyện cũng đã xảy ra, May cũng không muốn trách cứ gì với Lâm Phàm vì đây là Ái Nổ Nạ tự nguyện, vấn đề tình yêu này cũng là con gái May có thể hiểu được và lý giải cho Ái Nổ Nạ. Chỉ là tiện nghi tên này là hoa, chỉ là giúp một chút người ta vậy mà có mỹ nhân ôm về nhà về sau không quản chặt hắn, May thật không biết mình sẽ có thêm bao nhiêu chị em như Ái Nổ Nạ như vậy à. Cảm ơn May, ta yêu chết ngươi. Nhìn May hung ác chừng mình, Lâm Phàm không sợ ngược lại tiến tới dùng chiêu khóa môi để giải quyết bầu không khí lúng túng này. Bộ dạng May như vậy, Lâm Phàm biết cô bé đã chấp nhận sự xuất hiện của Ái Nổ Nạ trong cuộc đời mình. Chỉ cần nghĩ đến cảnh ở chung cùng hai nữ, Lâm Phàm lại kích động đến run rẩy. Được rồi. Vì phạt ngươi bữa sáng ngươi làm phải tự tay mình đút cho ta ăn, có làm được hay không được? dưới sự trêu đùa của Lâm Phàm sắp không kiềm chế được may không thể không đẩy hắn ra hung ác mà nói vậy để che giấu đi sự xấu hổ trong lòng. Nhìn động tình hai má đỏ ửng may Lâm Phàm cười hắc hắc nhưng không có vẻ trần. Hắn vui vẻ mà đút cho May ăn trong đầu thì đang nghĩ đến lúc nào sẽ cho hai nữ gặp nhau là thích hợp. Buổi chiều, sau phong ba nhỏ buổi sáng ánh dạng đông lại trở về với Lâm Phàm. Ôm May rời đi thành phố để tìm một địa điểm thích hợp cho vịt dạ và phục dụng long huyết. Đã quyết định cho vịt dạ và phục dụng giọt này tinh huyết Lâm Phàm cũng sẽ không chậm trễ mà để cho đêm dài lắm ngộng. Quyết định buổi sáng buổi chiều hắn phải thực hiện ngay. May muốn đi theo Lâm Phàm không dám nói một chữ không. Ôm lên May. Hai người tìm được một khu vực trống trải ít người lui tới ở bãi đá nhọn. Gọi ra vịt dạ và cùng nghệ lệ tỷ vị giờ để đề phòng bất chắc Lâm Phàm lấy ra ống nhỏ mà vải nổ nạ đêm qua đã đưa cho hắn. Không mở ra thì không sao khi Lâm Phàm vừa mở ra lắp ống vịt dạ và đã cảm nhận được năng lượng long hệ tinh thuần ẩn chứa trong đó. Huyết dịch của nó như sôi trào, trong máu nó truyền đến một luồng thông tin rằng nó khao khát mãnh liệt ống này huyết dịch. Vịt dạ và bay xung quanh Lâm Phàm định nọt để Lâm Phàm có thể cho nó hưởng dụng ống này tinh huyết của giờ dạ gô nặng. Được rồi, nó là của ngươi cũng không thể chạy đi đâu được, bình tĩnh lại tâm thần điều chỉnh tốt nhất trạng thái cơ thể của ngươi sau đó ta sẽ cho ngươi phục dụng nó. Vịt dạ vạ tin tưởng tuyệt đối lời nói của Lâm Phàm vì đối với bộ kệ mẩn của mình hắn chưa bao giờ nói dối. Nghe được Lâm Phàm đã nói như vậy vịt dạ vạ lập tức ngừng lại bay loạn sau đó ngay ngắn mà dừng trước mặt Lâm Phàm ổn định tâm tình, điều tiết cơ thể để có được trạng thái đỉnh phong. Nó cảm nhận được từ huyết mạch sôi trào của mình rằng chỉ cần phục dụng xong lọ này nhỏ nhỏ tinh huyết nó có thể có được biến hóa nghiêng trời lệch đất nên nó không có chút nào lơ là mà cẩn thận đối đãi. Cả vịt dạ vạ và Lâm Phàm đều không muốn có chút nào sai sót trong thời khắc quan trọng này. Khi thấy vịt dạ vạ đã hoàn toàn đạt đến trạng thái tốt nhất của mình Lâm Phàm lập tức rót vào miệng nó lọ này tinh huyết giờ dạ gô nặng. Vừa vào đến miệng tinh huyết lập tức thẩm thấu dần rồi ngấm hoàn toàn vào màu đi đến mọi nơi trong cơ thể của vịt dạ vạ. Từng tế bào của nó được năng lượng ẩn chứa trong giọt tinh huyết này bơm căng tràn năng lượng. Huyết mạch của nó cũng như bị đun sôi. Một tiếng long ngâm to rõ từ trong cơ thể vịt dạ vạ truyền ra ngoại giới. Gờ dù ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ cùng với đó là tiếng tê minh của vịt dạ vạ vì quá thoải mái khi được tinh huyết bơm vào năng lượng giúp cơ thể tràn đầy sức mạnh cảm giác. Ở gần đó hai bóng người cưỡi trên hai bộ kẹ mần một trước một sau đang phi hành trên không trung bị tiếng long ngâm hấp dẫn lập tức đưa ánh nhìn qua phía này. Vừa nhìn thấy nơi này bãi đất trống có hai người đứng đó như nhận thấy thứ gì người phi hành ở trước lập tức cưỡi bộ kẹ mẩn của mình chuyển biến phương hướng mà đến đây. Người phi hành đằng sau cũng không chậm trễ chút nào vừa nghe thấy tiếng long ngâm hắn đã cưỡi bộ kẹ mẩn của mình hướng về nơi phát ra động tĩnh. Lâm Phàm cùng May lúc này đang dồn mọi lực chú ý vào đang dần biến lớn vịt dạ và cùng với đó là thực lực không ngừng kéo lên nó nên cũng không có để ý đến đằng sau lưng có hai người dùng tốc độ cực nhanh đang phi hành mà đến. Chương 162 Lần đầu gặp mặt. Phá tan bình cảnh tinh anh viên mãn, LV39, vịt dạ vạ bước chân vào chuẩn thiên vương cấp bậc thực lực. Chuẩn thiên vương sơ cấp, LV40, LV41, LV42, 4. Thực lực của vịt dạ vạ đang không ngừng kéo lên. Vịt dạ vạ là con bổ kẹ mẩn thứ 3 trong nhóm 4 con bổ kẹ mẩn nhỏ lúc trước tiến vào chuẩn thiên vương cấp bậc thực lực. Đầu tiên là Bụ Tỷ Tạ đạt đến chuẩn thiên vương cấp sau đó là đến Sẹo Gòn còn Giòn hiện tại vẫn chưa phá tan bình cảnh nhưng Lâm Phàm nghĩ nó cũng sắp đạt đến thực lực này. Đúng lúc này nhận nhiệm vụ cảnh giới hệ lệ tỷ vị giờ đột nhiên kêu khẽ báo hiệu cho Lâm Phàm. Tiếng kêu này của nó báo hiệu cho Lâm Phàm biết có người đang tiến đến nơi đây. Đây cũng là Lâm Phàm và hệ lệ tỷ vị giờ hiểu ngầm với nhau và dùng những âm thanh riêng biệt làm ám hiệu giữa bọn họ. Quay đầu nhìn lên phía bầu trời Lâm Phàm thấy được hai vệt bóng đen nối đuôi nhau mà đến trên bầu trời. Rất nhanh đối phương đã đáp xuống mặt đất trống trước mặt hắn sau đó leo xuống bộ kẻ mẩn của mình. Nhìn tiến đến hai người Lâm Phàm không khỏi nhíu mày mà nhìn người sau. Một người là người quen còn một người là hắn lần đầu được gặp mặt ở thế giới thực này à. Người đến trước vừa xuống khỏi sở cắt mò dị của mình chạy nhanh đến trước mặt Lâm Phàm dưới ánh mắt đánh giá của May tiến vào hắn ôm ấp. Không phải vái nô nạ còn có thể là ai. Người sau là một tên nam tử xa lạ với Lâm Phàm. Hắn có mái tóc màu đỏ vướt dựng ngược. Ngồi trên vật cưỡi là một con ạ ý rổ đạ tỉn, trên người mặc một bộ đồ đen từ đầu đến chân cùng với một chiếc áo choàng đen khoác ở trên vai lộ ra thần bí cùng phong cách. Lâm Phàm chúng ta mau rời đi nơi này có được hay không? Vài nổ nạ thanh âm lo lắng cùng giọng cầu khẩn gấp gáp mà năn nỉ Lâm Phàm. Không thể không thu hồi đánh giá ánh mắt cùng nghi hoặc khi nhìn thấy tên này nam tử Lâm Phàm túi đầu ôn nhu mà cười với vài nổ nạ cùng đưa tay xoa má để trấn an đối phương. Vì Lâm Phàm thấy được trong mắt vài nổ nạ đang tràn ngập lo lắng cùng khẩn trương thần sắc. Tại sao? Vì hắn sao? Ngươi không cần lo lắng phải tin tưởng nam nhân của mình. Nói xong Lâm Phàm cho Vải Nô Nạ một nụ cười tự tin. đột nhiên Lâm Phàm méo mặt đi vì có một cặp kìm đang đem eo hắn kẹp chặt. Lâm Phàm quên còn có May đang ở một bên đâu, cười làm lành nhìn May sau đó vòng tay qua nắm lấy tay May để trấn an cô bé đang ăn giấm này. Không nhận thấy Lâm Phàm dị thường vì đang rất lo lắng cho hắn ngoài nổ nạ thao thao bất tuyệt nói. Ta biết ngươi rất mạnh nhưng hắn ta là quán quân của khu vực rồ ở tổ hơn nữa đã tân chức thiên vương cấp bậc thực lực lạn sở à đừng cậy mạnh Lâm Phàm nghe ta lần này có được không? Cùng ta rời đi có được không vậy? Vài nổ nạ gần như van xin Lâm Phàm sau đó nước mắt lại bắt đầu lằn trên đôi gò má kia. Nhìn ngoài nổ nạ lo lắng cho mình mà gấp phát khóc Lâm Phàm không biết nói gì cho tốt. Hắn cảm thấy ấm áp trong lòng, thời khắc này lạn sở hay không lạn sở hắn cũng không quan tâm trong mắt hắn chỉ có cô gái nhỏ này. Túi đầu xuống. Một nụ hôn sâu từ Lâm Phàm dành cho Hoài Nô Nạ là cách tốt nhất để trấn an Hoài Nô Nạ còn đang hoang mang sợ hãi mà hắn có thể nghĩ được lúc này. May cũng không có ngăn cản hành động của Lâm Phàm mà chỉ nắm chặt tay hắn rồi nhìn về phía tên đầu đỏ trước mặt này đầy cảnh giác sợ hắn sẽ làm ra điều gì thiếu suy nghĩ mà công kích Lâm Phàm và Hoài Nô Nạ. Vì qua ánh mắt tên này nhìn Hoài Nô Nạ May đã đoán được rất nhiều điều. Đúng lúc này bạch quang lóe lên đằng sau lưng Lâm Phàm hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Là vịt dạ vạ lúc này nó đã đạt đến thực lực cần thiết và bắt đầu bước vào quá trình tiến hóa. Thì ra ngươi mang dọn tinh huyết dở dạ gỗ nạch của ta tặng cho ngươi để tặng cho tên nhóc này. Hơn nữa nhìn hai ngươi thân mật như vậy chắc chắn đã sớm có một chân. Ngươi vậy mà vẫn dám nhận lễ vật của ta ngươi có biết xấu hổ hay không? Lạn sở căm tức mà nhìn vào nổ nạ đúng hơn là nhìn Lâm Phàm. Vì hắn đang ôm ấp vào nổ nạ kéo sát vào nổ nạ vào trong ngực mình để xác định chủ quyền. Tinh huyết là của Hải Nổ Nạ cô ấy muốn cho ai thì cho mắc mớ gì đến ngươi. Định đòi lại quà sao? Mơ đi không có cửa đâu. Còn cái gì mà sớm có một chân, ta với Hải Nổ Nạ ngày hôm qua mới gặp mặt nhau. Cả hai vừa gặp đã yêu chúng ta đến với nhau là điều hết sức bình thường ngươi quản được sao? Lâm Phàm khí thế hung hăng mà xỉ và lãn sợ. Dám nói người con gái của hắn Lâm Phàm đã cho hắn quyền được nói sao? Lâm Phàm cà lơ phất phơ bộ dạng mà đáp lại lãn sợ. Hắn chúa ghét thể loại ra vẻ cun ngầu này đơn giản vì đối phương ngầu hơn hắn thế thôi. Mang tâm tình chọc điên lạn sợ Lâm Phàm cứ như vậy mà không đàng hoàng trả lời hắn. Ngươi ngươi, tiểu tử đừng chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, ta đã theo đuổi vài nổ nạ lâu như vậy ngươi từ đâu chen chân đến vào mau buông ra vài nổ nạ nếu không đừng trách ta không khách khí. Lạn sợ căm tức mà không làm gì được Lâm Phàm đành phải nên tiếng đe dọa. Thôi đi, bài này xưa rồi ngươi bảo ta buông là ta phải buông sao. Ngươi mới là tên chiếm tiện nghi còn khoe mẽ phải nổ nạ nhà ta nhân ái hiền lành đáng thương ngươi nên mới cho ngươi theo đuổi lâu như vậy để chờ ta xuất hiện giải quyết. Nếu là ta đã sớm cắt đứt mọi quan hệ với ngươi cho đỡ phiền à. Nói xong hắn càng kéo sát hơn ngoài nổ nạ vào ngực mình, đến nỗi có thể cảm nhận được hai ngọn núi đôi bị đè ép đến biến hình. Mà ngươi theo đuổi là theo đuổi có tư cách gì cấm người khác không được chen chân vào, hơn nữa vốn dĩ ngoài nổ nạ cũng không thích ngươi người cô ấy yêu là ta ngươi quản được sao. Nói xong Lâm Phàm bẹp một cái hôn vào môi của Hoài Nổ Nạ. Hoài Nổ Nạ cũng không phản kháng chỉ là xấu hổ mà rúc vào ngực hắn vì tất cả những gì Lâm Phàm làm may đang ở bên nhìn chằm chằm đâu. Ngươi ngươi tên tiểu tử đáng chết này có giỏi bước ra đây cùng ta quyết đấu à đừng có lấy Hoài Nổ Nạ ra làm bia đỡ. Định dùng phép khích tướng ép ta thi đấu sau đó chiến thắng ta rồi sau đó kiêu ngạo một phen trước mặt người con gái của ta sao? Không có cửa đâu, phải không Hoài Nổ Nạ? Ngại ngùng Hoài Nổ Nạ một bộ Lâm Phàm nói gì nghe đấy bộ dạng. Dù đầu đang chôn trong ngực hắn không hiểu chuyện gì cũng gật gật ra vẻ đồng tình với Lâm Phàm. Một tiếng thét dài từ đằng sau Lâm Phàm phát ra như để trợ uy cho hắn. Một con phở lì gồng to lớn xuất hiện trước mắt mọi người. Nhìn thấy con này phở lì gồng xuất hiện đã tức giận đến cực điểm lãn sợ. Bao nhiêu tâm ý cùng công sức của hắn để xin được giọt này tinh huyết dở dạ gỗ nạch trong gia tộc mang đến cho Hoài Nổ Nạ vậy mà Hoài Nổ Nạ không một chút suy nghĩ đem cho một tên nam tử này. Nhìn Hoài Nổ Nạ đầu nhập vào đối phương ôm ấp lạn sở từ yêu sinh hận mà nhìn chằm chằm hai người. Biết lạn sở đã bị phá vỡ ranh giới cuối cùng Lâm Phàm lập tức trở nên nghiêm túc sau đó kéo cả May và Hoài Nổ Nạ ra sau lưng mình để che chở cho hai nữ. Hai nữ nhìn nhau đều hiểu ý không nói sau đó cùng dùng ánh mắt lo lắng mà nhìn người nam nhân đang đứng chắn trước mặt mình này. Lâm Phàm buông ra hai nữ bước lên trước một bước, không một chút dấu hiệu nào bá một tiếng một con dài thượt rắn lớn thân hình đen xì xuất hiện bên cạnh hắn. Nhìn Lâm Phàm thả ra bộ kẹ mẩn của mình lạn sở cũng đỏ mắt mà ném ra bóng bột chứa dở dạ gỗ nẹp bộ kẹ mẩn chủ lực của hắn. Lạn sở đã gấp không chờ nổi mà muốn dạy cho Lâm Phàm một bài học. Cảm nhận được con này chỉ có thiên vương sơ cấp rắn lớn tuy là loại bộ kẹ mẩn lạn sở chưa thấy qua bao giờ nhưng lạn sở tin tưởng vào thực lực của dở dạ gỗ nẹp vì nó là chủ lực của mình hơn nữa đã có thiên vương cao cấp thực lực. Cũng là con bổ kẻ mần làm nên thương hiệu của lạn sở đã cùng hắn trải qua rất nhiều trận thi đấu lớn nhỏ nên lạn sở rất tự tin về nó. Vài nổ nạ cảm thấy lo lắng cho Lâm Phàm vì ai cũng đã nhìn ra con này giờ dạ gỗ nạch có thực lực hơn xa con rắn mà Lâm Phàm thả ra chiến đấu. Nhìn đến vài nổ nạ sốt sáng biểu lộ may không thể không nắm tay vài nổ nạ giúp vài nổ nạ bớt căng thẳng. Dù sao đều đã quyết định là người một nhà sau này sẽ cùng chung sống với tên thối nam nhân này nên may không thể mặc kệ vài nổ nạ à. Ở đây chỉ có cô biết bản lĩnh thật của Lâm Phàm không thể thua Lạn Sờ nên may cũng chấn định hơn vài nổ nạ rất nhiều, may nhẹ giọng trấn an. Không cần phải lo lắng cho Lâm Phàm đâu, hắn chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm, nếu không tin ta ít nhất ngươi cũng phải tin hắn chứ, vì dù sao hắn cũng là nam nhân của ngươi. Không phải sao tỷ? May trêu chọc Ái Nô Nạ một chút cho cô đỡ căng thẳng. Nghe được tiếng này tỷ từ May phát ra, Ái Nô Nạ có chút kinh ngạc sau đó đỏ mặt vì May trêu chọc. Có chút e thẹn Ái Nô Nạ vẫn làm ra phản kích, vì dù sao đối phương cũng đã gọi mình là chị, mình cũng không thể để chị kém em à. Ngươi làm như hắn không phải là nam nhân của ngươi không bằng. Nói xong cả hai nhìn nhỏ cười. Không khí khẩn trương ở hậu phương của Lâm Phàm được giải quyết. Sẽ Peter, Phớt Lì Gồng nhờ hai người bảo vệ an toàn cho hai cô ấy à? Quay đầu nhìn thấy hai nữ như vậy Lâm Phàm cũng yên tâm. Buổi sáng còn đang không biết làm thế nào để cho hai nữ gặp nhau vậy mà bây giờ đã chị em mà vui đùa, đúng là người tính không bằng trời tính à? Sơ Sệ Vĩ Vợ nghe lệnh Lâm Phàm dùng thân hình dài như một con rái dã đổ của mình mà quấn quanh bảo vệ hai nữ, đồng thời mắt rắn chằm chằm mà theo dõi Lạn Sở cùng bộ kẹ mẩn của hắn để phòng bất chắc. Phở Lì Gồng thì bay trên không trung cùng Sở Cắt Mọ Dị cảnh giác mà nhìn con kia ạ ý rồ đạ tỉn của Lạn Sở. Nếu nó có ý định tấn công hai nữ, hai con bộ kẹ mẩn sẽ không ngần ngại mà liên hợp lại vây công nó. Dù mới có chuẩn thiên vương trung cấp cấp bậc thực lực nhưng sức chiến đấu của Phở Lì Gồng thì đang còn là một ẩn số ạ. Vài nổ nạ khó hiểu mà nhìn về phía Lâm Phàm vì thấy Sở Sệ Vĩ Vợ vây quanh bảo vệ mình mà không phải tham gia chiến đấu. Không lẽ đây không phải là bộ kẹ mẩn mạnh nhất của hắn sao? Đúng vậy, đây chỉ là bộ kẹ mẩn, nếu tính ra có thể chỉ là yếu nhất trong những con bộ kẹ mẩn chủ lực của hắn. Còn muốn biết chi tiết thì sau này người từ từ mà tự mình nghiên cứu hắn à? May khẳng định suy nghĩ trong đầu của Vài nổ nạ. Được đến đáp án này từ May, Vải Nổ Nạ kinh ngạc đến ngây người, miệng nhỏ khẽ mở si ngốc mà nhìn về phía Lâm Phàm. Đúng là nam nhân mình chọn quả không phải vật trong ao à? Vải Nổ Nạ chuyển từ si ngốc thành si mê ngọt ngào mà nhìn về phía đứng chắn trước mặt mình Lâm Phàm. Cảm giác an toàn lan tràn khắp tâm trí Vải Nổ Nạ khiến cô thoải mái hơn rất nhiều. Thấy sắp xếp không sai biệt lắm, Lâm Phàm lúc này mới bẻ khớp nối lỏng gân cốt mà chuẩn bị tiến vào chiến đấu. Phong bị chỉ là để yên tâm sợ chiến đấu ảnh hưởng đến hai nữ, chứ Lâm Phàm không lo lắng Lạn Sở sẽ làm ra đánh lén, vì thứ nhất hắn là người có gia giáo rất nghiêm. Chỉ cần qua cách mắng chửi người cùng hành xử khi đã rất tức giận của hắn là biết. Thứ hai hắn là huấn luyện gia thuần long hệ bổ kẹ mẩn, điều này mới là điều Lâm Phàm yên tâm nhất, vì dù có gia giáo đến đâu bản chất của một người cũng là không thể thay đổi, nhưng sớm tối tiếp xúc với bổ kẹ mẩn hệ rồng thì lại khác. Cao ngạo bổ kẻ mần hệ rồng sẽ không chọn một tên bị ổi hèn mọn, nói chung là những tính tình tiêu cực làm huấn luyện gia của chúng. Nhất là thuần long hệ bổ kẻ mần huấn luyện gia như gia tộc của tên Lạn Sở này thì càng nghiêm khắc trong chuyện này. Biết được hắn làm người thừa kế của gia tộc nên Lâm Phàm có thể khẳng định gia tộc sẽ không chọn một tên không ra gì lên kế nghiệm, vì vậy vấn đề nhân phẩm của Lạn Sở là có thể đảm bảo. Hệ lệ tỷ vì giờ nên là thời điểm chúng ta xuất thủ, không thì đối phương sẽ đợi lâu à? Vừa nghe như vậy ở một bên yên lặng mà đợi hệ lệ tỷ vì giờ lập tức phóng thích ra khí thế kinh khủng của mình. Vì thu liễm khí tức nên mọi người ở đây đều lơ làm mà bỏ qua tồn tại của nó, chỉ cho rằng Lâm Phàm dùng nó để cảnh giới. Nhưng ai có thể ngờ đến khí tức yếu kém chỉ có tinh anh viên mãn hệ lệ tỷ vì giờ lại có thực lực kinh khủng như vậy. Đây là thứ nó học được sau khi tiếp xúc với con kia thần thú Zapdos. Tuy không thể như Zapdos như vậy ẩn giấu đi hoàn toàn khí tức của bản thân hòa mình vào môi trường xung quanh, nhưng hệ lệ tỷ vị giờ sau bao ngày luyện tập cũng đã có thể thu liễm một phần nào khí tức của mình. Cảm nhận được thiên vương trung cấp tiếp cận với thiên vương cao cấp trình độ thực lực qua khí thế của con này, hệ lệ tỷ vị giờ Lạn Sở không khỏi khẽ biến. Trên mặt hắn tự tin lập tức rút đi mà thay vào đó là nghiêm nghị. Đã 20 tuổi hắn mới có con này giờ dạ gỗ nạch thiên vương cao cấp cấp bậc thực lực. Mà đối phương tuy thân hình của đứa trẻ 16 tuổi nhưng khuôn mặt cũng chỉ có 14-15 tuổi, bộ dạng vậy mà đã có một con hệ lệ tỷ vị giờ tiếp cận thiên vương cao cấp thực lực, hơn nữa đằng sau hắn còn có hai con bộ kẹ mẩn có thực lực cũng không phải hạng soàng. Nếu Lạn Sở biết tuổi thật của Lâm Phàm không biết hắn còn kinh ngạc đến thế nào hả? Giờ dạ gỗ nạch ngưng trọng mà nhìn hệ lệ tỷ vị giờ, hệ lệ tỷ vị giờ cũng đang chú ý đến từng chuyển động của giờ dạ gỗ nạch. Lâm Phàm đang lặng nhìn Lạn Sở tinh thần tập trung cao độ. Lạn Sở cũng nghiêm túc mà nhìn Lâm Phàm vì hắn biết Lâm Phàm không phải là bình thường huấn luyện ra, tên này là thiên tài loại kia cấp bậc. Bầu không khí chiến đấu ngưng trọng bao phủ nơi bãi đá này. Chương 163, Chiến Lạn Sở. chuẩn thân vùng cạn tổ giờ dạ gỗ nạch có hệ giờ dạ gỗng làm chủ hệ phở lì hình làm phụ, thực lực đã đạt đến thiên vương cao cấp, LV-74. Tư chất có thể xếp vào hàng thượng phẩm, cùng với đó là thân kinh bách chiến đã trải qua rất nhiều trận chiến to nhỏ trong các giải đấu và cả ở bên ngoài. Cùng với đó là thực lực đạt tới thiên vương sơ cấp huấn luyện ra lạn sở kết đôi thành tổ hợp chiến đấu. Ở bên kia là hệ lệ tỷ vì giờ tuy không phải chuẩn thần bổ kẹ mẩn nhưng lại có được cực phẩm tư chất, thực lực cũng đã đạt đến thiên vương trung cấp, LV-72, tiếp cận thiên vương cao cấp trình độ. Tuy chưa từng tham gia các giải đấu cùng thi đấu với các huấn luyện gia khác nhưng nó luyện được sức chiến đấu siêu cường qua những lần sinh tử chi chiến trong rừng, cùng với đó là sự huấn luyện gian khổ cùng Lâm Phạm và liên tục chiến đấu với các bộ kẹ mẩn có thực lực khủng bố trong thời gian luyện tập. Cùng với đó là sự phối hợp ăn ý của nó với Lâm Phạm khi hắn đã có chuẩn thiên vương đỉnh phong cấp bậc huấn luyện gia, chỉ còn thiếu một chút gì đó là có thể tấn thăng đến thiên vương cấp. Hơn nữa nó còn được. Hai con bổ kẻ mẩn có hình thể to lớn gần như nhau đang đứng mặt đối mặt so đấu khí thế với đối phương. Không ai chịu thua kém nhau một phân một tấc nào. Lâm Phạm và Lạn Sở cũng đang đứng đó mà mắt lớn chừng mắt nhỏ, trong đầu thì đang suy nghĩ phương pháp đối chiến. Cũng còn may ta gặp phải Lạn Sở là năm hắn còn 20 tuổi, thực lực chưa phải lúc buộc phát đến quá kinh khủng trình độ như năm 30 đến 40 tuổi hắn. 10 đến 20 năm nữa tên này sẽ đột phá quán quân cấp bậc huấn luyện ra, sau đó về làm một trong tứ đại thiên vương của vùng cạn tổ, với cái tên Long Hệ Thiên Vương cũng là thiên vương mạnh nhất trong tứ đại thiên vương à. Có lẽ sau khi vô địch ở giải đấu liên minh rổ ở tổ hắn tiện đường đến đây để đi lữ hành cùng tìm kiếm cơ duyên và phải lòng ái nổ nạ đi. Nhưng có ta ở đây ngươi không có cửa. Chuyện của tháng 10 năm 20 năm sau ai nói trước được. Không khéo khi đó ta đã sớm đi đến đỉnh phong. Còn bây giờ Lạn Sở thực lực cùng ta cách biệt không lớn trêu chọc đến ngoài nổ nạ của ta, vậy thì chiến à. Như có hiểu ngầm, cả hai người đều động mà dùng tốc độ cực nhanh lùi xa khu vực chiến đấu, sau đó chỉ huy bộ kẹ mẩn của mình tiến lên công kích đối phương. Sở Sệ Vĩ Vợ cũng biết được thiên vương cấp bộ kẹ mẩn chiến đấu là kinh khủng cỡ nào, vì trong thời gian luyện tập ở những nơi vô cùng bí mật trong rừng nó cũng đã được chứng kiến hệ lệ tỷ vị giờ và những con thiên vương cấp khác chiến đấu với nhau. Chính vì vậy nó lập tức cuốn lên hai nữ chủ nhân của mình, sau đó rời xa sân đấu nhường sân đấu cho Lâm Phạm và Lạn Sở. Vĩnh. Một tiếng nổ to vang vọng ra xa ở giữa sân đấu là sức mạnh thân thể to lớn mà hai con bộ kẹ mẩn thiên vương cấp bậc va chạm vào nhau tạo thành. Không có bất kỳ chiêu thức, không có bất kỳ năng lượng ba động, chỉ hoàn toàn dựa vào sức mạnh thân thể kinh khủng chúng tạo ra một vụ nổ nhỏ cùng cắt bụi tung bay ở giữa bãi đất trống. Vừa va chạm chỉ là để thử đối phương, hai con bộ kẹ mẩn lập tức tách ra xa nhau. Giờ dạ gỗ nạch dùng phỉ giờ bùn công kích nó. Hệ lệ thì vì giờ chúng ta cũng đáp lễ đối phương, ải sợ bùn. Vừa tách ra hai con bổ kẹ mẩn nghe được chỉ huy lại lao vào nhau. Nắm đấm của giờ dạ gỗ nạch bước lên ngọn lửa đỏ cháy sáng rực lao vào công kích hệ lệ thì vì giờ. Hệ lệ thì vì giờ nắm đấm thì lại là hàn khí bao phủ ngưng tụ thành một lớp bạch quang bao phủ đón đánh mà tới. Hai nắm đấm vừa chạm nhau không ai yếu thế hơn ai, lực lượng kinh khủng của băng hỏa chạm nhau phát ra tiếng xèo xèo thanh âm. Khói trắng do hơi nước bị nấu bay hơi tạo thành bốc lên từ chỗ giao nhau của hai nắm đấm. Tay còn lại của hai con bổ kẹ mẩn cũng cùng lúc hai nắm đấu chạm nhau mà đồng thời công kích vào ngực đối phương. Giờ dạ gỗ này khoảng cách gần sử dụng giờ dạ gồng cỡ. Không cho nó cơ hội dùng đuôi trói lại nó, sau đó dùng thần đỡ công kích kết hợp với mẹ gạp. Hai chiếc đuôi như hai sợi dây điện cao áp của hệ lệ tỷ vị giờ lập tức vươn đến khóa chặt hai cánh tay đang tụ lực hiện lên móng vuốt hư ảo màu xanh của giờ dạ gỗ này. Sau đó một chiêu thần đỡ chuyển từ đuôi bắn trực tiếp vào người của giờ dạ gỗ này khiến nó tê dại mà phải bỏ dở chiêu giờ dạ gồng cỡ. Cùng lúc này nắm đấm to bự của chiêu mẹ gạ kịch từ hệ lệ tỷ vị giờ cũng được phát động bắn trúng bụng của giờ dạ gỗ này khiến nó bay ra xa. Bị thua thiệt, giờ dạ gỗ này lập tức gầm thét mà nhìn hệ lệ tỷ vị giờ. Với công kích dạng này đối với nó chỉ là tổn thương chút da lông không đáng lo ngại, nhưng Long Hệ bổ kẹ mẩn vốn là kiêu ngạo nên giờ dạ gỗ này thật giận dữ khi bị thực lực thấp hơn mình hệ lệ tỷ vì giờ đã thương. Khá lắm, đã như vậy giờ dạ gỗ này bay lên không sử dụng giờ dạ gỗng đan sở, sau đó dùng ạ gì ồ ạ sở đánh bay nó đi. Gia tăng công kích cùng tốc độ, giờ dạ gỗng đan sở được giờ dạ gỗ này phát động, sau đó trên người nó hiện lên bạch quang phá không mà lao xuống hệ lệ tỷ vì giờ với tốc độ cực nhanh. Hệ lệ tỷ vị giờ sử dụng lì tật xin đó đỡ, sau đó sử dụng phỏ cất un công kích nó bay đến cực nhanh như viên đạn xuyên phá. Giờ dạ gỗ này đột nhiên bị một bức tường vô hình cản lại. Nhưng với sức công kích của nó, bức tường này của hệ lệ tỷ vị giờ tạo ra mau chóng hiện ra vết nước. Chỉ cần không quá 2 giây bức tường này sẽ bị phá vỡ và giờ dạ gỗ này sẽ đánh bay hệ lệ tỷ vị giờ. Nhưng 2 giây thời gian ngăn cản của bức tường ánh sáng đã đủ để cho hệ lệ tỷ vị giờ chuẩn bị đón đỡ công kích cực nhanh của chiêu ạ ị gì ồ ạ sở từ giờ dạ gỗ này. Lạn Sở chỉ thấy con hệ lệ tỷ vị giờ này nhảy lên, sau đó dùng phỏ cật un một chiêu thức cận chiến của hệ phỉ tở tỉnh đấm thẳng vào lưng của đang lao qua hang nó dở dạ gỗ nặng. Hình sân đấu như bị rung chuyển do sức mạnh to lớn của phỏ cật un đánh rơi dở dạ gỗ nặng, khiến nó bị đánh nằm bẹp vào trong hố lớn tạo ra sau đòn tấn công này. Hai mắt đỏ ngầu dở dạ gỗ nặng lập tức bỏ dậy, sau đó giống lớn mà nhìn chằm chằm thành công đánh trúng mình, sau đó bỏ chạy hệ lệ tỷ vị giờ. Quá trình thăm dò kết thúc lúc này, giờ dạ gỗ nạch thật giận, nó cảm thấy tôn nghiêm của long hệ vỗ kẹ mẩn bị con này bình thường vỗ kẹ mẩn khiêu khích. Từ trước đến giờ chỉ có nó vượt cấp mà chiến, chưa bao giờ nó bị kẻ nào thực lực thấp hơn nó hai lần khiến nó chịu thua thiệt như vậy. Cơn thịnh nộ của rồng phát động. Tốc độ của giờ dạ gỗ nạch bạo tăng, nó bay nhanh công kích về phía hệ lệ tỷ vị giờ. Nhưng phẫn nộ thì lại làm sao, tuy rằng sức chiến đấu tăng mạnh khi phẫn nộ nhưng lại đánh mất đi lý trí và công kích lộ ra theo bản năng. Cùng hệ lệ tỷ vị giờ so đấu tốc độ vậy thì thử xem à, hệ lệ tỷ vị giờ đón tiếp nó bằng tất cả những gì đã được tập luyện bấy lâu nay nào. Lâm Phàm có chút hưng phấn mà nhìn chiến đấu, nếu con này giờ dạ gỗ nạch đã học được giờ dạ gổng rụt thì còn lộ ra có chút đáng sợ, nhưng chiến đấu lâu như vậy cũng không thấy nó sử dụng, xem ra ta lo lắng là dư thừa à. Dù mạnh như giờ dạ gỗ nạch thì đại chiêu này của bộ kẹ mần hệ rồng cũng không phải có thể dễ dàng học được như vậy. Tốt lắm, giờ dạ gỗ nạch cho nó thấy sự phẫn nộ của chúng ta đi. Giờ dạ gổng cân hai chiếc móng xanh hư ảo sáng rực tỏa ra làm quang được giờ dạ gỗ nạch phát động. So với trạng thái bình thường lúc này, trạng thái phẫn nộ giờ dạ gỗ nạch càng dài hơn, sắc nhọn hơn như những chiếc móng vuốt thật sự dài ra từ tay nó. Hệ lệ tỷ vị giờ sử dụng hệ lệ chịp kẹ di ẩn, sau đó dùng hẻm mở ám cùng nó giao chiến à. Địa hình điện tung ra làm cho cả bãi đã bao phủ bởi điện năng phóng ra từ người hệ lệ tỷ vị giờ. Tốc độ của hệ lệ tỷ vị giờ được tăng lên, sau đó hai cánh tay của nó sáng lên bạch quang, sau đó như sắt thép hai cánh tay va chạm với móng rồng hư ảnh của giờ dạ gỗ nạch đón đỡ nó, sau đó phản công đối phương. Cùng với đó là hai chiếc đuôi như hai chiếc roi sắt được hệ lệ tỷ vị giờ khống chế tinh chuẩn, chỉ cần giờ dạ gỗ nạch sơ hở lập tức vọt tới quất vào người đối phương. Ngươi một đấm ta một cào, ngươi quất ta một roi ta cũng nhất định phải cào ngươi một vớt. Hệ lệ tỷ vị giờ một đấm đấm vào sườn của giờ dạ gỗ nạch. Giờ dạ gỗ nạch cũng không chịu thua kém mà giơ lên vuốt cào vào bả vai nó. Lợi dụng sơ hở một chiếc roi đuôi của hệ lệ tỷ vị giờ quất vào mặt giờ dạ gỗ nạch khiến mặt nó ra chóc thịt bong. Cứ như vậy hai con bổ kẹ mẩn trao đổi sát thương với nhau. Tốc độ của hệ lệ tỷ vị giờ được gia tăng nhờ sân đấu hệ điện, nhưng phát động thuộc tính ạ tỷ lỷ tỷ giờ dạ gỗ nạch cũng không kém nó chút nào. Hai con bổ kẹ mẩn cứ như vậy mà đuổi nhau khắp sân đấu dùng cận chiến, vì cả hai đều biết công kích tầm xa với tốc độ này chỉ đánh trúng tàn ảnh của đối phương. Thương thế trên người hệ lệ tỷ vị giờ ngày càng nhiều do vướt rồng của giờ dạ gỗ nạch gây thương tích. Những vết rách nhỏ do vướt sắc gây ra trên hai cánh tay to khỏe của nó vì chiến đấu đang không ngừng đổ máu. Còn một vết thương rất sâu ở dưới sườn trái do không kịp dùng tay che đỡ mà lộ ra một vết rách dài sâu đến tận xương. Giờ dạ gỗ nạch cũng không khá hơn là bao, lúc này nó cũng đã ra chóc thịt bong trình độ hơn nữa, nhưng chỗ bị roi đuôi của hệ lệ tỷ vị giờ quất chúng còn lộ ra thâm tím và đang dì máu. Bỏ qua phòng thủ mà chiến đấu, nó bị roi đuôi mang theo tích tụ cực mạnh điện năng của hệ lệ tỷ vị giờ quất chúng không thương tổn to lớn mới là lạ. Hơn nữa mình mẩy nó hiện lên đầu những vết năm đấm to lớn. Đặc biệt là hai bên sườn và bụng, những nơi mềm yếu nhất trên cơ thể. Đây là tác phẩm của hệ lệ tỷ vị giờ. Ở ngoài Lâm Phàm ban đầu không quan sát thấy rõ ràng chiến đấu của hai con bộ kẹ mẩn thiên vương cấp vận dụng tốc độ đến mức cực hạn này. Chính vì thế mà hắn cũng không thể đưa ra bất kỳ chỉ thị gì cho hệ lệ tỷ vị giờ để trợ giúp nó trong chiến đấu. Nhưng khi hệ lệ tỷ vị giờ chịu một chảo của giờ dạ gỗ nạch mà lộ ra vết rách to lớn kia bên sườn phải, Lâm Phàm lập tức tâm lý siết chặt, sau đó hai mắt như sung huyết căng ra cố mà nhìn được hai con bổ kẹ mẩn chiến đấu để bắt kịp chiến đấu còn đưa ra chỉ thị cho hệ lệ tỷ vị giờ. Bên hai Lâm Phàm có đôi khi lại vang lên tiếng chỉ đạo của Lạn Sở dành cho giờ dạ gỗ nạch khiến nó né tránh kịp thời công kích của hệ lệ tỷ vị giờ cùng phản công hợp lý. Tuy chỉ là một số ít lần nhưng không thể không nói Lạn Sở đang đem lại lợi thế cho giờ dạ gỗ nạch của mình, áp đảo đưa hệ lệ tỷ vị giờ vào tình thế nguy hiểm. Đây là thiên vương và chuẩn thiên vương khác biệt sao? Ta không cam tâm như vậy, ta phải bắt kịp chiến đấu cấp độ này, đúng phải như vậy. Bị kích thích do hệ lệ tỷ vị giờ đang lâm vào tình thế nguy hiểm mà mình không thể làm gì để giúp đỡ nó trong chiến đấu, Lâm Phàm nắm chặt nắm đấm. Hắn khát vọng muốn nhìn thấy rõ chiến đấu đang diễn ra, hắn khát vọng có thể giúp chút sức lực cho đang khổ chiến hệ lệ tỷ vị giờ. Hắn khát vọng thực lực. Nhìn hai bóng đen lúc chỗ này lúc chỗ khác mà liên tục biến mất rồi lại xuất hiện ở một chỗ khác trên sân đấu, cùng với đó là tốc độ ra chiêu kinh khủng của giờ dạ gỗ nạch, Lâm Phàm cảm thấy trái tim nghẹn lấy thứ gì đó. Thấy hễ lệ tỷ vị giờ bị đánh bay, Lâm Phàm gào thét nhìn bóng đen của Dở Dạ Gỗ Nạch đang dần dần tiến đến gần, đang bay trên không trung. Hễ lệ tỷ vị giờ, Lâm Phàm hai tròng mắt như muốn nứt mà nhìn chằm chằm nó. Đột nhiên mọi thứ trên sân đấu dần dần chậm đi trong mắt Lâm Phàm, hắn dần dần thấy rõ được Dở Dạ Gỗ Nạch mà không còn phải là tàn ảnh. Dở Dạ Gỗ Nạch đang giơ lên móng vuốt cực nhanh bay đến, đang bị đánh bay bởi ý tổng tài của nó, hễ lệ tỷ vị giờ. Hễ lệ tỷ vị giờ đang cảm thấy mê man, mất màu nhiều, làm đầu nó có chút choáng váng, nó cần một chỉ thị của huấn luyện gia của mình lúc này để có thể làm ra phản ứng. Đột nhiên nó nghe được tiếng hét của Lâm Phàm, cố dùng sức ngoái đầu nhìn lại, nó gặp được ánh mắt của Lâm Phàm đang nhìn mình. Hễ lệ tỷ vị giờ dùng ánh mắt của mình nói lên, mau ra lệnh cho ta, cùng ta chiến đấu, chủ nhân. Hình ảnh như quay chậm trong mắt Lâm Phàm. Hễ lệ tỷ vị giờ quay dần quay đầu lại, trên không trung bốn mắt của Lâm Phàm và hễ lệ tỷ vị giờ chạm nhau. Khi nhìn thấy ánh mắt của hệ lệ tỷ vị giờ, trong đầu Lâm Phàm như muốn nổ tung. Đúng, ta phải cùng người chiến đấu, ta đã hứa sẽ đi cùng các ngươi đạt đến đỉnh phong của thế giới không phải sao? Một trận đấu còn con này sao làm khó được chúng ta? Cả người Lâm Phàm như bị ngọn lửa vô danh thiêu đốt mà nóng lên hừng hực, ý chí chiến đấu của hắn sôi trào lên. Chưa bao giờ hắn thấy mình muốn cùng hệ lệ tỷ vị giờ kề vai chiến đấu như vậy, tiến lên nào hệ lệ tỷ vị giờ của ta. Liệt diễm hừng hực cháy cả ở trong lòng Lâm Phàm nhen nhóm tâm trí hắn. Chưa bao giờ hắn thấy mình suy nghĩ thông thuận như vậy, chưa bao giờ hắn cảm giác được mình tràn trề sinh lực như bây giờ, và cũng chưa bao giờ hắn nhìn thế giới được rõ ràng như vậy. Hệ lệ tỷ vị giờ mau tệ lệ bọt hệ lệ tỷ vị giờ biến mất, ngay sau đó là móng vuốt của Dở Dạ Gỗ Nạch cắt xẹt qua vị trí trên không vừa rồi của nó. Hiểm lại càng hiểm, trong tích tắc này hệ lệ tỷ vị giờ tránh thoát đi công kích chí mạng của Dở Dạ Gỗ Nạch. Trong sự ngạc nhiên của Lạn Sở và Dở Dạ Gỗ Nạch, cứ tưởng rằng chiến đấu đã được định đoạt vậy mà không nghĩ tới con này hệ lệ tỷ vị giờ còn có đại chiêu này chưa dùng, quả thật là có chút ngoài ý muốn à. Hệ lệ tỷ vị giờ tệ lệ hoặc dùng hệ lệ chỗ bản công kích Dở Dạ Gỗ Nạch, không chờ Lạn Sở thoát khỏi kinh ngạc, hai chiếc đuôi của hệ lệ tỷ vị giờ hiện lên cầu điện, không phải một mà là hai quả cầu điện rực rỡ tỏa sáng cùng điện năng kinh khủng ẩn giấu trong đó. Biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa, hệ lệ tỷ vị giờ đã ở sau lưng Dở Dạ Gỗ Nạch, hai quả cầu điện giáp công mà đến được hệ lệ tỷ vị giờ dí thẳng vào hai cánh của Dở Dạ Gỗ Nạch. Nổ tung truyền ra, Dở Dạ Gỗ Nạch thét lên đau đớn bị bắn đập vào tảng đá ở gần đó. Hai cánh của nó cháy đen không thể hoạt động sau khi bị cầu điện kinh khủng của hệ lệ tỷ vị giờ khoảng cách gần công kích. Nhìn người tràn đầy vết thương vẫn đang dỉ máu, hệ lệ tỷ vị giờ đứng đó. Sau đó lại nhìn đau đớn gầm nhẹ nằm bẹp ở đó Dở Dạ Gỗ Nạch, hơn nữa hai cánh của nó đã lộ ra cháy đen, đã phế đi. Tiếp tục chiến đấu, phần thắng chắc chắn sẽ nghiêng về hệ lệ tỷ vị giờ, hơn nữa có thể thương tổn đến căn cơ của Dở Dạ Gỗ Nạch. Sau chiêu này, hệ lệ chỗ bản thể lực của Dở Dạ Gỗ Nạch đã tiếp cận đấy, bất cứ một chiêu nào nữa của hệ lệ tỷ vị giờ đều có thể làm nó mất đi khả năng chiến đấu. Không biết vì lý do gì đã nắm chắc phần thắng trong tay, Lạn Sở đột nhiên thấy được Lâm Phàm chỉ huy liên tục hệ lệ tỷ vị giờ chiêu chiêu chí mạng mà công kích Dở Dạ Gỗ Nạch. Không phải tên này không theo kịp chiến đấu mà lộ ra ngơ ngác biểu lộ sao? Không phải lúc đó vốn thể lực đã tới đáy hệ lệ tỷ vị giờ hắn phải thua sao? Thấy hệ lệ tỷ vị giờ nhúc nhích tiến về phía trước một bước, Lạn Sở vội hô to chịu thua, sau đó thu hồi Dở Dạ Gỗ Nạch ngồi lên ạ ý rổ đã tìm bay nhanh đến trung tâm bộ kẹ mẩn để cứu trị cho thương thế nặng nề Dở Dạ Gỗ Nạch, đặc biệt là phần cánh. Nếu vì chiến thắng trận đấu này mà cố tiếp tục chiến đấu với Lâm Phàm, khi đó con này chủ lực Dở Dạ Gỗ Nạch của hắn hai cánh xảy ra vấn đề đó mới là được, không bù mất. Hơn nữa theo suy nghĩ của hắn, Dở Dạ Gỗ Nạch là hẳn phải thua có tệ lệ bọt không thể nghi ngờ. Không ngăn cản Lạn Sở rời đi mà Lâm Phàm có việc quan trọng hơn phải làm, đó là chạy đến xem xét hệ lệ tỷ vị giờ. Chương 164, Lưu Manh. Hệ lệ tỷ vị giờ lúc này đã không ổn chút nào. Vừa rồi trong chiến đấu do không có Lâm Phàm ở ngoài quan sát để kịp thời đưa ra chỉ đạo nên nó đã dính hai lần thương tổn nghiêm trọng. Cuối cùng nếu không phải dựa vào bản thân ý chí lực cùng tin tưởng tuyệt đối Lâm Phàm chỉ đạo mà làm ra như bản năng công kích thì người cuối cùng thua trận chắc chắn chính là hệ lệ tỷ vị giờ. Không khá hơn Dở Dạ Gỗ Nạch chút nào, hệ lệ tỷ vị giờ thể lực đã sớm thấy đáy, vết thương chồng chéo trên tay và hạ sườn phải cũng không vì nó đã dừng lại chiến đấu mà ngừng chạy. Nhích lên trước một bước không phải vì nó muốn công kích Dở Dạ Gỗ Nạch mà là do lúc này đây hệ lệ tỷ vị giờ đã choáng váng do mất máu quá nhiều, gắng gượng được đến lúc này là nhờ một cô ý chí lực trèo chống chỉ vì muốn cùng Lâm Phàm chiến thắng trận đấu này. Nếu Lạn Sở lúc đó không phải vì hai cánh của Dở Dạ Gỗ Nạch bị thương nặng sợ để lại di chứng cho nó sau này mà gấp gáp đem nó đi chữa trị thì chưa chắc rằng hệ lệ tỷ vị giờ đã đứng nổi đến lúc Dở Dạ Gỗ Nạch mất khả năng chiến đấu mà giành chiến thắng. Nghe đến đã giành chiến thắng không thể gắng gượng nữa, hệ lệ tỷ vị giờ đổ xuống về phía trước. Một bóng người lóe lên xuất hiện trước mặt nó, chống đỡ thân thể to lớn của nó không cho nó ngã xuống để chịu thêm bất kỳ thương thế nào. Không phải Lâm Phàm còn có thể là ai? Làm tốt lắm vệ lệ tỷ vị giờ, trở về nghỉ ngơi đi, ta sẽ mau chóng đưa ngươi đến trung tâm để chữa trị, cố gắng lên ả bổ kẹ mẩn của ta. Vệ lệ tỷ vị giờ cho Lâm Phàm một ánh mắt yên tâm, sau đó hóa thành hồng quang về trong bóng cục để giảm bớt thương thế. Ngươi không sao chứ? Hai nữ lúc này lo lắng chạy đến bên Lâm Phàm hỏi. Vốn vừa kết thúc chiến đấu các nàng định đến bên hắn nhưng tốc độ của hắn thật sự quá nhanh nên hai người không đuổi kịp. Chỉ khi Lâm Phàm dừng lại họ mới có thể đuổi đến đây. Ta có thể có chuyện gì sao? Được rồi, không nói những chuyện này, sự tình có chút gấp gáp do hệ lệ tỷ vì giờ thương thế có chút nặng, ta lại không thể cưỡi phờ lì gồng vào thành phố. Vái nô nạ đành làm phiền một chút ngươi ạ. Lâm Phàm muốn là mượn sở cắt mọ gì của Vái Nô Nạ vào thành phố, vì dù sao ở đó người đông thai mắt nhiều, hắn không thể lộ ra phở lì gồng ở đó mà tự đưa mình vào những tình huống bất lợi. Vậy mau đi thôi, đối với ta còn khách khí như vậy. Vái Nô Nạ oán trách nhìn một chút Lâm Phàm. Mau đi, ta sẽ ở chỗ của Vái Nô Nạ chờ ngươi trở về. Đã may cũng lên tiếng, Lâm Phàm cũng không chậm trễ nữa. Thu lại sở sệ vỉ tờ và phở lì gồng, Lâm Phàm lập tức cưới lên sở cắt mọ gì của Vái Nô Nạ bay nhanh tiến vào thành phố. Chỉ có thể ủy khuất hai nữ bộ hành trở về ạ. Trung tâm bộ kẻ mẩn, vừa tiến vào Lâm Phàm lập tức kéo lại giỏi vào chỗ khuất, sau đó cùng giỏi trao đổi về vấn đề chữa trị cho hệ lệ tỷ vì giờ. Giỏi tỷ, ngươi có thể hay không giúp ta một chút chuyện ạ? Lâm Phàm mại manh mà nhìn giỏi nhỏ giọng nói. Có chuyện gì ngươi nói trước, nếu nằm trong khả năng của ta, ta chắc chắn sẽ giúp. Việc này chắc chắn nằm trong khả năng của ngươi ạ. Là cứu chữa cho một con bộ kẹ mẩn chỉ đơn giản như vậy, nhưng vấn đề là ta muốn ngươi giữ bí mật chuyện này có được không giỏi tỷ? Lâm Phàm lúc lắc tay của giỏi cầu khẩn. Trước mau đem nó đến chữa thương, sau đó chuyện này chúng ta bàn lại sau à? Kia được rồi, vậy chúng ta mau đi, nghĩ đến thương thế của hệ lệ tỷ vì giờ Lâm Phàm cũng không dài dòng nữa. Phát hiện hay không hệ lệ tỷ vì giờ cũng mặc kệ đi tất cả, ổn định thương thế của nó sau rồi xử lý hậu quả vậy. Giao cho giỏi bóng buộc của hệ lệ tỷ vì giờ, giỏi lập tức vào phòng cấp cứu đóng cửa lại để chữa trị cho hệ lệ tỷ vì giờ. Lâm Phàm thì có chút thấp thỏm mà chờ đợi ở ngoài căn phòng, sau khi cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại và đèn sáng lên báo hiệu giỏi đã bắt đầu cứu trị cho hệ lệ tỷ vì giờ. Giao hệ lệ tỷ vì giờ cho giỏi, Lâm Phàm yên tâm không ít, dù sao vết thương của nó hoàn toàn là do ngoại thương gây ra. Nguy hiểm của hệ lệ tỷ vì giờ đến chủ yếu là từ mất máu quá nhiều cùng thể lực tiêu hao quá độ. Lúc này Lâm Phàm mới có thời gian chú ý đến bản thân biến đổi. Làn da không còn sạm đen mà đã trắng sáng hơn rất nhiều, các cơ bắp tràn đầy sức mạnh cùng lực lượng tiềm ẩn trong đó có thể bộc phát ra tốc độ kinh khủng. Tốc độ phân tích và xử lý thông tin của bộ não hắn nhanh đến đáng sợ. Lực lượng tinh thần tràn đầy. Đáng sợ nhất là ánh mắt của hắn có thể bắt kịp để nhìn rõ ràng những chuyển động nhỏ nhất của những vật thể chuyển động quanh mình. Chỉ cần tập trung tinh thần đi nhìn, mắt hắn sẽ như một máy quay quay chậm lại động tác của những vật mình nhìn thấy. Lâm Phàm có cảm giác mình đang sở hữu một đôi xạ dị gẳng chứ không phải là một đôi mắt bình thường. Đang thử qua khả năng quan sát này, sau một thời gian dài liên tục, Lâm Phàm thấy đầu óc cùng hai mắt có chút mỏi mệt. Đây là hiện tượng của tinh thần lực tiêu hao. Nhưng cảm giác này rất nhanh liền biến mất vì tinh thần lực của hắn không biết tại sao lại rất sung túc và nhanh chóng được bù đắp vừa mới tiêu hao đi tinh thần lực. Quan trọng là hắn cảm giác được có một cỗ lực lượng ấp ủ trong thể nội. Chính cỗ lực lượng này của hắn đã vô hình tiếp sức cho hệ lệ tỷ vị giờ trong chiến đấu. Nó dạng như là một ngọn lửa nhen nhóm, kích thích tiềm lực cùng ý chí của bộ kẻ mẩn mà huấn luyện ra sử dụng. Qua thời gian đột phá lúc đầu lúc này, đây nguồn năng lượng tự nhiên này đã tăng lên rất nhiều và vẫn đang không ngừng lớn mạnh lên trong cơ thể của hắn. Lâm Phàm cũng không rõ ràng lắm mình đang nắm giữ sức mạnh là điều gì xảy ra, nhưng hắn có thể chắc chắn một điều đó là mình đã phá tan bình cảnh và tấn cấp thiên vương cấp bậc huấn luyện ra. Đây không phải là chức năng cơ bản của xạ dìn găng mà gia tộc Cụ Chỉ Hạ sở hữu sao? Đó cũng là lý do vì sao thiên vương cấp huấn luyện ra có thể theo kịp tốc độ nhanh chiến đấu của các bộ kẻ mẩn thiên vương cấp bậc thực lực đi. Tập trung tinh thần nhìn dòng người qua lại nơi bệnh viện, Lâm Phàm thấy được đó là từng chuyển động của tất cả mọi người bị tua chậm nhiều lần, sau đó truyền thông tin về não với tốc độ xử lý và phân tích cực nhanh. Đó cũng là lý do vì sao thiên vương cấp bậc thực lực huấn luyện ra mới có thể cùng chiến đấu với thực lực tăng vọt về chất của các bộ kẻ mẩn thiên vương cấp bậc thực lực của mình. Vì đơn giản nếu huấn luyện ra ở cấp bậc thấp hơn thì như Lâm Phàm như vậy còn không thể nhìn rõ chúng chiến đấu chứ nói gì đến làm ra chỉ đạo cho chúng một cách hợp lý để hỗ trợ chúng. Đúng lúc này cửa phòng cấp cứu mở toang. Rồi tức giận mà thở hổn hển chạy đến trước mặt Lâm Phàm chỉ vào mặt hắn mắng vì đã làm cho hệ lệ tỷ vị giờ chiến đấu để thành ra đến nông nỗi bị thương nặng như vậy. Trong mắt Giỏi hành động này không khác gì ngược đãi bổ kẹ mẩn của mình và cô không thể chấp nhận một huấn luyện gia của liên minh có hành động như vậy đối với bổ kẹ mẩn của mình. Bị giật mình, Lâm Phàm không chút suy nghĩ mà quay đầu lại. Đập vào mắt hắn là cặp bánh bao đang không ngừng lên xuống của Giỏi. Hình ảnh như tua chậm nhiều lần cho hắn cảm nhận rõ ràng từng chuyển động của hai chiếc bánh bao lớn ẩn sau bộ đồ y tá gợi cảm của Giỏi. Vừa cứu trị xong cho hệ lệ tỷ vì giờ có chút căng thẳng, Giỏi trên mặt và cổ lộ ra lấm tấm mồ hôi. Sau đó một giọt mồ hôi đã tích đủ nước nặng trĩu lăn xuống khe rãnh tự nhiên đó. Lâm Phàm không bỏ sót dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhất. Trong đầu Lâm Phàm lúc này ở đâu còn nghe thấy Giỏi nói đến là thứ gì, tất cả trong tâm trí hắn chỉ còn lại những hình ảnh tà ác mà đôi mắt của mình thu nhận được. Lúc này hắn cũng cảm nhận được rõ ràng mình ở bộ phận nào đó đã sở hữu kích thước của một thằng con trai 18 tuổi nên có mà không phải 13 tuổi hắn nên có. 4. Ta sẽ đem việc này báo cho liên minh, nói xong câu này Giỏi đi nhanh bước ra cửa. Thanh âm của Giỏi cuối cùng cũng truyền được vào tai Lâm Phàm vì đối với hắn thông tin này có chút quá đả kích. Đừng à Giỏi tỷ, ta không nhìn ngực nữa là được, ta sẽ cố quên đi những gì ta nhìn thấy, sau này gặp ngươi ta sẽ không bao giờ nhìn xuống chỉ mặt đối mặt cùng ngươi nói chuyện. Tha cho ta lần này đi, ta còn rất trẻ à, ngươi đem việc này báo cho liên minh thanh danh của ta sẽ hủy mất. Lâm Phàm vội chạy đến ngồi thụp xuống bên người Giỏi ôm lấy eo nhỏ của cô mà vội vàng cầu xin tha thứ. Lúc này hắn không chú ý đến mặt của Giỏi đã sớm đỏ chót, sau đó một tiếng hét to lưu manh cùng với đó là năm ngón tay thon dài của Giỏi thân mật tiếp xúc với mặt của Lâm Phàm. Giỏi vùng ra khỏi tay Lâm Phàm sau đó biến mất khỏi tầm mắt còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra của hắn. Thế giới khôi phục bình thường trong mắt Lâm Phàm. Dù sở hữu một bộ lao với tốc độ phân tích thông tin rất nhanh nhưng suy nghĩ của Lâm Phàm có chút không theo kịp những gì đang diễn ra. Không phải ngươi đã sớm biết ta nhìn ngực, ngươi còn muốn đem chuyện này báo cho liên minh sao? Mình ngươi biết ta lưu manh là được rồi còn hô to như vậy cho mọi người đều biết làm gì hả? Hơn nữa nhìn một chút cũng không làm nó nhỏ đi, cần gì phải phản ứng ác liệt như vậy? Con gái thật đúng là khó hiểu. Xoa xoa má bị đau, Lâm Phàm lẩm bẩm lầu bầu nói. Thấy mọi người đổ dồn ánh nhìn qua đây, Lâm Phàm lập tức chuẩn vào phòng cấp cứu của hệ lệ tỷ vị giờ, một là để xem nó tình huống, hai là để trốn những ánh mắt đằng đằng sát khí đang nhìn mình ở ngoài kia. Lúc này trong phòng cấp cứu hệ lệ tỷ vị giờ đã khá hơn rất nhiều, thân sắc đã chuyển biến tốt đẹp và không có gì đáng ngại. Chèn xỉ của Giỏi đang dùng hẹn tủn xệ giúp hệ lệ tỷ vị giờ chữa trị nốt vết thương ở sườn trái đã gần khỏi hẳn. Tay của nó phát ra ánh sáng màu lam không ngừng thẩm thấu vào vết thương của hệ lệ tỷ vị giờ khiến nó mau chóng khép lại. Lâm Phàm không dám quấy rầy Chèn Xi mà đứng lặng yên ở một bên chờ đợi nó xong việc. Hệ lệ tỷ giờ phát hiện Lâm Phàm đến định làm ra cử động bị hắn dùng ánh mắt ra hiệu ngồi yên chớ động khiến nó giữ nguyên vị trí. Đợi Chèn Xi xong việc, hệ lệ tỷ vì giờ thương thế cũng đã gần như khỏi hẳn. Vì chỉ là ngoại thương nên chữa trị có chút đơn giản không như giờ dạ gồ nạch của Lãn Sở. Hệ lệ tỷ vì giờ vui vẻ mà về bên Lâm Phàm sau đó giơ lên hai tay biểu thị mình đã khỏi hẳn không có gì đáng ngại. Cảm ơn ngươi Chèn Xi, vất vả ngươi. Còn ngươi mới bình phục cũng đừng cậy mạnh, thời gian này hảo hảo ở trong bóng bục tĩnh dưỡng đi. Nói xong Lâm Phàm mỉm cười nhìn Ế Lệ Tỷ Vị Giờ sau đó thu nó vào bóng bục. Hắn biết Ế Lệ Tỷ Vị Giờ làm vậy chỉ là không để cho hắn lo lắng, nhưng thấy Ế Lệ Tỷ Vị Giờ cũng thật không còn gì nguy hiểm, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là tất cả lại trở về như ban đầu nên hắn quyết định đem nó rời đi. Ngươi không để nó ở đây tĩnh dưỡng thêm ít ngày sao tên lưu manh, em mở thanh của Giỏi vang lên sau khi thấy Lâm Phàm thu hồi Ế Lệ Tỷ Vị Giờ và có ý định rời đi. Ta không phải là lưu manh, tên ta là Lâm Phàm, chỉ là ta là đàn ông đích thực nên mới có hành động như vậy, mong ngươi thông cảm cho ta ạ. Còn về con này hệ lệ tỷ vì giờ xuất xứ của nó có chút phức tạp nên ta không thể để nó ở đây lâu. Ta chỉ mong ngươi có thể giúp ta giữ bí mật chuyện này. Nghe âm thanh thành khẩn của Lâm Phàm Giỏi lộ ra do dự. Nhìn thái độ của hệ lệ tỷ vì giờ đối với Lâm Phàm Giỏi biết được mình nghĩ oan cho hắn. Thật ra hắn cũng không hề ngược đãi hệ lệ tỷ vì giờ mà có thể bọn họ đã trải qua một trận chiến đấu kinh khủng nào đó. Nhìn kỹ Lâm Phàm Giỏi cũng không thấy được dáng vẻ của người xấu, hơn nữa còn lộ ra chút điển trai cùng khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, đặc biệt là đôi mắt đen chân thành mà cuốn hút kia. Nhưng nghĩ đến cặp mắt này chằm chằm vào ngực mình lộ ra ngây ngốc hình ảnh, hơn nữa còn không coi lời nói của mình ra gì, Giỏi cảm thấy bộ ngực nóng lên cùng với đó là nho nhỏ tức giận. Dù sao đã lớn đến như vậy cũng chưa có ai dùng ánh mắt đó mà nhìn Giỏi, hơn nữa còn là một tên nam tử xa lạ. Kia được rồi lưu manh, ta sẽ không đem việc này báo cho liên minh, nhưng ngươi phải nhớ những gì mình nói lúc trước. Sau đó như nhớ đến thứ gì, không đợi Lâm Phàm nói thêm gì, Giỏi đỏ mặt quay người rời đi, để lại Lâm Phàm dở khóc dở cười đứng đó. Đã nói ta không phải lưu manh à, xem ra hiểu lầm có chút lớn. Đúng rồi, sao ta không gặp được Lạn Sợ à? Quên lúc đó không hỏi Giỏi. Mà ngươi hỏi chưa chắc người ta đã trả lời à? lắc đầu ngao ngán vì không có cách nào giải thích. Lâm Phàm đành mang theo cái mác lưu manh trong suy nghĩ của giỏi mà rời đi trung tâm bộ kẻ mẩn. Chương 165, Satoshi vs Hoài Nô Nạ. Lâm Phàm hướng đến nhà của Hoài Nô Nạ vì May đã hẹn trước là sẽ đợi hắn ở đó. Thời gian đã sang buổi chiều, lúc này đây trong nhà chỉ còn lại một mình May đang nằm trên ghế sofa và xem TV. May, Hoài Nô Nạ đi đâu vậy, không ở đây cùng người sao? Không thấy Hoài Nô Nạ trong nhà, Lâm Phàm không khỏi hỏi May. Ngươi chỉ biết đến Hoài Nô Nạ tỷ vừa về đến nơi đã hỏi Hoài Nô Nạ trong lòng ngươi không còn có ta nữa sao? May đoán trách Lâm Phàm sau đó làm bộ hờn dỗi mà út mặt xuống ghế. Làm sao sẽ, ta chỉ là kỳ quái khi thấy ngươi ở một mình. Hai ngươi ở trong lòng ta địa vị là ngang nhau, không ai hơn ai kém nên đừng nghĩ linh tinh. Ôm lên May vào lòng, Lâm Phàm bắt đầu ba hoa. Kia thật vậy không? Ta không tin. Đương nhiên là thật à? Sao ngươi có thể không tin đâu? Vậy ngươi muốn ta làm sao ngươi mới chịu tin đây? Đơn giản chiều này bồi ta đi xó tim ta liền sẽ tin tưởng ngươi, được không? May bất ngờ thay đổi vẻ mặt hào hứng mà nói với Lâm Phàm. Như sợ chưa đủ thuyết phục, May còn nói thêm. Hơn nữa ngươi xem dạo này người ta lớn dần lên mặc quần áo có chút không thoải mái. Sau đó May ưỡn lên ngực nhỏ biểu thị cho Lâm Phàm ý nói một số chỗ đã lớn lên ngươi xem đó mà làm bộ dạng. Đến đây Lâm Phàm còn có thể không đồng ý sao? Chấp nhận chiều nay bồi May đi mua sắm là công việc không thể làm khác vì thật sự thời gian này một số nơi trên người May lớn lên trông thấy. Lâm Phàm là người nhận biết rõ ràng điều này nhất vì hắn thường xuyên dùng tay đo đạc May và cũng là người duy nhất được làm vậy. Giải quyết xong cơm chưa có chút muộn nhưng vì sức khỏe Lâm Phàm yêu cầu May phải ăn uống đầy đủ sau đó nghỉ ngơi xong mới bắt đầu thực hiện hành trình mua sắm. Trong bữa ăn hắn cũng đã biết lý do Hoài Nô Nạ không ở nhà từ May. Sáng nay đã có người đến đạo quán khiêu chiến nhưng không gặp Hoài Nô Nạ nên người trông coi đạo quán mới phái người tới nhà Hoài Nô Nạ chờ cô trở về để thông báo cho Hoài Nô Nạ. Vừa trở về nhà, nhận được tin tức Hoài Nô Nạ lập tức đến đạo quán tiếp nhận khiêu chiến vì đối phương đã đợi mình rất lâu. Không cần nói Lâm Phàm cũng biết là ai đến khiêu chiến đạo quán, hắn có thể chắc chắn 80% rằng đó là Satoshi. Hôm qua vừa kết thúc cuộc thi hôm nay đã nóng lòng khiêu chiến đạo quán rất giống phong cách của Satoshi à. Đợi May thay xong trang phục dạo phố, Lâm Phàm cùng cô bé bắt đầu lên đường lượn lờ các cửa hàng. Hắn có chút ngây ngốc nhìn May khi cô bé tháo xuống bộ đồ dành cho lữ hành quen thuộc rồi diện cho mình một bộ váy ngắn cùng một chiếc mũ tròn trên đầu. Nhìn thanh thuần May trong bộ váy màu xanh nhạt vui tươi dịu dít tràn đầy sức sống bên cạnh mình, Lâm Phàm cũng cảnh đẹp ý vui mà lên đường dạo phố. Lâm Phàm thì đang vui vẻ bên May, còn Satoshi thì đang bị tiểu tình nhân của hắn là Hoài Nô Nạ gây khó dễ. Lúc này này hai người đang đứng trên thang máy của hai tòa tháp cao đối diện nhau ở độ cao tầm trung. Hai trận đấu đầu giới hạn độ cao là ở độ cao này của bộ kẹ mần hệ phở lì hình nên thang máy mới dừng ở vị trí như vậy để làm ranh giới. Nếu không có quy định giới hạn độ cao phi hành thì những huấn luyện gia sử dụng các bộ kẹ mần hệ khác không có khả năng phi hành, làm sao có thể thắng được chủ đạo quán sở hữu toàn bộ kẹ mần hệ bay hả? Ít nhất bộ kẹ mần phi hành sẽ đứng ở thế hòa dù cho không công kích đối phương nếu không có quy định này. Hoài Nô Nạ quán chủ đạo quán bộ kẹ mần hệ bay của thành phố Phỏ chỉ thuộc vùng đất Hồ Hện. Nắm trong tay bốn bộ kẹ mần là Sở Cắt Mọ Di, Đệ Lịp Tờ, Án Tạ Dì Ạ và một con si nỉ Sở Hiệu Lão. Thực lực của Hoài Nô Nạ đã đạt đến chuẩn thiên vương trung cấp cấp bậc huấn luyện gia. Bộ kẹ mần chủ lực của Hoài Nô Nạ là si nỉ Sở Hiệu Lão chứ không phải là Án Tạ Dì Ạ hay Sở Cắt Mọ Di. Trận đấu đầu tiên, Satoshi chọn ra chiến đấu là gỡ rổ vì tải đối đầu với Án Tạ Dì Ạ của Hoài Nô Nạ. Có lợi thế là có thể phi hành, Án Tạ Dì Ạ sử dụng tấn công từ xa phương thức từ trên cao công kích xuống gỡ rổ vì tải. Liên tục là những chiêu dở dạ gồng bật là những luồng khí màu xanh mạnh mẽ như hơi thở của loài rồng bắn về phía gờ rổ vì tải. Nhưng rất tiếc chỉ có một chiêu dở dạ gồng bật của Án Tạ Dì Ạ thành công bắn chúng trực tiếp vào gờ rổ vì tải, tuy mang đến cho gờ rổ vì tải thương tổn nhưng cũng không làm cho nó mất đi khả năng chiến đấu. Sau khi bị đau, gờ rổ vì tải lập tức sử dụng chiêu bù lệ xịt đáp trả Án Tạ Dì Ạ. Nhưng sát thương của chiêu thức hệ gờ giặt mà gờ rổ vì tải tung ra bị giảm đi một nửa và gần như không có tác dụng. Với Án Tạ Dì Ạ khi nó sở hữu hệ dở dạ gồng và phở lì hình thì sát thương của chiêu thức hệ này gần như là không có tác dụng vì đã bị giảm đi 4 lần sát thương. Nhận ra điều này, Satoshi bắt đầu cho gở rổ vi tải làm ra liên tục tránh né. Lợi dụng khả năng nhảy cao cùng linh hoạt, gở rổ vi tải liên tục nhảy qua nhảy lại những chiếc cột ở quanh sân đấu để tránh đi công kích cùng tìm kiếm cơ hội đáp trả Án Tạ Dì Ạ. Liên tục là những chiêu dở dạ gồng bật tung ra nhưng không trúng mục tiêu của Án Tạ Dì Ạ khiến cho thể lực của nó suy giảm nhanh chóng. Chính lúc này tốc độ linh hoạt gở rổ vì tải lợi dụng một cây cột trên sân đấu làm đà nhảy lên cao tiếp cận đang phi hành ở độ cao bắt buộc không cao lắm Án Tạ Dì Ạ. Một chiêu lịp bờ lạ tung ra từ gờ rổ vị tải, ba chiếc lá ở khuỷu tay nó sáng lên lam quang dài ra như một thanh diệp đao chém về phía ạn tạ gì ạ. Nhưng gờ rổ vị tải không dùng đó để đánh bay ạn tạ gì ạ mà nó dùng để đẩy rơi ạn tạ gì ạ từ không trung xuống mặt đất dùng thêm bộ đỉ sờ lem cho ạn tạ gì ạ thân mật tiếp xúc với mặt đất. Do đã mất đi kha khá thể lực vì sử dụng liên tục dở dạ gồng bật công kích gờ rổ vị tải nên sau tổ hợp chiêu này của gờ rổ vị tải ạn tạ gì ạ lập tức choáng và mất đi khả năng chiến đấu. Làm tốt lắm gờ rổ vị tải. Không sai, tính toán rất khá xạ tổ xì. Kia lần này đến lượt ngươi vệ lịp tờ. Vài nổ nạ chọn là vệ lịp tờ ra sân vì nó có thuộc tính ưu thế trước gờ rổ vị tải chỉ đơn giản là như vậy. Nhìn thấy vệ lịp tờ xạ tổ xì lập tức thu hồi gờ rổ vị tải và tung ra sân chủ. Lập tức thuộc tính ưu thế liên đảo ngược nghiêng về phía xạ tổ xì. Đây cũng là lợi thế rất lớn của huấn luyện gia khi thi đấu đạo quán vì họ có thể đổi bộ kẹ mẩn trong chiến đấu để chiếm ưu thế còn quán chủ đạo quán thì không. Vừa ra sân xạ tổ xì lập tức sử dụng ưu thế về hệ thuộc tính khắc chế này để tấn công vệ lịp tờ. Tiếp chủ sử dụng thần đờ công kích vệ lịp tờ. Vệ lịp tờ mau sử dụng sở tải ý ngay. Con này vệ lịp tờ lập tức hiểu ý mà dùng chiêu cánh sắt nhưng không phải để công kích tiếp chủ mà nó dùng chiếc cánh sắt của mình cắm mạnh xuống đất. Đây cũng là lúc dòng điện của tiệp chủ đánh vào người của vệ lịp tờ. Nhưng ra ngoài mọi người dự đoán đó là con này vệ lịp tờ dưới dòng điện công kích không ngừng của tiệp chủ vẫn lộ ra không tổn thương chút nào. Lúc này mọi người mới chú ý đến tư thế cắm một cánh xuống đất của vệ lịp tờ đã làm cho điện năng đều chuyển qua chiếc cánh này vào hết trong đất và vệ lịp tờ chỉ làm vật dẫn chịu thương tổn không đáng kể chút nào. Không thể không nói quanh năm thi đấu chủ yếu là dưới thuộc tính khắc chế điều kiện mọi quán chủ đều có giấu một tay để phá giải chiêu thức của hệ thuộc tính khắc chế cho bộ kẻ mẩn của mình à. Có hệ họa tở cùng phở lì hình vệ lịp tở sau khi dùng chiêu này lập tức làm mất đi ưu thế của bộ kẻ mẩn hệ lẹt chịp của địch chủ. Nếu xả tổ xỉ cho địch chủ không dùng công kích hệ điện mà lao lên tấn công đang ở trạng thái bất động vệ lịp tở thì chiếc cánh sắt đã được phát động sẵn kia của vệ lịp tở sẽ không chút ngần ngại mà trao tặng cho địch chủ của xả tổ xỉ à. Đó cũng là điều mà Vainona mong muốn xạ tổ xỉ làm ra. Nhưng thân kinh bách chiến xạ tổ xỉ cũng không làm ra hành động thiếu suy nghĩ như vậy mà đi công kích con này vệ lịp tờ. Nhưng xạ tổ xỉ bất động không có nghĩa là Vainona cũng như vậy. Vệ lịp tờ dùng quyệt ở tặc tấn công chủ. Vệ lịp tờ giữ nguyên tư thế mà kéo lê chiếc cánh sắt trên mặt đất sau đó nhanh chóng mà tiến đến hút bay chủ. Dựa vào cách chiến đấu này, Vải Nổ Nạ đã dùng vệ lịp tờ chiến thắng qua rất nhiều bộ kẹ mẩn hệ điện của các huấn luyện gia khiêu chiến đạo quán nên cả cô và vệ lịp tờ kết hợp tương đối nhuần nhuyễn. Tốt lắm, vệ lịp tờ tiếp tục dùng họa tờ gun công kích tiệp chủ. Tiệp chủ mau làm ra chống đỡ, cố gắng lên. Tiệp chủ gắng gượng chống đỡ lại cột nước bắn ra từ miệng của vệ lịp tờ trong tư thế nằm nghiêng cánh sắt vẫn chạm vào mặt đất. Nhưng tiệp chủ không bị đánh bay như các con bộ kẹ mẩn hệ điện khác mà cản lại cột nước. Nó khiến cho tạo ra lực cản đẩy lại phía của vệ lịp tợ làm cho nó lùi lại phía sau. Luôn quan sát kỹ vệ lịp tợ xả tổ si đột nhiên thấy vệ lịp tợ bị lực cản của cột nước truyền lại làm cho nó bị đẩy lên khiến cánh không còn chạm mặt đất. Chính là lúc này tiệp chủ mau sử dụng thần đơ bùn một luồng xét từ tiệp chủ phát ra truyền vào cột nước dọc theo đó mà bắn trúng vệ lịp tợ khiến nó bị đau. Đã không có mặt đất truyền đi bất điện năng vệ lịp tợ nhận hết thương tổn từ chiêu này thần đơ bùn của tiệp chủ. Nhưng tiệp chủ cũng không khá hơn gì khi liên tục dùng thân thể cản lại cột nước cao áp bắn ra từ vệ lịp tờ. Cả hai thể lực trôi qua nhanh chóng sau đó khi hai chiêu thức cùng lúc kết thúc cũng là lúc hai con bộ kẹ mẩn đầu hoa mắt choáng rồi cùng nhau song song mất đi khả năng chiến đấu. Thang máy từ từ lên cao trên ngọn tháp của cả hai bên. Trận đấu cuối cùng độ cao của sân đấu được thay đổi chuyển từ tầm trung sang không hạn chế ở trên bầu trời cao. Sẵn sàng chưa xả tổ xỉ hay chiêm ngưỡng sức mạnh đặc biệt của ta? Ra đi sở hẻo lão, một con sở hẻo lão với bộ lông không phải màu đen trắng như những con sở hẻo lão bình thường mà là màu xám cùng trắng kết hợp xuất hiện trước mặt mọi người. Xin ý sở hẻo lão sao? Vậy giao cho ngươi rồi gờ rổ vi tải. Mau chóng sử dụng lịp bờ là kết thúc nó, đi vừa tung ra gờ rổ vì tại xạ tổ xỉ đã cho nó sử dụng diệp đao với ý định kết thúc xin ý sở hẻo lão như đã làm với ạn tạ di ạ của Hoài Nô Nạ. Điều này có chút ngây thơ vì ở đây là sân đấu trên cao hơn rất nhiều so trận đấu trước hơn nữa còn không giới hạn độ cao xỉ nỉ sở hẻo là có thể tránh đi công kích một cách dễ dàng. Mà đặc biệt đây là tốc độ siêu nhanh xỉ nỉ sở hẻo là chứ không phải tốc độ có chút chậm hơn so với gờ rổ vì tạ ạn tạ gì ạ. Sở hẻo láo mau sử dụng ạ gì ồ ạ sở. Ạ gì ồ ạ sở, đây không phải chỉ con kia đi lì bịt của Lâm Phàm mới có chiêu thức sao. Sato si ngạc nhiên nhìn đang bay vòng vòng trên trời sở hẻo là của Hải Nôn ạ. Nhưng hình như con này sở hẻo là con đang nghiên cứu chiêu này ạ gì ồ ạ sở vì bay vòng vòng lâu như vậy nó vẫn chưa thành công phát động chiêu này ạ gì ồ ạ sở. Thì ra là thế, vài nổ nạ là hôm qua quan sát đỉ lý bịt của Lâm Phạm dùng chiêu này cực cường nên mới cho Sở Hẻo Lão bắt trước theo đi. Không thể cho nó chiếm tiên cơ gỡ rổ vì tài mau chóng nhảy lên cao lại sử dụng lịp bờ lạ. Nghĩ như vậy xạ tổ xì lập tức làm ra công kích vì nghĩ rằng con này xì nỉ Sở Hẻo là không thể phát động được chiêu này cực cường ạ gì ồ ạ sở vì dù sao mới từ chiều qua đến hôm nay Sở Hẻo Lão nhiều nhất chỉ có nửa ngày để tập luyện chiêu này ạ. Nhưng hắn đánh giá thấp tư chất của xì nỉ Sở Hẻo là chỉ một buổi sáng nó đã học được ạ gì ồ ạ sở một chút da lông và có thể phát ra một chút bạch khí khi lao nhanh ở trước người trên không trung. Tốc độ cực nhanh Sở Hẻo Lão đâm trúng bụng của gờ rổ vì tại khi nó vừa mới nhảy lên không. Tuy không phải là hoàn chỉnh một chiêu ạ gì ồ ạ sở tung ra nhưng như vậy đã là đủ. Học theo xạ tổ xỉ vừa rồi làm với án tạ gì ạ phải nổ nạ chỉ đạo xỉ nỉ Sở Hẻo Lão làm điều tương tự với nó. Bùng đem theo gờ rổ vì tạ xỉ nỉ Sở Hẻo Lão lao xuống đem nón nện dưới mặt đất gây ra bụi mù ở dưới sân đấu. Bụi mù tán đi gờ rổ vì tạ choáng váng mất khả năng chiến đấu. Nhìn đến đây xạ tổ xỉ có chút kinh ngạc. Hắn đoán sai tư chất cùng thực lực của con này xì nỉ Sở Hẻo là khi mà mới tập luyện một ngày chưa tới nó đã có thể cảm nhận mà phát động một chút ạ gì ồ ạ sở. Dù chỉ là một chút nhưng tư chất của nó cao đến có chút đáng sợ ạ. Nếu xạ tổ xỉ biết đây là thành quả của hai tiếng buổi sáng mà phải nổ nạ cùng xì nỉ Sở Hẻo là tập luyện do bị lạn sở quấy rầy mà bỏ dở không biết hắn còn kinh ngạc đến mức nào. Kinh ngạc qua đi xạ tổ xỉ lấy lại dũng khí nắm lên bóng bột của Sở Hẻo là của mình mà tung nó ra sân đấu. Dù đối thủ mạnh hơn hắn sẽ không chùn bước và chiến đấu tới cùng. Nhìn chiến ý giạt rào xạ tổ xỉ cùng Sở Hẻo Lão của hắn ngoài nổ nạ mỉm cười. Chỉ cần dựa vào biểu hiện này ngươi đã có tư cách có được huy hiệu phi đờ. Vậy thì mau chóng giao hơn hắn một chút gì đó rồi kết thúc chiến đấu đi thôi. Mang tâm lý nhường người mới ngoài nổ nạ bước vào chiến đấu trận đấu cuối cùng của hai con Sở Hẻo Lão. Chương 166, xạ tổ xỉ chiến thắng. Cùng lúc thi đấu đạo quán diễn ra đó là đang hăng say tung tăng dạo qua các hàng quán trong thành phố May và Lâm Phàm. Kỳ thật chỉ có May là hăng hái còn Lâm Phàm thì đang bọc lớn bọc bé mà khoát trên người. May như vậy đã đủ chưa? Ngươi mua nhiều quần áo như vậy có mặc hết sao? Hơn nữa chúng ta vẫn chưa đi mua thứ quan trọng nhất à? Nói đến thứ quan trọng nhất Lâm Phàm không khỏi hiện lên hình ảnh trong một cửa hàng đồ lót nữ May đáng yêu xinh đẹp mà thử cho hắn xem các loại bikini sặc sỡ muôn màu. Cùng với đó là một số kiểu dáng hắn thích cũng sẽ được May mặc lên. Nghĩ đến chút động lực nhỏ này chưa được May thực hiện Lâm Phàm than phiền mà nói. Chúng ta đi nốt một cửa hàng, chỉ một cửa hàng nữa sau đó sẽ đi mua đồ lót có được không? May làm nũng mà kéo tay hắn. Lâm Phàm nhìn đằng sau một chuỗi các cửa hàng đều là cửa hàng cuối cùng mà May vào có chút lắc đầu ngao ngán. Lại nhìn qua ánh mắt long lanh mà mong đợi May hắn không có lý do từ chối đành xách lên đống đồ mà lại theo chân tung tăng vui vẻ như chim nhỏ May. Đã có thực lực thiên vương cấp hắn đi dạo phố còn có chút mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần chứ đừng nói là những thanh niên bình thường kia. Hơn nữa người quẹt thẻ luôn là hắn vì dù sao Lâm Phàm cũng không thể để cho người yêu mình tự trả tiền à. May sao đồ May chọn còn nằm trong khả năng chi trả tuy nhiều như vậy nhưng cũng không tốn của hắn bao nhiêu liên minh tiền. Đi dạo phố với con gái đúng là một tai họa. Dù sao cũng phải mau chóng nghĩ biện pháp kiếm tiền à vì chỉ chi ra mà không có thu vào như vậy bao nhiêu tiền cũng lộ ra không đủ để dùng à. Mang theo suy nghĩ kiếm tiền Lâm Phàm theo gót chân của May bắt đầu tiếp hành trình làm khổ sai của mình. Sở Hẻo Lão mau sử dụng hình ở tặc xạ tổ xỉ chiến ý 10 phần cho Sở Hẻo Lão của mình phát động thế công đối với xì nì Sở Hẻo Lão của Vài Nô Nạ. Hai cánh sáng lên bạch quang Sở Hẻo Lão lao đến xì nì Sở Hẻo Lão với tốc độ rất nhanh. Bờ dốc ở ngoài sân đấu vừa thấy xạ tổ xỉ cho Sở Hẻo Lão làm như vậy lập tức lớn tiếng nói không xạ tổ xỉ, cậu đã sử dụng sai cách tấn công. Nhưng rất hiển nhiên ở trên cao xạ tổ xỉ không hề nghe thấy những gì bờ dọc nói mà làm ra dừng lại. Nhìn bay đến Sở Hẻo Lão nổ nạ chỉ mỉm cười như đã biết trước sau đó ra lệnh cho xỉ nỉ Sở Hẻo Lão của mình đi Sở Hẻo Lão tờ giò tẹt lao thẳng đến. Chiêu thức phát động xỉ nỉ Sở Hẻo Lão bảo vệ thân thể sau đó dùng đầu của mình lao thẳng vào Sở Hẻo Lão của xạ tổ xỉ với tốc độ cực nhanh. Hai con bổ kẹ mẩn tốc độ cao dùng đầu va chạm mạnh trên không trung. Sở Hẻo Lão không có chút phòng thủ nào khi đang ở trạng thái tấn công của chiêu hình ở tặc va chạm mạnh làm cho nó choáng váng lảo đảo rất xuống. Xì nỉ Sở Hẻo Lão có phòng bị hơn nữa tập trung ở phần đầu nên không hề xảy ra chút vấn đề nào. Chuyện gì xảy ra? Khi thấy xì nỉ Sở Hẻo Lão không dùng một chiêu công kích nào chỉ là một cú húc đầu bình thường đã làm cho Sở Hẻo Lão của mình choáng váng rơi dần xuống xạ tổ xỉ không khỏi hiện lên kinh ngạc biểu lộ. Lúc này phải nổ nạ có thể cho xì nỉ Sở Hẻo Lão dùng một chiêu thức cực cường như hình ở tặc dễ dàng giải quyết Sở Hẻo Lão của xạ tổ xì nhưng với yếu tố nhường nguyên nhân phải nổ nạ không làm vậy. Chính là lúc này Sở Hẹo là sử dụng Sở Cả ở tặc chỉ là một chiêu công kích thông thường của bộ kẻ mẩn hệ Phở Lì Hình. Xin ý Sở Hẹo lão dùng mỏ gõ thật nhanh và nhiều vào thân thể của Sở Hẹo là của Sạ Tổ Si. Tuy nhìn từ bên ngoài Sở Hẹo lão lộ ra đau đớn biểu hiện nhưng thực chất chiêu này của Xin ý Sở Hẹo lão dùng vào đang choáng váng mất kiểm soát trên không trung Sở Hẹo là không khác gì là đang cứu tỉnh nó. Quả nhiên như vậy, đang choáng váng Sở Hẹo lão bị đau đớn kích thích làm cho nó tỉnh táo lại thoát đi khỏi trạng thái choáng váng. Gần tiếp xúc với mặt đất nó lượn vòng một đường cong tuyệt vời tránh đi thành công không cho thân thể tiếp xúc thân mật với mặt sân đấu. Xin ý Sở Hẹo lão vẫn làm bộ đuổi theo không rời bộ dạng. Sở Hẹo lão hỉ ở bìm ngay ngoài nổ nạ giả vờ hào hứng mà cho Xin ý Sở Hẹo lão tung ra công kích. Có lúc Sở Hẹo lão né tránh được, có lúc thì không cũng có lúc Xin ý Sở Hẹo lão cố ý bắn trượt. Cứ như vậy hai con bộ kẹ mần một chạy một đuổi bay lượn trên bầu trời. Sở Hẹo lão mau né tránh sau đó dùng quyệt ở tặc phản công. Sở Hẹo lão né thành công một chiêu hì ở bỉm sau đó cực nhanh phản công bằng một chiêu quyệt ở tặc tấn công trực diện vào Xin ỉ Sở Hẹo lão. Nhưng Xin ỉ Sở Hẹo lão vẫn lộ ra không sao cả bộ dạng mà đứng đó thậm chí còn lập tức làm ra phản công. Sở Hẹo lão e sợ là xoáy nổ nạ tiếng nói vừa kết thúc Xin ỉ Sở Hẹo lão lập tức lượn một vòng trên không trung sau đó đâm mạnh cắt ngang qua Sở Hẹo lão của Sạ Tổ Xỉ khiến nó choáng váng. Vài nổ nạ cũng không vì vậy mà kết thúc chiến đấu cô cho Xin ỉ Sở Hẹo lão như mèo vờn chuột mà đuổi bắt Sở Hẹo lão của Sạ Tổ Xỉ trên không trung cũng là câu thời gian cho Sạ Tổ Xỉ nghĩ ra biện pháp nào đó để kết thúc chiến đấu. Biện pháp là thật có. Linh quang lóe lên trong đầu Sạ Tổ Xỉ lập tức ra lệnh cho Sở Hẹo lão của mình. Sở Hẹo lão mau dùng quyệt ở tặc lao xuống sân đấu. Đuổi theo nó Sở Hẹo lão, dùng hì ở bìm một lần nữa. Vài nổ nạ không khác gì đang tự tiêu hao thể lực của Xin ỉ Sở Hẹo lão khi cho nó liên tục sử dụng hì ở bìm công kích. Thấy Sở Hẹo lão đã gần đến mặt sân đấu Sạ Tổ Xỉ hét lớn. Mau né tránh, đúng chính là như vậy ngay lúc này sử dụng hình ở tặc tấn công mặt sân Sở Hẹo lão né thành công chiêu hì ở bìm hời hợt của Xin ỉ Sở Hẹo lão sau đó dùng cánh của mình đánh vào sân đấu làm cho bụi mù bao phủ che khuất tầm nhìn của cả hai. Vài nổ nạ không nói gì vì đang cho Sạ Tổ Xỉ cơ hội phản công. Lại một chiêu hình ở tặc tung ra trong màn bụi của Sở Hẹo lão đánh trúng Xin ỉ Sở Hẹo lão của Vãi Nổ Nạ khiến nó choáng váng rơi xuống sân đấu. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu là do dùng quá nhiều lần hì ở bỉm liên tục chứ cũng không phải là do chiêu này hình ở tặc mà nó mất khả năng chiến đấu. Sở Hẹo lão không lộ ra vẻ mặt lo lắng ngoài Nổ Nạ kêu lên. Không thể không nói diễn kỹ của các chủ đạo quán quả thật rất tuyệt vời. Dù cho là đấu với tân binh họ vẫn sẽ có những biện pháp kích thích ý chí chiến đấu của các huấn luyện gia này sau đó cho họ giành chiến thắng bất ngờ gây cho họ cảm giác thành công cùng nhận ra khuyết điểm qua những trận chiến. Thành công chiến thắng Sạ Tổ Xỉ vui mừng giạt rào nhận từ tay Hoài Nổ Nạ huy hiệu đạo quán của thành phố Phỏ Chỉ huy hiệu Phi Đờ. Sau đó là mấy lời khích lệ cùng động viên để cho Sạ Tổ Xỉ có động lực để mau chóng tăng lên thực lực rồi mọi người chia tay đường ai nấy đi. Vì Lâm Phàm chưa khiêu chiến đạo quán nên nhóm của Sạ Tổ Xỉ lại quay về trung tâm bộ kẻ mẩn để đợi Lâm Phàm. Còn Oái Nổ Nạ thì đi chuẩn bị một số thứ sau đó lên đường trở về nhà. Lỉnh kỉnh đồ đạc với bọc lớn bọc nhỏ trên tay Lâm Phàm đặt tất cả xuống thoải mái mà ngả lưng xuống ghế sofa. Có chút giận mà không làm gì được đang cười tủm tỉm may Lâm Phàm nằm út mặt xuống ghế quyết định không quan tâm thế gian. Người giận ta sao? May vẫn cười cười mà ngồi xuống cạnh bên Lâm Phàm mà hỏi hắn. Không có Lâm Phàm có chút giận dỗi trả lời. Còn nói không có. Nhìn Lâm Phàm giận dỗi May cười thành tiếng. Chỉ vì May cản hắn ở ngoài cửa của cửa hàng nội y làm cho đang háo hức cả buổi chiều Lâm Phàm như trẻ con bị mất hết kẹo như vậy mà lộ ra giận dỗi. Trong đó có bao nhiêu cô nàng đang thử nội y mà cười cười nói. Cả cửa hàng đều lộ ra xuân sắc. Đó là tiên cảnh à đang háo hức bước chân vào trốn bồng lai tiên cảnh Lâm Phàm bị May cản ngoài cửa cấm không cho tiến vào nửa bước. Cánh cửa được May đóng lại như chém đứt bao mộng tưởng của hắn. Làm một người nam nhân hắn có thể không giận sao? Có thể không giận sao? Đột nhiên bên tai truyền đến cảm giác ấm áp nhột nhột sau đó là tiếng May thổ khí như lan mà truyền vào tai hắn. Ta làm vậy đều là vì ngươi à, ta đã mua rất nhiều nội y kiểu dáng mới, khi nào có hai chúng ta sẽ mặc cho ngươi xem. Như thế có được không? Nghe đến đây như được rót thuốc kích thích Lâm Phàm lập tức bật dậy ôm May vào lòng. Ngươi nói có thật không? May có chút ngại ngùng đỏ mặt gật gật đầu. Được May xác nhận Lâm Phàm lập tức lộ ta kinh hỉ sau đó kích động hôn vào bờ môi đỏ mọng của May. Ta yêu chết ngươi, những hình ảnh tươi đẹp liên tục xuất hiện trong đầu Lâm Phàm rèn, hai mảnh, tam giác nhỏ. Nước bọt từ trong miệng hắn tứa ra. Nhìn biểu lộ của Lâm Phàm May có chút không chịu nổi mà véo mạnh vào eo hắn kêu lên hai tiếng sắc lang sau đó chui vào ngực hắn. Lúc này cửa phòng mở ra Hoài Nổ Nạ trở về. Trong tay Hoài Nổ Nạ là lỉnh kỉnh đầy là túi to túi nhỏ thức ăn sống. Nhìn thấy Vải Nổ Nạ ngại ngùng mà rời đi Lâm Phàm, còn Lâm Phàm thì không sao cả, bộ dạng vui cười tiến lên đỡ đồ ăn trong tay Vải Nổ Nạ, vì dù sao cả hai đều nữ nhân của hắn. Mua nhiều như vậy làm gì ạ? Có mệt lắm không, mau đến nghỉ ngơi, tất cả giao cho ta ạ? Lâm Phàm quan tâm hỏi. Vải Nổ Nạ tiếp nhận hết đống đồ trong tay cô bé mang vào bếp nhỏ. Khi đi niềm vui dạo dực, Lâm Phàm còn tương tự mà huýt sáo theo nhịp bài hát không tên nào đó. Hắn đây là làm sao à may? Vải Nổ Nạ thấy Lâm Phàm có chút kỳ lạ nên hỏi, đang cố chăm chú vào màn hình TV may. Không có gì, không có gì, may đỏ mặt lắc đầu ngoại ngoại mà trả lời Vải Nổ Nạ. Thấy may biểu hiện kỳ lạ, Vải Nổ Nạ biết chắc chắn hai người có bí mật mờ ám gì đó giấu mình, nhưng Vải Nổ Nạ cũng không truy vấn vì dù sao cũng là bí mật của may và Lâm Phàm. Bữa tối dưới tay nghề của Lâm Phàm, một bàn tiệc nhỏ xuất hiện trên bàn ăn. Thịt kho, cá sốt, trứng cuộn, rau xào. Đủ loại màu sắc đẹp mắt của các món ăn làm cho đứng ở trước mặt hắn hai cô gái nhỏ mắt tỏa ra ánh sao. Nhìn các ngươi à, mau rửa tay rồi ăn đi, vừa cởi bỏ tạp dề Lâm Phàm vừa nói với hai cô bé vì họ thật sự đã gấp không chờ nổi bộ dạng. Cảm ơn Lâm Phàm, ăn thật ngon, may gấp một miếng trứng cuộn bỏ tọt vào mồm vừa nhai vừa nói. Một bên tuy Vải Nổ Nạ không nói gì nhưng trên mặt viết rõ tất cả. Nhìn hai nữ Lâm Phàm hạnh phúc mà cùng tham gia nhập tiệc, cả căn phòng lộ ra ấm áp của một gia đình nhỏ bộ dạng. Ban đêm, Lâm Phàm khó ngủ khi bị hai nữ đẩy ra phòng khách bắt hắn ngủ ở ghế sofa. Chủ ý này là của May, vì cả May và Vải Nổ Nạ đều có chút không thói quen khi cùng ngủ với Lâm Phàm. Hiểu được điều này, Lâm Phàm cũng không có chút nào dị nghị, dù sao mới quen thuộc một ngày, Lâm Phàm cần cho hai nữ không gian riêng để quen thuộc. Khi thời cơ đã chín muồi hắn mới xuất hiện mà một long hai phượng. Nhưng dù kết quả thế nào thì đêm nay cũng là một đêm có chút khó ngủ với hắn à. Đã gần chìm vào giấc ngủ, đột nhiên trong bóng tối Lâm Phàm cảm nhận được một thân hình nhào vào ngực mình. Hai tay lập tức phòng thủ tập kích bất ngờ mà đến đối phương bằng một chiêu long trảo thủ. Nắm một chút sau đó cảm nhận hai bàn tay lớn của mình có chút không đủ dùng, Lâm Phàm lập tức đoán được đối phương là ai. Không ngủ được sao Vải Nổ Nạ? Lâm Phàm cười cười nhỏ giọng hỏi, động tác tay cũng không vì thế mà dừng lại. Ư, Vải Nổ Nạ kiều ngâm khẽ trong cổ họng sau đó bốn éo thân thể cố gắng tránh thoát khỏi Lâm Phàm má chảo. Nhưng Vải Nổ Nạ đang nằm trên ngực Lâm Phàm, hơn nữa sofa có chút nhỏ hẹp, động tác này của Vải Nổ Nạ vô tình đã giải thoát một con thú. Hai tay Lâm Phàm linh hoạt mà bỏ qua phòng thủ của chiếc áo ngủ mỏng manh trên người Vải Nổ Nạ để tìm kiếm cảm giác chân thực nhất của hai ngọn núi đôi ngạo nghệ ưỡn lên này. Bốn cánh môi kết hợp lại, lưỡi của Lâm Phàm thành thục mà cậy ra hàm răng trắng đều của Vải Nổ Nạ, sau đó quấn quýt lấy chiếc lưỡi thơm tho của cô bé. Vải Nổ Nạ bị tập kích bất ngờ có chút chúc chắc mà đáp lại tấn công dồn dập từ Lâm Phàm. Lâm Phàm bị dục vọng bao phủ, hắn luồn một tay xuống dưới xoa nhẹ cặp mông săn chắc của Vải Nổ Nạ. Mặt cô bé đỏ hồng vong tình ướt át mà trầm mê vào khoái cảm khi bị thành thục Lâm Phàm trêu chọc. Chúng đã sớm hóa thành long ngạo nghễ mà vươn mình lên. Lâm Phàm dùng cánh tay to khỏe của mình ép nhẹ mông Vải Nổ Nạ xuống để thỏa mãn dục vọng. Dù là qua quần áo, Vải Nổ Nạ cũng cảm nhận được vật thể có chút khổng lồ đang đỉnh lấy nơi tư mật của mình. Có chút sợ hãi, Vải Nổ Nạ thốt lên theo bản năng nhỉ non với Lâm Phàm. Đừng, Lâm Phàm, ta có chút sợ, Vải Nổ Nạ buông ra Lâm Phàm hôn môi thở gấp nói. Đang định lột bỏ đi phòng tuyến cuối cùng trên người Vải Nổ Nạ, Lâm Phàm không khỏi dừng lại động tác trên tay của mình. Chỉ một câu nói của Vải Nổ Nạ làm Lâm Phàm thanh tỉnh lại rất nhiều. Hắn cố gắng kiềm chế đi hỏa diễm đang cháy hừng hực trong cơ thể. Thấy Lâm Phàm im lặng không nói, Vải Nổ Nạ tưởng hắn giận có chút thấp thỏm nói. Xin lỗi Lâm Phàm, chỉ là ta thật sự có chút sợ vì nó có chút lớn. Nếu không ngươi tiếp tục cả ta sẽ không phản kháng. Nghe được tiếng nỉ non của Vải Nổ Nạ, Lâm Phàm bật cười sau đó ôm cô gái nhỏ này vào lòng yêu thương mà hôn vào trán Vải Nổ Nạ có chút áy náy. Đều do ta quá vội vàng, không phải do ngươi, đừng nghĩ linh tinh. Dù sao ngươi cũng đã là người của ta, không cần gấp ở hiện tại, chờ sau này ngươi chuẩn bị đầy đủ chúng ta lại tiếp tục. Giờ thì ngoan ngủ đi. Nói xong Lâm Phàm nhẹ nhàng xoa lưng cho đang nằm trên ngực mình Vải Nổ Nạ cho cô bé dễ chìm vào giấc ngủ mà quên đi âu lo vừa xong. Cả căn phòng chìm vào yên tĩnh của buổi đêm. Chương 167, chiếu phim. Tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc khi Lâm Phàm nghe thấy thân thể ấm áp trên ngực mình đã phát ra tiếng hít thở đều đặn, nhưng lúc này tiếng Vải Nổ Nạ lại vang lên. Lâm Phàm, ta muốn theo ngươi cùng đi lữ hành. Tại sao? Còn công việc hiện tại của ngươi? Còn nhiều thứ ở đây. Nói đến đây Lâm Phàm dừng lại vì hắn nhớ tới Vải Nổ Nạ cũng không còn gì để vương vấn ở nơi đây ngoài công việc của đạo quán. Ta ngày mai sẽ bàn giao lại công việc ở đạo quán cho liên minh, sau đó ta sẽ cùng ngươi lên đường lữ hành. Ta không muốn xa ngươi một chút nào nữa, ngươi sẽ tiếp nhận ta sao? Nép vào ngực Lâm Phàm, Vải Nổ Nạ thủ thỉ tiếng lòng. Lâm Phàm đã là tất cả với Vải Nổ Nạ, cô không muốn xa hắn một giây một phút nào nên Vải Nổ Nạ làm ra quyết định như vậy. Vài nổ nạ đã nói đến như vậy, Lâm Phàm còn có thể từ chối sao? Đương nhiên là không ạ. Được rồi, ngoan ngủ đi, ta cũng không nỡ để ngươi lại đây một mình à, ngày mai đợi ngươi xử lý xong mọi việc chúng ta sẽ cùng nhau lên đường, bây giờ thì yên tâm ngủ đi. Lâm Phàm xoa nhẹ tấm lưng bóng loáng của Vài nổ nạ cho cô bé thoải mái cùng an tâm mà ngủ. Được đến đáp án mà mình mong muốn, Vài nổ nạ cũng ôm thật chặt hắn cả hạnh phúc chìm vào giấc ngủ. Khi Lâm Phàm thức dậy, cảm giác đầu tiên đó là trên ngực mình nhẹ bớt. Mở mắt ra, hắn thấy được không phải là vũ mị đáng yêu động lòng người Vài nổ nạ mà cũng là đáng yêu nhưng lộ ra thanh thuần cùng rảo hoạt may đang ngâm ngâm cười nhìn mình. Cảm giác ôm mỹ nhân ngủ cả một đêm như thế nào ạ? Dậy sớm may chứng kiến được ngủ muộn đôi tình nhân trẻ ôm nhau thắm thiết ngủ trên ghế sofa. Giọng may có chút ăn giấm mùi vị, Lâm Phàm không thể không choàng tay ôm lấy may eo nhỏ nói. Mỹ nhân có mùi vị của mỹ nhân, tiểu mỹ nhân cũng có điểm đặc biệt của tiểu mỹ nhân. Ta quyết định hy sinh buổi sáng để cảm nhận tiểu mỹ nhân ngủ trong ngực mình mùi vị ạ. Nói xong Lâm Phàm lập tức ghì chặt may mông nhỏ sau đó thân đi lên. Đừng, răng còn chưa đánh đâu đã nghĩ ăn ta. Dám chê chồng ngươi phải phạt, nói Lâm Phàm lập tức khóa môi may lại bằng chính đôi môi của mình sau đó dùng lưỡi cậy mở hàm răng nhỏ tiến vào. May cũng phản kháng một hai cho có lệ sau đó vòng tay ôm lấy cổ hắn mà nhiệt tình đáp trả. Ngọt ngào của buổi sáng qua đi, Lâm Phàm rời ghế chuẩn bị để đến trung tâm bộ kẹ mẩn thông báo cho xạ tổ xỉ về kế hoạch hôm nay. Ý định của hắn là khiêu chiến xong Vài nổ nạ xong sẽ rời đi, nhưng khi mở ra hộp huy hiệu hắn thấy vị trí của huy hiệu phi đờ trong hộp đã được lấp đầy bằng một chiếc huy hiệu nhỏ hình chiếc cánh màu xanh nhạt. Cô gái nhỏ này thật là khéo hiểu ý ta, vậy mà biết ta đang bị làm khó dễ làm sao khiêu chiến nàng vậy mà lén lút đưa tặng ta huy hiệu phi đờ, quả là không uổng công ta yêu thương sủng hạnh nàng à. Lâm Phàm cầm trong tay huy hiệu phỉ đờ có chút tự đắc mà nói. Không mất công tốn sức đạo quán chỉ vì người yêu làm quán chủ vậy mà hắn có thể đi đường tắt mà cầm đến tay huy hiệu phỉ đờ. Sáng sớm Vài nổ nạ bị dậy sớm may trêu chọc tỉnh dậy, sau khi không chịu nổi may trêu chọc ngại ngùng Vài nổ nạ vội vàng để lại huy hiệu phỉ đờ nhờ may cất vào hộp huy hiệu cho Lâm Phàm sau đó lấy lý do là công việc nhiều cần xử lý mau chóng rời khỏi nhà đến đạo quán. Công việc cũng không có gì nhiều. Chỉ là một ngày chờ đợi của nhóm xạ tổ xì và Lâm Phàm để Vài nổ nạ báo cáo lên liên minh của khu vực này và phái người mới đến để tiếp nhận đạo quán và mọi người lại có thể khởi hành. Khi biết được Vài nổ nạ sẽ gia nhập nhóm cùng tham gia lữ hành bờ dọc có chút vui vẻ hăng hái nhưng khi thấy Vài nổ nạ và Lâm Phàm thân mật trình độ bờ dọc lập tức héo. Vài nổ nạ lộ ra có chút háo hức nên đêm đó nằm trong ngực Lâm Phàm cái này hỏi một chút cái kia hỏi một chút mãi mới chịu ngủ. Một ngày mới lại tới. Sáng hôm sau Vài nổ nạ cùng May hào hứng bừng bừng dắt tay nhau bắt đầu bước lên lữ trình còn Lâm Phàm ở đằng sau huề vải ngáp ngắn ngáp dài bộ dạng. Mê chết người không đền mạng tiểu yêu tinh, nằm trong ngực ta cửa quậy suốt một đêm hại ta đêm qua có chút khó ngủ. Nhìn mê người đường con của Vài nổ nạ Lâm Phàm thầm đoán. Vì hưng phấn Vài nổ nạ cả trong lúc ngủ cũng không chịu nằm yên mà ngoáy ngó trong ngực Lâm Phàm khiến nằm dưới hắn và tiểu huynh đệ của mình đồng cam cộng khổ mà vượt qua một đêm dài. Thành phố tiếp theo mọi người hướng tới là thành phố một tệp nơi có huy hiệu. Vẫn là đường rừng thẳng tiến, đã quen thuộc với đường đi dạng này nên mọi người cũng không có chút nào dị nghị. Đi được một quãng đường Vài nổ nạ chuyển từ hào hứng đến bình thường sau đó từ bình thường lộ ra khó khăn biểu lộ. Vì thường xuyên dùng vật cưỡi phi hành nên Vài nổ nạ có chút chưa thích nghi được với việc bộ hành hơn nữa còn là đi một quãng đường dài như vậy. Lúc này đã không chịu nổi vì chân có chút chua và bắt đầu đau nhức Vài nổ nạ mẹ nheo mà đến bên cạnh Lâm Phàm. Vài nổ nạ ta thật sự không thể đi nổi nữa, ngươi xem chân đều sưng đỏ nói xong Vài nổ nạ giơ lên chân nhỏ trắng nón giờ đã có chút đỏ lên dấu hiệu của mình cho Lâm Phàm xem. Tố chất thân thể của thiên vương cấp thực lực sớm đã xua tan đi mệt mỏi ban đầu vào buổi sáng lộ ra tinh khí mười phần. Lúc này hắn đang ôm ống trứng màu đen vuốt ve nó và trong đầu vẫn là câu hỏi chưa có lời giải. Trong này sẽ là bồ kẹ mần gì? Thấy Vài nổ nạ nói như vậy Lâm Phàm túi xuống cầm lên chân nhỏ của Vài nổ nạ xem xét. Dù có chút ngượng ngùng vì mọi người đang nhìn nhưng Vài nổ nạ cũng không ngăn cản hắn chỉ là dùng hai tay nắm nhẹ vào vai Lâm Phàm để giữ thăng bằng. Thật là có chút sưng đỏ dấu hiệu, không chút nghĩ ngợi Lâm Phàm cất đi ống trứng bổ kẹ mẩn sau đó đeo bạ lộ ra trước túi người ngồi xổm xuống trước mặt Vài nổ nạ. Mau lên đây ta có người, Lâm Phàm vừa dứt lời Vài nổ nạ đã nhào lên lưng hắn. Lâm Phàm có cảm giác bị núi đè nhưng không như Tôn Ngộ Không như vậy không thoải mái trái lại bị núi đè Lâm Phàm lộ ra vẻ mặt phi thường hưởng thụ. Ôm lên Vài nổ nạ mông nhỏ Lâm Phàm băng băng bước đều về phía trước đi phía sau đoàn người. Bên cạnh May thi thoảng liếc nhìn lộ ra hâm mộ biểu hiện nhưng Lâm Phàm chỉ có một cái lưng hơn nữa chân của Vài nổ nạ thật đau nên May cũng không làm khó dễ. Nhưng Lâm Phàm không thể quan tâm May, dù không nói ra nhưng hắn vẫn biết May có chút ít khó chịu. Một tay đỡ Vài nổ nạ mông nhỏ một tay nắm tay May mọi người vui vẻ tiếp tục hành trình. Đến một dòng suối vào buổi chiều Lâm Phàm. mọi người gặp được một nhà làm phim trẻ và con cả mạ dục đang lộ ra làm khó biểu lộ khi đứng trước dòng suối này. Vì chỉ có một người không thể dựa vào một mình mà chống đỡ nổi dòng nước xiết của con suối nên nhà làm phim trẻ bị cản lại ở đây do không có cách nào vượt suối. Cả mạ dục chở đống đồ này đều là vật không thể bị ướt nên nhà làm phim trẻ đang thúc thủ vô sách. Ta đã hẹn với bọn trẻ ở làng nhỏ bên kia suối rằng tối nay sẽ chiếu phim cho chúng xem, hiện tại đã là cuối giờ chiều nếu không mau chóng qua suối thời gian sẽ không kịp à. Nghe vậy mọi người lập tức nghĩ cách không vì gì khác chỉ là vì đem lại cho bọn trẻ những bộ phim hoạt hình về bộ kẻ mẩn như đã hứa. Nghe được là giúp đỡ cho bọn trẻ đang nằm trên lưng Lâm Phàm Ái Nổ Nạ lập tức trèo xuống sau đó thả ra sở cặt mọ gì. Có tình thương đặc biệt với những đứa trẻ Ái Nổ Nạ không muốn chậm trễ một giây một phút nào mà chờ nhóm của xạ tổ xỉ nghĩ cách. Ái Nổ Nạ dùng phương pháp trực tiếp nhất. Sở cặt mọ gì ngươi xem có thể hay không mang theo cả mạ rụt qua suối à? To lớn sở cắt mỏ gì nhìn con này có chút nhỏ hơn so với thông thường cả mạ rụt lập tức gật đầu ý bảo là được sau đó cắp theo cả mạ rụt bay qua phía bên kia bờ. Vì dòng suối cũng không lớn nên rất nhanh sở cắt mỏ gì thành công mà cho cả mạ rụt sang đến bờ bên và hạ cánh an toàn. Khi mọi người đều đã qua suối an toàn xạ tổ si nhiệt tình đề nghị hộ tống nhà làm phim trẻ đến với ngôi làng nhỏ trong rừng. Qua trò chuyện kỹ càng mọi người mới biết được thì ra có một lần nhà làm phim trẻ này ra ngoài sông sáo để lấy ý tưởng làm phim đã đến được ngôi làng nhỏ này. Ở đây chàng trai trẻ gặp được các bạn nhỏ trong ngôi làng. Sau khi rời đi vì hứa hẹn với bọn trẻ rằng khi phim hoàn thành sẽ mang dụng cụ đến chiếu phim cho chúng xem. Chính vì thế nên nhà làm phim trẻ không ngại đường xá xa xôi mà mang theo dụng cụ trở lại nơi đây để thực hiện lời hứa cũng như là ước mơ khao khát được một lần xem phim của bọn trẻ cách xa thành phố nơi đây. Khi nghe xong nhà làm phim trẻ kể chuyện của mình tất cả mọi người trong nhóm đều lộ ra hồi ức thần sắc về lần đầu xem phim chiếu rạp của riêng mình. Satoshi thì là những lần xem phim bên mẹ mình đi lì ạ cùng với giáo sư hoặc và người bạn thở nhỏ của mình Geji. Tuy chỉ là những bộ phim vô cùng đơn giản với hình ảnh không sống động đặc sắc như bây giờ nhưng cũng là những kỷ niệm vui bên những người thân yêu nhất. Berzok là những lần xem phim cùng những đứa em nhỏ của mình. Cũng là những bộ phim đơn giản với tình tiết cùng hình ảnh đơn giản nhưng cũng là một kỷ niệm đẹp. May và Matt thì là đi xem phim ở rạp chiếu cùng bố mẹ của mình. Thời buổi đã bắt đầu xuất hiện công nghệ tiên tiến cùng kỹ xảo điện ảnh nên những bộ phim không nhàm chán và đặc biệt còn có là không khí gia đình ấm áp bao bọc nên hai người cũng lộ ra nụ cười hạnh phúc. Lâm Phàm khi nói đến những bộ phim thở nhỏ hắn trong đầu chỉ có những hình ảnh lúc thơ bé khi trốn bố mẹ đi chơi sau đó sang nhà nào đó trong xóm nhỏ có đầu đĩa cùng tivi mở lén phim siêu nhân xem. Cùng với đó là những băng hình góp tiền đi thuê xong cùng đám bạn háo hức mà xem đi xem lại dù nội dung phim hoạt hình không có gì khác biệt. Từng hình ảnh thở bé cứ quay nhanh qua trong đầu hắn. Nhưng khác với mọi người Lâm Phàm không cảm thấy hạnh phúc mà có chỉ là hoài niệm cùng thương cảm vì giờ đây hắn đã sớm lớn và hơn nữa còn đang ở một thế giới khác không phải địa cầu. Cảm giác nhớ nhà nhớ gia đình ùa về làm cho Lâm Phàm có chút cô đơn cùng thương cảm. Đột nhiên hắn cảm giác được vòng tay ấm áp của cô gái đang trên lưng mình siết chặt hơn. Vài nổ nạ tựa cầm vào vai hắn. Cả hai không nói gì nhưng Lâm Phàm và vài nổ nạ đều cảm nhận được nỗi cô đơn cùng thương cảm đang vơi dần đi trong lòng hai người vì họ đã có nhau ở bên cạnh. Mọi người bị cản lại bởi một vách núi dựng đứng, thẳng tắp như cao vô tận tiến vào trong mây mù trên đỉnh. Mọi người phải đi đường vòng để vòng qua ngọn núi này thì mới tiến tới được ngôi làng. Nhìn đến ngọn núi này Lâm Phàm có một cảm giác ngờ ngợ như nhớ ra thứ gì đó liên quan tới nó nhưng nhất thời không cách nào nhớ ra. Ôm theo nghi hoặc Lâm Phàm cùng mọi người lại khởi hành nhanh chóng cho kịp giờ. Đằng sau sườn núi, đi qua rừng cây là những ruộng lúa của người dân xuất hiện đập vào mắt mọi người. Một ngôi làng nhỏ đằng xa với những mái nhà lợp bằng ngói đỏ mọc sát nhau cũng xuất hiện trước mắt họ. Một khung cảnh đồng quê yên bình đến lạ ẩn trong khu rừng, từng trận gió vi vu thổi qua cánh đồng mang theo mùi vị của lúa và đất làm cho tâm hồn của con người ta thanh thản và gần gũi với thiên nhiên hơn. Nắm nhẹ hai bàn tay non mềm của hai cô gái bên cạnh Lâm Phàm tham lam mà hít đầy áp phổi không khí thanh bình của nơi đây. Xua tan những nghi hoặc những tâm tình tiêu cực không khí của đồng quê luôn cho ta cảm giác thoải mái đến lạ thường. Một số nông dân thấy có người lạ đến làng gác lại công việc đồng áng trong tay mà tiến lên thân thiện chào hỏi. Chơi ở gần đó bọn trẻ con trong làng cũng bị thu hút ánh nhìn qua đây vì có người lạ vào làng. Không gian yên tĩnh bị phá vỡ thay vào đó là vui mừng phấn khởi vì bọn trẻ đã nhận ra nhà làm phim trẻ và đang ríu rít không ngừng tiến lại đây vây quanh hắn. Từng đôi mắt sáng trong của bọn trẻ tò mò tìm hiểu cả mạ rụt cùng những vật phẩm trên đó sau đó đưa ra câu hỏi cho nhà làm phim trẻ. Được đáp án từ hắn bọn trẻ trầm trồ khen ngợi sau đó là háo hức biểu lộ chờ đợi được xem phim do nhà làm phim trẻ làm như đã hứa. Nhìn những ánh mắt này, nhà làm phim trẻ và nhóm xạ tổ xì cảm thấy tất cả những gì mình làm đều là đáng giá. Kê bàn đặt máy chiếu, thay phim, dựng phông chiếu. Mọi người tất bật làm xong mọi thứ thì cũng là lúc mặt trời xuống núi. Đây cũng là thời điểm đẹp để chiếu phim, mở máy giờ chiếu bắt đầu. Màn hình hiện lên những con số đếm ngược 7654. 321 bắt đầu. Những ánh mắt to tròn của bọn trẻ trong làng tập trung hoàn toàn vào màn hình, dù chỉ là từng con số đếm ngược của những giây đầu tiên chúng cũng không bỏ lỡ. Không có bất kỳ thanh âm nào được phát ra ngoài tiếng giới thiệu cốt truyện của nhà làm phim trẻ. Bọn trẻ xem như si như say thập phần chăm chú. Thi thoảng phát ra như chuông bạc tiếng cười khi đến những tình tiết gây cười. Nhà làm phim trẻ nghe được những tiếng cười đó kể càng hăng say và nhập tâm. Đang yên vui đã lâu không xuất hiện đội hỏa tiễn đột nhiên ở đâu đó nhô ra có chút phá tan bầu không khí. Lâm Phàm chỉ một ánh mắt không vui ép về phía bọn hắn, đội hỏa tiễn lập tức héo. Vừa xuất hiện bọn họ lấy tốc độ nhanh hơn khi đến mà rút lui. Sự cố nhỏ qua đi, câu chuyện cùng bộ phim lại tiếp tục được đưa đến với các bạn nhỏ. Lúc thì trầm trồ thán phục, lúc thì che miệng kinh ngạc, sau đó là tiếng hoan hô tưng bừng cùng vui vẻ hào hứng theo diễn biến từng đoạn phim của các bạn nhỏ, làm cho không khí yên bình của buổi đêm trong khu làng tràn ngập sống động cùng vui vẻ. Mọi người trong đoàn đều vui vẻ mỉm cười mà đem hết những hình ảnh tươi đẹp của bọn nhỏ thu hết vào mắt và ghi nhớ chúng. Chương 168, thành phố Lily Cover. Tạm biệt ngôi làng nhỏ, mọi người lại tiếp tục lên đường vào sáng hôm sau. Mà nhóm bạn được nhà làm phim trẻ đưa đến, ngược lại đoạn đường đã đi để trở về với đường chính tiếp tục hành trình của cả nhóm đến thành phố tiếp theo. Lâm Phàm vẫn có chút nghi hoặc mà nhìn ngọn núi cao như một bức tường thành màu vàng đất nối thẳng lên thiên không này. Thấy Lâm Phàm lặng im không rời mắt mà nhìn ngọn núi, xạ tổ xỉ cùng mọi người cũng chú ý nhìn kỹ càng ngọn núi này. Sao ngọn núi này ta nhìn có chút quen mắt à? Xạ tổ xỉ bỗng nhiên nói lên suy nghĩ trong lòng Lâm Phàm. Bờ dốc cũng lộ ra vẻ suy tư mà nhìn đỉnh núi này. Xạ tổ xỉ nhìn ngọn núi này có chút quen mắt là do hắn đã đến đây một lần, nhưng là ở sườn bên kia của ngọn núi nên nhất thời cảnh vật thay đổi, xạ tổ xỉ không nhận ra ngọn núi này. Lâm Phàm nhìn ngọn núi này có chút quen mắt là do ngọn núi này làm hắn nhớ đến một nơi đã xuất hiện qua và làm hắn có ấn tượng rất sâu sắc trong nguyên tác. Hoa nước chảy ở đây thật tinh khiết, Lâm Phàm ngươi mau nhìn xem mẹ vị đang vui thích khi được uống nước ở đây à. May lên tiếng làm cho mọi người cũng chú ý qua đây. Nghe may nói như vậy mọi người đều tò mò mà múc thử một chút nước từ dưới con suối mà mọi người đã đi qua trên đường đến đây đã gặp và uống thử. Vì khi đi đến dùng sở cắt mọ dị của vái nổ nạ đưa mọi người đi qua nên không ai chú ý đến dòng nước trong suốt của con suối này. Lúc này đây khi vừa thử xong nước suối tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt sảng khoái nâng nâng khó tả. Nước ở đây thật mát còn có chút ngọt, thật tinh khiết, uống vào thật sảng khoái. Đó là những gì hiện lên trong đầu mọi người. Có một trường hợp đặc biệt đó là xạ tổ si vì hắn không cảm nhận được điều gì khác thường từ nước của con suối này. Uống xong một ngụm nước đầu tiên trong lòng Lâm Phàm như có điều khẳng định. Mặc cho mọi người thả ra bộ kẹ mẩn của mình để cùng chia sẻ dòng nước tinh khiết, Lâm Phàm lấy ra trong bã lộ đã lâu không dùng đến bản đồ của mình. Trên đó có một số điểm quan trọng mà hắn đã đánh dấu để có cơ hội quay lại đây thăm dò ở trên vùng đất Hồ Yên này. Đo đạc cùng so sánh vị trí đang ở, Lâm Phàm thấy được mình đang ở khu vực giáp danh giữa Hồ Yên địa khu và Dô ở tổ địa khu. Nhìn đến đây Lâm Phàm toàn bộ suy nghĩ sâu chối lại và tìm được đáp án chính xác, một đáp án làm cho hắn chấn động toàn thân ngây ngốc mà nhìn trong tay bản đồ. Qua một lúc lâu hắn mới định thần lại được, sau đó dùng ánh mắt thâm ý sâu sắc mà nhìn đỉnh núi này. Có cơ hội ta nhất định sẽ quay lại đây chờ ta à, mỏm đá tinh khiết, đặc biệt là ngươi, ta rất muốn gặp được tổ kẻ mẩn có trí thông minh sánh ngang con người như ngươi nếu ngươi còn ở đó à, đúng mong rằng là như vậy. Khi nhắc đến mỏm đá tinh khiết Lâm Phàm có chút kích động khó mà kiềm chế được vì ở đó có một tồn tại mà hắn muốn gặp được. Một tồn tại mà nắm giữ sức mạnh cực kỳ cường đại. Nếu Lâm Phàm không nhầm thì lần trước lữ hành ở rồ ở tô địa khu khi đi qua vùng này, xạ tổ xỉ và bờ dọc đã đi dọc biên giới của hồ yên địa khu và rồ ở tô địa khu mà vượt qua mỏm đá tinh khiết này nên hắn mới có cảm giác quen thuộc nơi đây nhưng không nhớ ra vì cảnh sắc ở sườn này của mỏm đá đã có khác biệt. Đợi ta thu thập đủ số huy hiệu của liên minh yêu cầu cũng sẽ là lúc ta trở lại. Chờ ta trở lại nếu ngươi còn ở đó à, mẹ thỏ. Dù biết mẹ thỏ có thực lực rất cường đại, nếu đụng độ nó với thực lực của mình Lâm Phàm sẽ không có sức hoàn thủ, nhưng Lâm Phàm vẫn dám đi tìm gặp nó thử một lần. Vì mẹ thỏ đã có suy nghĩ cùng trí thông minh như một con người, thậm chí vượt qua con người về một số mặt nên nó sẽ không chủ động công kích con người. Ngược lại yêu hòa bình, nó còn góp phần bảo vệ nền hòa bình của thế giới Pokémon. Chính vì thế Lâm Phàm không sợ hãi khi đi tìm gặp mẹ thỏ, vì hắn tìm nó chỉ là để thỏa mãn sự tò mò mà không có bất kỳ mưu đồ nào khác. Dù cho cơ hội gặp được mẹ thỏ trên mỏm đá tinh khiết là rất hiếm hoi, do vì sau khi tim dọc kẹt tập kích đỉnh của mỏm đá và dùng sinh vật sống ở nơi đây để uy hiếp mẹ thỏ thì nó đã dùng siêu năng lực của mình di chuyển cả vùng hồ trên đỉnh núi đến một nơi bí mật con người chưa từng đặt chân đến. Các bộ kẹ mẩn ở vùng hồ tinh khiết được mẹ thỏ chuyển đến môi trường sống mới ở đây. Còn các bộ kẹ mẩn bản sao của nó tạo ra thì mẹ thỏ cho chúng phân tán đi khắp nơi, còn nó thì chu du khắp thế giới để khám phá thế giới này cùng tìm kiếm và khai phá sức mạnh cực hạn của mình. Nếu có duyên chắc chắn sẽ gặp được, mong rằng chúng ta hữu duyên nghĩ đến như vậy. Lâm Phàm cũng không nghĩ nhiều nữa về chuyện này. Hắn chuyển điều đó thành động lực mà hối hả lên đường để có thể dùng thời gian ngắn nhất thu thập đủ số huy hiệu mà còn quay lại nơi đây. Đi đến bên ngoài nổ nạ và may, Lâm Phàm nói nhỏ ý định của mình cho hai nữ nghe. Được hai nữ gật đầu đồng ý, Lâm Phàm mới tìm đến Sạ Tổ Sĩ nói cho hắn biết ý định của mình. Sạ Tổ Sĩ, chúng ta một đoàn 6 người đi lữ hành có chút bất tiện và đang chậm trễ hành trình, chính vì vậy ta đề nghị chúng ta sẽ chia làm 2 tổ đội để tách ra lữ hành. Tổ đội thứ nhất của ngươi, Bờ Dọc và Mát. Tổ đội còn lại là ta, Vải Nổ Nạ và May, ngươi có ý kiến gì sao?
Ta không có vấn đề, ngược lại là Vải Nổ Nạ và May đi theo ngươi không vấn đề gì chứ?
Các nàng không có phản đối với ý kiến này của ngươi chứ?
Yên tâm đi, ta đã hỏi qua Vải Nổ Nạ và May, còn về vấn đề an toàn của các nàng ngươi càng không cần thiết quan tâm. Nhiệm vụ của ngươi là chiếu cố tốt Mát đệ đệ của May và cũng là đệ đệ của ta. Nếu hắn có chuyện gì ngươi liệu mà chịu sự thịnh nộ của ta à? Nói xong Lâm Phàm mau chóng quay người rời đi. May phất tay tạm biệt đệ đệ rồi cũng mau chóng đuổi theo Lâm Phàm. Còn Vải Nổ Nạ thì luôn bên cạnh Lâm Phàm. Đối với Vải Nổ Nạ trên thế giới này không ai quan trọng hơn Lâm Phàm nên Vải Nổ Nạ mới không quan tâm tổ đội có những ai, chỉ cần có Lâm Phàm ở tổ đội cho dù chỉ có 2 người đối với Vải Nổ Nạ cũng đã là đủ. Vừa đi cách nhóm của Sạ Tổ Sĩ khoảng cách đủ xa, Lâm Phàm lập tức gọi ra Phở Lì Gồng sau đó ôm May cùng cưới lên nó. Vải Nổ Nạ cũng gọi ra phi hành vật cưới của mình là Sở Cắt Mọ Di, chuẩn bị xong xuôi 2 con bổ kẹ mần lập tức nhận lệnh bay vút lên trời cao hướng thẳng tới thành phố một tẩy ẹp. Phi hành tốc độ cao. Lâm Phàm vạch ra đường đi chủ yếu là đường rừng tránh đi các thành phố lớn. Phở Lì Gồng và Sở Cắt Mọ Dị lướt nhanh qua bầu trời chở theo mọi người tiến đến thành phố một tệ với tốc độ nhanh nhất có thể. Ánh mặt trời dần lui đi nhường chỗ cho bóng tối. Lâm Phàm không thể không dừng lại nghỉ ngơi vì hai nữ sau một ngày dài phi hành lộ ra có chút mệt mỏi. Còn thể lực sung mãn hắn thì đối với hắn điều này không đáng kể chút nào. Đồ ăn sẵn đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần chế biến sơ qua là có thể dùng nữa. Chuyến này lữ hành Lâm Phàm đã sớm mua thêm những dụng cụ đơn giản dùng để nấu ăn khi đi dã ngoại cần dùng bỏ vào ba lô. Bữa tối chỉ làm vài món như sút, thịt nướng, cùng cơm cuộn nên rất nhanh hoàn thành. Đợi hai nữ thay đồ cùng vệ sinh thân thể sau đó cùng hai nữ dùng bữa. Ăn xong Lâm Phàm lại bắt đầu dựng lều để tối nay mọi người có thể ngủ lại tại đây. Vốn định làm 2 chiếc, một cho hắn một cho hai nữ, nhưng khi thấy hắn bận bịu như vậy Vải Nổ Nạ lập tức bảo. Lâm Phàm. Một chiếc là đủ dùng rồi, chúng ta có thể ngủ chung 3 người cũng không chật chội. Hơn nữa ở nơi rừng núi này ta và May ngủ với nhau một mình cũng có chút sợ.
Đúng vậy Lâm Phàm. Vải Nổ Nạ và May đã nói vậy, Lâm Phàm còn có thể làm khác sao? Hắn mặt mày hớn hở mà thu dọn dụng cụ sau đó chui vào chuẩn bị chỗ ngủ cho 3 người ở trong lều. Nhìn thấy hắn vui vẻ như vậy hai nữ liếc nhau sau đó đỏ mặt mà cùng cười khẽ. Màn đêm buông xuống Lâm Phàm khuôn mặt thỏa mãn tràn trề mà nhìn hai nữ đang nằm cạnh mình sau đó vòng tay kéo sát cả hai vào lòng. Không khí ấm áp ngọt ngào lan tỏa trong căn lều nhỏ. Tuy không có điên long đảo phượng nhưng như vậy Lâm Phàm đã cảm thấy rất hạnh phúc. Như nhớ tới thứ gì đó May ngóc đầu lên hỏi ý kiến hắn. Lâm Phàm ở Lý Lỷ Cổ Vợ thành phố có một cuộc thi bổ kẹ mẩn còn nẹt, ngươi có thể hay không bồi ta đến đó dự thi à? May có chút thấp thỏm cùng mong đợi nhìn Lâm Phàm. May đã có 3 chiếc huy hiệu biểu diễn thắng được ở 3 cuộc thi bổ kẻ mẩn có nét. Mục tiêu của May trong chuyến lữ hành này là 4 huy hiệu biểu diễn nên không thể nghi ngờ cuộc thi này đối với May có chút quan trọng. Vì cũng đã một thời gian dài May chưa gặp được một cuộc thi nào, chỉ tập luyện May cũng háo hức muốn biết được thành quả tập luyện bên Lâm Phàm của mình. Kia được rồi, vậy chúng ta sáng mai sẽ nhanh chóng xuất phát tiến đến Lì Lì Cổ Vợ thành phố à. Vì cũng là cùng đường nên Lâm Phàm không có lý do để từ chối. Hơn nữa Lâm Phàm không thể vì chút nóng vội nhất thời mà bỏ qua cơ hội cho May phát triển à. Được Lâm Phàm đồng ý, May vui vẻ mà đưa tặng hắn môi thơm. Nhưng vì có Vải Nổ Nạ ở một bên nên hai người chỉ là thoáng qua chạm môi mà không phải như mọi lần. Cả không gian lại chìm vào yên tĩnh. Sáng sớm hôm sau Lâm Phàm bị May gọi dậy để kịp xuất phát đi đến thành phố Lì Lì Cố Vờ. Làm xong mọi thứ trời vừa tờ mờ sáng 3 người hai bộ kẹ mẩn đã lướt qua khu rừng thẳng tiến đến thành phố Lì Lì Cố Vờ. Những bóng cây dần bị bỏ lại ở tít đằng xa,
thay vào đó là những tòa nhà cao cao xuất hiện đằng xa lấp ló qua những cây cao. Ở phía xa tít là hải dương bao la mang một màu xanh lục kéo dài đến tận cuối chân trời. Đến chiều thành phố Lý Lì Cổ Vợ rốt cuộc cũng xuất hiện trước mặt mọi người. Đến gần thành phố Lâm Phạm và Hoài Nổ Nạ không thể không hạ xuống bộ kẹ mẩn của mình bộ hành mà tiến vào. Một phần là do hắn sợ bị phát hiện phở lì gồng tồn tại, một phần chủ yếu là do trong thành phố cấm phi hành bộ kẹ mẩn bay qua bay lại. Hầu như thành phố nào cũng có quy định này, chỉ có một số thành phố đặc biệt như thành phố Phỏ chỉ là không cấm điều này. Bước vào thành phố khi đọc được thông báo bộ kẹ mẩn con nẹt cuộc thi sẽ diễn ra vào ngày mai may vui vẻ tung tăng mà nhảy loạn. Có thể không vui vẻ sao? Thứ nhất cuộc thi sẽ diễn ra vào ngày mai, điều đó sẽ không làm chậm tiến trình của Lâm Phàm. Thứ hai là sau bao ngày tháng cuối cùng may cũng có cơ hội phô diễn tài năng của mình. Dẫn may đi đăng ký tham gia dự thi. Do lần trước đã thua cuộc trong một lần bộ kẹ mẩn con nẹt do quá tự tin mà sử dụng vừa mới thu phục bùn bạ xỏa tham gia thi đấu nên lần này may nhất định phải thắng tâm lý lựa chọn bộ kẹ mẩn chủ lực ra sân. Đó là côn bụt kèn tiến hóa hình của tỏ chỉ có hệ phỉ giờ và hệ phỉ tờ tìm. Đã đăng ký thành công bộ kẹ mẩn con nẹt may và hoái nổ nạ lúc này mới háo hức mà kéo Lâm Phàm về phía bờ biển. Thời gian dài trong rừng sâu làm cho hai cô gái có chút thèm hương vị của biển cả. Vẫn là những bờ cắt vàng sạch bong dài tít tắp. Biển xanh với những con sóng nhỏ xô vào bờ cát. Người người hào hứng mà bơi lội, trai có gái có người thì chọn nằm dài trên bãi cát phơi nắng. Khung cảnh nhộn nhịp đập vào mắt ba người. Không kịp chờ đợi vì bị biển xanh hấp dẫn may và hoái nổ nạ kéo Lâm Phàm đi thay đồ. Đương nhiên là không phải cùng hắn thay, đến cửa phòng thay đồ nữ hắn bị hai nữ đá qua phòng thay đồ nam. Không phải là các ngươi kéo ta vào thay đồ chung sao? Vậy mà khi ta định cùng tiến vào lại đá ta qua đây. Xoa xoa mông Lâm Phàm tiến vào phòng thay đồ nam. Tất cả được lột bỏ chỉ còn lại một chiếc quần cộc cùng bên trong là quần lót. Lâm Phàm tự tin khoe bộ đỉ cân đối của mình trước gương. Từng khối cơ bắp săn chắc, bụng các múi lộ ra rõ ràng. Tuy không đô con nhưng cơ bắp thon dài lộ ra rất dễ nhìn. Đặc biệt là tấn cấp thiên vương hắn da rẻ trắng trẻo lên không ít nên cơ bắp cũng lộ ra sáng láng và đặc biệt có nam tử mùi vị. Thỏa mãn với thân hình của mình, Lâm Phàm bước ra phòng thay đồ. Vừa bước ra phòng thay đồ, máu mũi Lâm Phàm lập tức tuôn rơi vì bị hình ảnh trước mặt trùng kích. May trong một bộ đồ bikini màu xanh lam cùng một tấm vải mỏng quấn quanh mông nhỏ che đi phần nào những đường cong đã bắt đầu lộ rõ trên cơ thể thiếu nữ. Đặc biệt bộ ngực nhỏ giờ đây đã không còn nhỏ nữa mà thay vào đó đã lộ ra rất bắt mắt. Qua bàn tay thần kỳ của Lâm Phàm không thể không nói ngực của May đang biến chuyển theo từng ngày. Đúng theo chiều hướng tốt đẹp mà Lâm Phàm mong muốn. Còn một bên ngoài nổ nạ có chút e thẹn khi đón đợi ánh mắt nóng rực của Lâm Phàm. Nếu May là nụ hoa chấm nở thì ngoài nổ nạ phải nói là một bông hoa đã thành thục đạt đến thời kỳ đẹp nhất của nó mà khoe sắc khoe hương dưới ánh mặt trời. Trên người ngoài nổ nạ lúc này là bộ bikini màu xanh lục, cùng với đó là chiếc khăn nhỏ che đi đường cong quyến rũ của phần dưới thân thể. Nhưng hai đôi hung khí trước ngực cũng đã đủ giết chết rất nhiều sinh linh. Chỉ thấy chúng căng phồng ngạo nghễ mà đứng thẳng. Chiếc áo ngực cũng lộ ra có chút không chịu nổi sức căng của cặp núi đôi này mà căng phồng lên. Cả hai nữ xinh đẹp mà đứng đó tuy có chút ngại ngùng nhưng cũng không né tránh ánh mắt của Lâm Phàm mà phơi bày ra cho hắn chiếm ngưỡng. Lâm Phàm rất muốn lao vào trà đạp một hồi hai tiểu yêu tinh này nhưng chỉ có thể ngắm mà không thể ăn à. Ôm eo hai nữ đi trên bờ biển, Lâm Phàm lòng hư vinh đại phóng khi nhìn đến những ánh mắt ghen ghét mà không thể làm gì của những tên nam tử khác. Ta có hai mỹ nữ bồi bạn các ngươi không có. Không phục đến cắn ta à? Cùng hai nữ vui đùa nghịch nước, tắm biển một ngày trôi qua thật nhanh với Lâm Phàm. Chương 169, bộ kẹ mẩn con nẹt. Sáng hôm sau ba người đều dậy sớm để chuẩn bị cùng May đến nhà thi đấu của cuộc thi bộ kẹ mẩn con nẹt diễn ra tại thành phố Lì Lì Cố Vờ. Hôm qua nếu không phải Lâm Phàm kéo hai nữ rời khỏi biển về nghỉ ngơi do có chút muộn cùng với đó là bắt cả hai đi ngủ sớm thì hôm nay có lẽ hai nữ đã không có tinh thần mười phần mà hăng hái đến nhà thi đấu như lúc này. 8 giờ sáng cuộc thi bộ kẹ mẩn con nẹt chính thức bắt đầu. Trong phòng chờ May lộ ra hưng phấn cùng có chút khẩn trương. Bên cạnh Lâm Phàm cầm lấy May tay nhỏ an ủi nàng. Không cần khẩn trương, cứ biểu diễn như những gì ngươi tập luyện cùng biểu diễn cho ta xem là được. Một nụ hôn nhẹ lên trán cho May chút động lực, ta và Hoài Nô Nạ sẽ ở dưới khán đài xem ngươi biểu diễn, cố lên. Nói xong Lâm Phàm và Hoài Nô Nạ rời đi phòng chờ để xuống ghế khán giả. Sau màn biểu diễn của cô nhóc có mái tóc ngắn màu tím và con rùng tịt là đến phần biểu diễn của May. Bước lên sân khấu, May đảo quanh một vòng khán đài và dừng lại ở vị trí ngồi của Lâm Phàm. Nhìn đến động tác cố lên từ hắn, May hít sâu một hơi sau đó thả ra cổm bụt kèn bắt đầu phần biểu diễn. Xuất hiện trước mắt khán giả đầu tiên không phải là cổm bụt kèn bản thân mà là một đám hỏa diễm màu đỏ thắm. Đám hỏa diễm này bao phủ lấy thân thể cổm bụt kèn. sau đó cồn bụt kẹn như phá vỡ vỏ trứng gà con mà phá tan đám lửa bao bọc nó nhảy xuống sân đấu. Ngọn lửa bị phá tan cũng không vì thế mà dập tắt, nó tản mạn ra khắp nơi trong không trung của sân đấu, sau đó mới phiêu phủ mà bay nhẹ nhẹ xuống. Cả sân đấu bị bao trùm bởi lấm tấm quang hoa từ những đốm lửa như một bầu trời đầy đom đóm. Đốm lửa nhỏ này không mang cảm giác nóng nực mà cho người ta cảm giác ấm áp dễ chịu. Vừa mới xuất hiện của bụt kẹn đã cho người xem trùng kích rất lớn về cả thị giác lẫn cảm giác. Âm thanh trầm trồ thán phục cùng với đó là biểu lộ hứng thú của ban giám khảo là minh chứng rõ ràng nhất cho điều này. Cồn bụt kẹn sử dụng phở làm cồn bụt kẹn lập tức hiểu ý, may lập tức nó phun ra một ngọn lửa kết hợp với xoay tròn cả thân thể tốc độ nhanh dần. Hai tay giang ra để tạo xoáy cả thân thể nó tạo thành một vùng xoáy nhỏ kéo theo ngọn lửa không ngừng thổi ra từ miệng. Ngọn lửa được cồn bụt kẹn thổi ra từ miệng dần dần xoay quanh thân thể nó, tốc độ xoay của cồn bụt kẹn nhanh dần cùng với đó là ngọn lửa không ngừng phát ra từ miệng nó cũng xoay tròn theo. Quanh người cồn bụt kẹn lúc này như chìm đắm trong một chiếc vòng lửa đỏ quay đều xung quanh nó. Ở xung quanh sân đấu những đốm lửa nhỏ được cung cấp thêm năng lượng đã dần tắt lại đốt lên, sau đó chúng cũng bị kéo vào vòng xoáy mà quay xung quanh vòng lửa lớn do cồn bụt kẹn tạo ra. Cồn bụt kẹn lúc này như tạo ra một hố đen của vũ trụ mà quay quanh nó là các đốm lửa đỏ rực rỡ như những thiên thạch nhỏ bị thiêu đốt bởi tầng khí quyển quay xung quanh và đang dần bị hút vào gần hố đen. Bầu không khí của cả sân đấu như bị hâm nóng. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về vòng xoáy lửa kia vì hình ảnh quá bắt mắt và còn là để chờ xem điều gì sẽ diễn ra sau cùng. Khi vòng xoáy bao phủ cả thân người cồn bụt kẹn, nó như một quả cầu lửa phiêu phù ở giữa sân đấu quay quanh là các thiên thạch nhỏ li ti làm từ các đốm lửa. Quả cầu lửa to lớn quay đều cùng với đó là âm thanh ẩn chứa cả sợ hãi lẫn thán phục của khán giả vì màn biểu diễn quá đẹp mắt của cồn bụt kẹn. Họ như được thấy không phải là một màn biểu diễn bổ kẹ mẩn con nẹt mà là quá trình tạo ra một tiểu hành tinh ở trên sân đấu. Màn biểu diễn chưa kết thúc khán giả đã đứng lên vỗ tay nhiệt liệt. Cảm thấy đã đến lúc vì thời gian cho bài thi cũng sắp hết, may chỉ huy cồn bụt kẹn làm ra đoạn kết. Cồn bụt kẹn giải phóng đi cả quả cầu nổ tung. Nhưng ánh lửa không phải tán loạn mà chúng theo chuyển động quay của cồn bụt kẹn mà bắn thẳng về phía cuối sân khấu vọt qua đầu mọi người như một cơn mưa sao băng ở trong khán phòng. Mọi người tràn đầy phấn khích mà vỗ tay cùng với đó là những âm thanh ồ lên kinh ngạc. Cồn bụt kẹn không chế tinh chuẩn cho những đốm lửa đến cuối căn phòng thì vụt tắt, sau đó nó rơi xuống ưu nhã mà cùng may túi đầu chào khán giả. Bài thi thành công mỹ mãn. Ba vị giám khảo đã kinh ngạc đến ngây người đứng lên khỏi ghế há hốc mồm nhìn may. Sau đó dưới sự nhắc nhở của MC họ mới bừng tỉnh mà làm công việc của mình, đó là cho điểm. 10-10-10 gần như là đồng loạt ba vị giám khảo không chút nghĩ ngợi mà cho điểm. May giành điểm tuyệt đối chắc chắn bước vào vòng tiếp theo. Vòng biểu diễn kết thúc, các ứng cử viên vào vòng trong cũng đã được công bố cho mọi người. Điều đặc biệt là lần này có hai bài thi đạt mát điểm và cùng tiến vào vòng trong, đó là một người liếc qua Lâm Phàm cũng đã nhận ra Niệu Xạ Xỉ của đội Hỏa Tiễn. Niệu Xạ Xỉ dùng bộ kẻ mẩn là con chỉ mẹ trổ của cổ sở rổ với bài dự thi tiếng chuông gió kết hợp với tiếng hét chói tai do bị Niệu Xạ Xỉ bóp đuôi của chỉ mẹ trổ để lấy mát điểm từ ban giám khảo và tiến vào vòng trong. Khán giả có chút khó hiểu về bài dự thi khi đạt mát điểm đến Lâm Phàm cũng khó hiểu và không khỏi suy nghĩ rằng Niệu Xạ Xỉ có hay không đi cửa sau à? Nếu so với bài thi của May về hình ảnh cùng cảm giác sống động thì bài thi về âm thanh này có chút không xứng đáng với số điểm tuyệt đối mà ban giám khảo đưa ra. Nhưng dù cho mọi người nghĩ thế nào thì điểm cũng đã được giám khảo đưa ra và cuộc thi cũng bước sang phần thứ hai, phần thi đối chiến. Ở cuộc so đấu bộ kẹ mẩn con nẹt, người ta sẽ không so đấu để phân định thắng bại mà chỉ so đấu đến khi nào máy tính cho rằng độ thương tổn của bộ kẹ mẩn đã đạt đến độ nhất định. Hai bên đối thủ sẽ có một màn hình cùng thanh máu biểu thị cho số thương tổn của bộ kẹ mẩn có thể được nhận trong một trận so đấu. Nếu thanh máu hết tức là thương tổn vượt quá mức độ mà máy tính cho phép thì bên đó sẽ bị thua. Còn nếu một bên bộ kẹ mẩn chưa hết thanh máu đã bị nọc ô út do quá yếu thì tất nhiên người cũng sẽ thua. Mỗi hiệp đấu giới hạn thời gian là 2 phút. Khi thời gian kết thúc, bên nào có thanh máu đầy hơn bên đó sẽ giành chiến thắng. Không biết ban tổ chức làm sao sắp xếp trận đầu tiên đã là hai huấn luyện gia có bài thi đạt mát điểm ở vòng biểu diễn gặp nhau và so đấu. Niệu Xạ Xỉ đối đầu với May. Nhìn đến đây Lâm Phàm cũng không chút nào lo lắng cho May vì dù sao Niệu Xạ Xỉ thực lực vốn cũng không cao, hơn nữa còn là dùng một con bộ kẹ mẩn không phải của mình để tham gia thi đấu. Nếu May còn không dễ dàng thắng được Niệu Xạ thì hưởng làm người con gái của hắn à. Vừa gặp May đã nhận ra Niệu Xạ Xỉ, chính vì thế không có chút nào chào hỏi ý tứ. Vừa khai cuộc, May lập tức thả ra cồn bụt kẹn công kích về phía chỉ mẹ trổ của Niệu Xạ Xỉ. Cồn bụt kẹn dùng quyệt ở tặc tấn công, cồn bụt kẹn lập tức lao đến chỉ mẹ trổ. Chưa kịp làm ra phản ứng, chỉ mẹ trổ đã bị đánh bay. Chỉ mẹ trổ quấn chặt lấy nó, Niệu Xạ Xỉ lập tức gấp, không chút suy nghĩ mà xả ra lệnh cho chỉ mẹ trổ. Cồn bùn kèn over hit đốt nó vừa mới cuốn lấy cồn bùn kèn chỉ mẹ trổ lập tức cảm thấy phần đuôi nóng lên, sau đó nó vội vàng bung ra cơ thể bị bao phủ bởi ánh sáng màu đỏ tỏa ra nhiệt độ cực cao cồn bùn kèn. Chỉ mẹ trổ vừa bung ra cồn bùn kèn lập tức công kích đi lên cồn bùn kèn dùng phì dở sợ tịn. Một tia lửa xoáy từ cồn bùn kèn bắn ra không công kích trực tiếp vào chỉ mẹ trổ mà chỉ xoáy tròn quanh nó thiêu đốt dần nó. Không thể không nói dù đã chiến đấu với Lâm Phàm rất nhiều lần nhưng may vẫn giữ nguyên đặc điểm của một nhà biểu diễn bổ kẹ mẩn, đó là thích dùng những chiêu thức hoa lệ để tấn công đối phương mà không phải dùng những chiêu thức có uy lực mạnh mẽ để kết thúc đối thủ. Cồn bùn kèn chính lúc này tiến lên dùng phì dở bùn tấn công nó. Nắm đấm mang theo hỏa diễm của cồn bùn kèn tung ra chúng vào chị mẹ chỗ, cũng là lúc thanh máu màu vàng trên màn hình của chị mẹ chỗ biến mất báo hiệu may giành thắng lợi tiến vào tứ kết. Ở bán kết may gặp được đó là một tên nhóc sở hữu một con ngoại y ngùn. Tuy nó có hệ hỏa tờ ưu thế trước hệ phỉ dở cồn bùn kèn nhưng đẳng cấp chênh lệch cộng thêm may chỉ dùng chiêu thức hệ phỉ tờ tỉnh công kích nên dễ dàng giành chiến thắng. Đối thủ ở trận chung kết của may là cô bé có mái tóc tím sở hữu con dùng kia. Thời gian so đấu cho trận chung kết là 5 phút. Cả hai đều thả ra bộ kẹ mẩn của mình sẵn sàng bước vào trận quyết đấu để giành chức vô địch cuộc thi bộ kẹ mẩn con nẹt của thành phố Lì Lì Cổ Vợ này. Dùng tít dùng đuôi bật nhảy về phía đối phương sau đó dùng xì tạc không chế nó, cô bé tóc tím là người trước tiên phát động tấn công. Dùng tít dùng chiếc đuôi của mình chống xuống mặt đất sau đó co lại như một chiếc lò xo rồi bật mạnh ra bắn cả thân người về phía cồn bụt kèn. Đồng thời lúc này đây hai mắt của nó cùng hai viên ngọc màu đen trên đầu sáng lên lục quang tỏa ra năng lượng siêu năng. Khi đến đúng khoảng cách cần thiết của tầm ảnh hưởng của siêu năng cồn bụt kèn lập tức bị dùng tít không chế không thể cử động. Mọi thứ diễn ra quá nhanh làm may có chút không kịp phản ứng. Khi nhìn thấy cồn bùn kèn bị siêu năng lực của dùng tịt khống chế làm cho lơ lửng giữa không trung may mới bừng tỉnh. Cồn bùn kèn dùng cấp độ mạnh nhất phi giờ sở tỉnh bắn thẳng lên trần nhà ngay. Lơ lửng cồn bùn kèn lập tức dùng cấp độ mạnh nhất lửa cuộn bắn thẳng vào nóc của sân đấu. Không còn là một tia lửa cuộn lúc này đây, một cột lửa cuộn được cồn bùn kèn phun ra. Bị chân của sân đấu cản lại, cột lửa cuộn lập tức bắn ra xung quanh mọi nơi trên sân đấu những tia lửa nóng bỏng của mình. Hỏa diễm như nước phun ra từ vòi cứu hỏa mà tản mạn khắp nơi. Những tia lửa bắn chúng dùng tịt làm cho nó bị bỏng phát ra đau đớn thanh âm. Bị đau đớn dùng tịt lập tức mất đi khả năng duy trì siêu năng lực của mình. Cả nó và cồn bùn kèn đều bị rơi từ trên không trung xuống mặt đất. Nhưng cồn bùn kèn không chịu bất cứ thương tổn gì, còn dùng tịt thì bị lửa cháy thiêu đốt đau đớn mà rơi tự do cắm đầu xuống mặt đất. Nếu dùng tịt rơi như vậy xuống dưới chắc chắn nó sẽ phải nhận thương tổn rất lớn là điều không thể tránh khỏi. Cồn bùn kèn mau giúp dùng tịt đỡ lấy nó, sau đó dùng phỉ dở sở tỉnh giảm tốc độ rơi. May thiện lương không muốn nhìn thấy dùng tịt xảy ra chuyện lập tức ra lệnh cho cồn bùn kèn làm ra hỗ trợ dùng tịt hạ cánh an toàn. Cũng chính vào lúc này thời gian dành cho trận đấu đã hết. Sau màn tiếp đất an toàn của hai con bộ kẹ mẩn là tiếng hoan hô của khán giả dành cho May, vì điều hiển nhiên May là người thắng được cả trong trận đấu lẫn tình cảm của khán giả vì màn biểu diễn xuất sắc của mình. Vui vẻ May nhận từ ban tổ chức huy hiệu chiến thắng cuộc thi bộ kẹ mẩn còn nẹt thứ tư của mình. Cùng Lâm Phàm hội họp, cô bé nhào vào lòng hắn ôm ấp sau đó vui sướng liên tục khoe khoang về thành tích của bản thân. Lâm Phàm cũng không có ngăn cản May, thậm chí còn hết lời khen ngợi cô bé vì May xứng đáng được như vậy. Hoàn thành ước muốn của May ngay trong chiều hôm đó, mọi người lại vội vã mà rời đi thành phố biển Lý Lỷ Cổ Vợ dọc theo đường bờ biển tiến phía thành phố một tầy ếp. Lúc này Lâm Phàm vẫn ôm trong ngực mình May để phi hành. Hai nữ cũng không có chút dị nghị nào về điều này vì khi bộ hành oái nổ nạ được Lâm Phàm cong đi, còn khi phi hành May được Lâm Phàm ôm lấy. Hai nữ thấy điều đó là rất công bằng đối với cả hai nên mọi người vui vẻ cùng nhau thẳng tiến tới mục tiêu tiếp theo. Sau khi nhóm Lâm Phàm rời đi thời gian một tuần thì nhóm của Sạ Tổ Si đụng độ với Team Khuột và Team Mạ ở Mạ và bị kéo vào cuộc chiến của hai thế lực tà ác này, cùng với đó là hai con bộ kẹ mẩn thần thú xuất hiện là Kỳ Ổc và Gơ Dụ Ổng. Nhưng hai con bộ kẻ mẩn này còn chưa trưởng thành, thực lực và kích cỡ của chúng đều nhỏ yếu hơn rất nhiều so với những gì chúng nên có được của một con thần thú. Ở đây nhóm Xạ Tổ Xì gặp được đang làm gián điệp nằm vùng trong Tim Mạ ở Mạ Lạn Sở. Thì ra Lạn Sở đến Hồ Hên là để làm nhiệm vụ bí mật theo dõi Tim Mạ ở Mạ động tĩnh cùng đối phó bọn họ. Tất cả sự tình diễn ra theo đúng những gì trong kịch bản xảy đến. Nếu Lâm Phàm đi cùng nhóm Xạ Tổ Xì thì hắn có thể đã gặp được hai con thần thú này. Nhưng dù cho không gặp được bộ đôi này, Lâm Phàm cũng không tiếc vì mục tiêu của hắn vốn cũng không phải là Gơ Dụ Ổng hay Kỳ Ổc. Hơn nữa còn là hai con chưa trưởng thành thần thú. Mục tiêu của hắn là ở trên hai con này tồn tại có khả năng đánh bại cả hình dạng nguyên thủy của chúng và được ví là bá chủ của bầu trời dậy của dạ. Ngày đêm lên đường, sau một tuần cuối cùng Lâm Phàm cùng hai nữ cũng đến được thành phố một tầy ẹp. Chương 170, Huy Hiệu Mìn. thành phố một tầy em, thành phố của vũ trụ. Tại sao nói như vậy? Vì ở đây mọi công việc hầu hết đều liên quan tới vũ trụ. Các nghiên cứu về vũ trụ bao là ngoài kia hầu như đều tập trung ở đây, những trung tâm nghiên cứu về vũ trụ được xây dựng để nghiên cứu về các vật từ bên ngoài hành tinh này. Cùng với đó là những cuộc phóng tên lửa đưa người ra khỏi hành tinh tiến vào vũ trụ. Những máy móc tối tân và hiện đại mô phỏng hoàn cảnh của môi trường bên ngoài trái đất. Quan trọng nhất đó là ở đây tồn tại một đạo quán bộ kẹ mẩn của thành phố. Đạo quán của bộ kẹ mẩn đến từ bên ngoài hành tinh này, đạo quán mìn. Đó cũng là huy hiệu thứ 7 mà Lâm Phàm cần lấy được đến tay từ đạo quán này. Cuối cùng cũng đến nơi. Lâm Phàm, ngươi bây giờ liền đi khiêu chiến đạo quán sao? Hạ cánh xuống ở cổng vào thành phố, May vừa đáp xuống đất đã lập tức hỏi Lâm Phàm. Đúng vậy, dù sao cũng đã lãng phí một tuần thời gian đi đường, chúng ta phải đẩy nhanh tốc độ. Nói xong Lâm Phàm dẫn theo May và Vãi Nô Nạ hướng thẳng đến đạo quán mìn để làm ra khiêu chiến. Rất may mắn đó là ở đạo quán có người trông coi. Lập tức có người đi thông báo cho chủ đạo quán. Không phải đợi quá lâu, hai người chủ của đạo quán mìn xuất hiện trước mắt nhóm của Lâm Phàm. Đó là hai người chủ của đạo quán này, Tệt và Lý Dạ. Dù đã xem qua nguyên tắc rất lâu nhưng Lâm Phàm vẫn còn nhớ được đó là có một số đạo quán sẽ có hai người đồng thời trông coi vì một số lý do đặc biệt. Lý Dạ là một cô gái bình thường mặc một bộ đồ dành cho nữ bình thường mang phong cách Nhật Bản. Còn Tệt nhìn cũng như một cô gái bình thường và cũng mặc một bộ đồ của nữ bình thường của Nhật Bản. Điểm bất thường đó là Tệt lại là nam và điểm bất thường thứ hai đó là tên này lại không gay. Có lẽ đó là gu thời trang của hắn đi, Lâm Phàm mới không quản được nhiều như vậy. Ở đạo quán mìn do số lượng của bộ kẹ mẩn đến từ vũ trụ, cụ thể hơn là mặt trăng thật sự quá ít nên thi đấu đạo quán cũng lộ ra rất đơn giản. Đó là người khiêu chiến dùng hai con bộ kẹ mẩn của mình cùng lúc khiêu chiến với hai con bộ kẹ mẩn của hai vị quán chủ. Tuy rằng thể thức là 2v2 nhưng quán chủ sẽ có lợi thế nhất định vì họ là mỗi người chỉ huy một con bộ kẹ mẩn, còn huấn luyện ra khiêu chiến phải đồng thời chỉ huy cả hai con bộ kẹ mẩn của mình. Và chỉ có một trận đấu duy nhất để quyết định thắng thua giữa đôi bên. Rất nhanh Lâm Phàm được đưa đến sân đấu của đạo quán. Sân đấu được mô phỏng theo bề mặt của mặt trăng với mặt sân đá bạc lồi lõm, cùng với đó là trên đỉnh đầu có các tiểu hành tinh quay quanh. Chúng chỉ là những mô hình được con người dựng lên nhưng cũng khá nặng và rắn chắc. Sau khi nghe xong luật thi đấu, Lâm Phàm và quán chủ đều tung ra bộ kẹ mẩn của mình. Ra đi đi Lý Bịt, ngươi cũng lên đi thôi hệ vì. Đi Lý Bịt ra khỏi bóng không lơ lửng trên không trung mà nó lại đứng dưới mặt đất. Cùng với nó là hệ vi nhảy xuống từ trên vai Lâm Phàm tiến vào sân đấu. Bên kia Tệt và Lý Dạ cũng tung ra bộ kẹ mẩn của mình. Bộ kẹ mẩn của Tệt là một con sổ dọc bộ kẹ mẩn có hình mặt trời có hệ dốc và hệ xì tải. Còn bộ kẹ mẩn của Lý Dạ là một con bộ kẹ mẩn lần ạ tổn bộ kẹ mẩn có hình mặt trăng nhưng mà là trăng lưỡi liềm và nó cũng sở hữu hệ thuộc tính như sổ dốc. Sổ dốc lao đến tấn công trực diện hệ vi vừa ra sân. Tệt mục tiêu mà Tệt nhắm đến đó là hệ vi, chỉ đơn giản là vì nó không thể phi hành. Hệ vì mau nhảy lên lưng Đi Lì Bịt, Đi Lì Bịt mau tránh ra sổ dọc. Vừa phát động thế công, Lâm Phàm đã sớm ra lệnh cho hệ vì và Đi Lì Bịt tiến hành ứng đối. Hệ vì nhảy lên lưng của đang đứng trên mặt đất Đi Lì Bịt, sau đó cả hai cũng bay lên không, với có thể chở người phi hành với tốc độ cao. Đi Lì Bịt thì mang lên hệ vì cũng không khác biệt gì so với một mình nó phi hành. Còn hệ vì thời gian này đã sớm quen thuộc với cảm giác ở trên không trung phi hành tốc độ cao vì nó luôn ở trên vai Lâm Phàm trong quá trình bay 7 ngày tới đây nên giữ thăng bằng trên lưng Đi Lì Bịt đối với nó không có chút vấn đề. Sổ dọc vừa công kích hụt lần ạ tồn lập tức được Lì Dạ chỉ huy lao thẳng đến làm theo sổ dọc mà công kích vừa mới bay lên không Đi Lì Bịt và hệ vì. Nhìn lần ạ tồn lao đến, Lâm Phàm mỉm cười. Trước tiên giải quyết một con ả hệ vì sử dụng xạ đảo bản công kích nó, Đi Lì Bịt dùng sờ bỉm cản lại phía sau sổ dọc. Phía trước là lợn ạ tổn lao tới, phía sau là sổ dọc vừa công kích trượt quay lại dưới mệnh lệnh của Tệt sử dụng sổ lạ bìm công kích. Lâm Phàm có thể cho Đi Lì Bịt dùng tốc độ cao né tránh để cho hai con bộ kẹ mẩn tự mình hại mình nhưng hắn không làm thế, hắn muốn dùng cứng đối cứng ạ. Trong miệng hệ vị ngưng tụ ra một quả cầu năng lượng màu đen với tia sét nhỏ màu đen xung quanh bắn về phía đang lao tới lợn ạ tổn. Lý Dạ có chút bất ngờ khi hệ nọ mạn hệ vị có thể học được một đại chiêu của hệ gột bộ kẹ mẩn này. Lợn ạ tồn mau tránh ra nhưng đã không kịp, thân thể nặng đến gần 200kg lợn ạ tồn theo quán tính mà bay không dừng được, lợn ạ tồn hứng chọn một chiêu xạ đặt sau đó rơi xuống mặt sân đấu nằm im ở đó. Còn phía ngược lại Đi Lì Bịt dùng sờ bỉm cản lại hoàn toàn tia sáng bắn ra từ sổ dốc. Cả hai nguồn năng lượng chạm nhau lóe sáng cả không gian sân đấu sau đó song song mà triệt tiêu. Thấy lợn ạ tồn có dấu hiệu tỉnh lại, Lâm Phàm lập tức cho nó đòn kết liêu. Hệ vì tận dụng độ cao nhảy xuống dùng ý rồng tài cho nó đòn quyết định. Đi Lì Bịt ngăn cản sổ dọc không cho nó đi hỗ trợ lợn ạ tồn. Đạt được mệnh lệnh, Evie lập tức nhảy xuống từ trên lưng của Đi Lý Bịt, sau đó đuôi của nó tích xúc năng lượng dần sáng lên bạch quang lao nhanh về phía Lợn Nạ Tồn. Sổ dọc xã nở tỏm công kích, để vì sớm biết trước sổ dọc sẽ ngăn cản Lâm Phàm đã cho Đi Lý Bịt để ý nó. Trận báo cắt của sổ dọc vừa tạo ra, Đi Lý Bịt dùng miệng thổi ra báo tuyết. Một chiêu bở là sạt được nó phát động kịp thời cản lại hoàn toàn báo cát. Hệ vì lao xuống tốc độ cực nhanh, Lợn Nạ Tồn mau dùng lì tật dinh, hệ vì gần xuống đến nơi lì giả mới cho Lợn Nạ Tồn dùng ra chiêu lì tật dinh để dùng lực phản chấn từ chiêu ị rộng tài từ trên cao bổ xuống do hệ vì phát động làm bị thương chính nó. Nhưng Lâm Phàm làm sao không biết hệ sĩ tập bổ kẹ mẩn lợi hại đây, nếu chỉ dựa vào một chiêu ị rộng tài có thể giải quyết một con bổ kẹ mẩn có hệ sĩ tật thì hệ sĩ tập bổ kẹ mẩn đã không đáng giá như vậy. Sớm biết ngươi sẽ dùng âm mưu, nhưng ngươi có âm mưu ta sao có thể không có dự mưu đây. Hệ vì ngay lúc này phờ lìm. Hệ vì lúc này làm động tác quay người hướng đầu về phía Lợn Nạ Tồn, sau đó lợi dụng tốc độ lao xuống nó phát động phờ lìm một chiêu thức của bộ kẻ mần hệ đác. Quanh người của hệ vì bước lên nhẹ nhẹ hắc khí, sau đó nó phóng mình về phía Lợn Nạ Tồn ở khoảng cách đã rất gần. Em mở thanh vỡ của kính vang lên kèm theo đó là âm thanh đau đớn của Lợn Nạ Tồn. Mặt kính của chiêu thức hệ sĩ ta không chịu nổi sức công phá cùng năng lượng của chiêu thức hệ đặc mà vỡ vụn. Hệ vì thế đi không giảm húc thẳng vào Lợn Nạ Tồn, cùng với đó nó rất nhanh xoay người lại dùng chiếc đuôi vẫn còn hiệu ứng của chiêu ị rồng tài của mình quật vào thân thể bằng đá của Lợn Nạ Tồn. Hai chiêu thức cực cường mang theo hệ thuộc tính khắc chế làm cho Lợn Nạ Tồn nhận thật lớn thương tổn, sau đó hai mắt ngây ngốc mất khả năng chiến đấu. Lý dạ trên mặt viết lên khó có thể tin biểu hiện. Lý dạ đã tính toán đến làm cho con này hệ vì tự mình hại mình tình huống, nhưng không thể ngờ đến ngoài chiêu thức hệ Ghost con này hệ vì còn có thể học được chiêu thức của hệ đặc bộ kẻ mẩn. Có trách chỉ trách Lý Dạ biết quá ít về hệ vị, bởi với loài hệ vị biến đổi thành hệ thuộc tính khác còn không là vấn đề, chứ đừng nói gì đến chiêu thức hệ khác, tất cả chỉ cần một điều kiện nhất định nào đó. Giải quyết xong Lợn Nạ Tồn, lúc này Lâm Phàm mới chú ý đến đang cùng Đi Lì Bịt sò chiêu sô dốc. Vừa thấy hai con bổ kẹ mần dừng lại, Lâm Phàm lập tức ra lệnh. Hệ vị nhảy lên lưng Đi Lì Bịt. Đi Lì Bịt cùng hệ vị sử dụng đủ tơ tim tấn công về phía sổ dọc, đủ tơ tim phát động cả bầu trời có hơn chục ảnh phân thân của Đi Lì Bịt và hệ vị xuất hiện đồng loạt công kích về phía sổ dọc. Nhưng đó chỉ là ảo ảnh, trong số đó chỉ có một cặp đôi là Đi Lì Bịt và hệ vị thật, điều này chỉ có Đi Lì Bịt và hệ vị tự mình biết, còn người ở bên ngoài không cách nào phát hiện ra đâu là Đi Lì Bịt và hệ vị thật. Sổ dọc mau dùng số lạ bỉm công kích tất cả chúng tìm ra bản thể. Tết dùng cách trực tiếp nhất đó là tiêu diệt hết áo ảnh để cho Đi Lì Bịt và hệ vị lộ ra bản thể. Tuy chiêu này có tính thực dụng rất cao, nhưng trong trường hợp này nó lại lộ ra có chút ngây thơ vì tốc độ của Đi Lì Bịt rất nhanh hơn nữa, lúc này đây Lâm Phàm còn ra chỉ thêm tốc độ cho nó. Đi Lì Bịt dùng A-I-T-O-A-S-E, hệ vị dùng hỉ ở bỉm tấn công trực diện số dốc. Đã tiêu diệt được một số ảo ảnh, sổ dốc đột nhiên thấy chúng đều được gia tăng tốc độ, sau đó còn lại tất cả ảo ảnh đều theo hệ vị mà phát động hỉ ở bỉm. Trên bầu trời phô thiên cái địa, hàng loạt tia sáng bắn xuống sổ dọc vị trí gây ra nổ mạnh. Sổ dọc cảm thấy sợ hãi cùng đau đớn. Phá tan tất cả, Đi Lì Bịt lao đến đánh bay sổ dọc cho nó một kích chí mạng bằng chiêu ạ ị gì ồ ạ sở. Sổ dọc bị đánh bay trước mắt của tên, trước khi rơi xuống đất nó đã mất đi khả năng chiến đấu và ngất đi. Trọng tài nữ xinh đẹp tuyên bố chiến thắng thuộc về Lâm Phàm, sau đó đưa ánh mắt thâm tình nhìn hắn. Lâm Phàm chỉ có thể cười khan, sau đó đàng hoàng đi thẳng đến nhận lấy huy hiệu mìn rồi rời đi, vì đang có hai cặp mắt chằm chằm nhìn mọi cử động của hắn không rời một giây. Cầm trong tay huy hiệu thứ bảy, huy hiệu mìn buổi chiều cùng ngày khi đã nghỉ ngơi đầy đủ, Lâm Phàm cùng Ái Nô Nạ và May lại lên đường rời đi thành phố một hẹp không chút chậm trễ. Mang tâm tư đi được bao xa thì đi, vì dù sao cũng đã sắp tối nên mọi người thong thả mà bộ hành rời đi thành phố. Ngươi nói trọng tài nữ đó xinh đẹp hay không xinh đẹp? Đột nhiên đang đi trên đường mày quay qua hỏi đang không tập trung Lâm Phàm. Trong đầu Lâm Phàm đang hồi tưởng lại thân thể nóng bỏng thành thục trong bộ đồ công sở cùng khuôn mặt xinh đẹp đeo kính tràn đầy nữ nhân mùi vị của nữ trọng tài. Không chút suy nghĩ Lâm Phàm thốt lên hai chữ xinh đẹp. Biết mình nói hớ, Lâm Phàm lập tức cười làm lành nhìn hai nữ, sau đó bồi thêm nhưng không bằng hai người các ngươi tiểu yêu à, không tiểu minh tinh à, trong mắt ta ngươi và vẻ nổ nạ là đẹp nhất. Nói xong Lâm Phàm thành thạo ôm eo rồi kéo hai nữ vào sát bên mình. Vậy ngươi nói ta và Hải Nổ Nạ thì ai đẹp hơn? May không buông tha cho Lâm Phàm truy vấn. Cái này vấn đề này lập tức làm khó Lâm Phàm. Khen bên này cũng không ổn, khen bên kia cũng không xong, đáp án cả hai đều xinh đẹp thì May không chấp nhận. Nhìn thấy trước mặt xuất hiện một hang động, Lâm Phàm trong óc linh quang lóe lên. Ngươi nhìn phía trước có một hang động, trời cũng đã sắp tối, chúng ta mau đến đó. Hôm nay ta phải sớm chuẩn bị những món ngon để chúc mừng cho chúng ta giành được huy hiệu đạo quán thứ 7 cùng ngươi giành được bộ kẹ mẩn còn nẹt chiến thắng lần thứ 4. Sau đó không đợi hai nữ đồng ý, Lâm Phàm kéo May và Hoài Nô Nạ đến nơi đó, không cho hai nữ phản kháng cùng nói gì về chuyện lúc trước. Lâm Phàm tất bật mà chuẩn bị mọi thứ để làm cho mình bận rộn và để cho May thấy như vậy sẽ không tiếp tục làm khó hắn. Đến tối khi cơm tối cho cả đoàn cùng bộ kẹ mẩn làm xong, được câu nói tha cho ngươi lần này của May khi thấy bữa tiệc thịnh soạn trước mặt Lâm Phàm mới thở phào nhẹ nhõm. Mùi thơm từ thức ăn của cả người và bộ kẹ mẩn hòa quyện vào trong không khí bay ra khỏi hang. Một sinh vật nhỏ đang rất đói bụng ở ngoài hang không kiềm chế nổi cơn đói mà tìm tới chiếc hang này. Khi ánh sáng cùng tiếng cười nói trong hang truyền tới, sinh vật nhỏ có chút sợ hãi. Nhưng cơn đói đã thôi thúc nó tiến đến, mạnh dạn sinh vật nhỏ bước vào hang động và xuất hiện trước mắt nhóm của Lâm Phàm. Nhìn thấy sinh vật nhỏ này, mọi người đều trợn to mắt biểu lộ kinh ngạc cùng kinh hỉ đan xen. Chương 171, không gì không biết nam nhân. Một vật nhỏ có bộ dạng tiểu tụy với thân hình lấm lem đầy bụi đất xuất hiện dưới ánh sáng của chiếc đèn chuyên dụng dùng cho cắm trại. Khi thấy ánh mắt của mọi người nhìn qua, nó có chút sợ hãi mà lùi lại đằng sau một chút. Nhưng vì thức ăn bổ kẹ mẩn của các bổ kẹ mẩn hôm nay Lâm Phàm chuẩn bị cho chúng phá lệ thơm ngon nên đã đói đến cồn cào, vật nhỏ này không thể cưỡng lại sức hấp dẫn từ chúng mà tiến đến trước mặt ba người đáng thương mà nhìn lên. May là người đầu tiên không chịu nổi ánh mắt này của con bổ kẹ mẩn nhỏ. Lập tức cô bé túi người xuống ôm nó vào lòng, không ngại việc nó còn đang dơ giấy bẩn thỉu, sau đó nói với Lâm Phàm để cho hắn chuẩn bị một phần nữa thức ăn vì con bổ kẹ mẩn nhỏ đã đói đến có chút đáng thương. Nhìn con bổ kẹ mẩn nhỏ và May rất nhanh thân cận, Lâm Phàm lại thấy được bánh xe vận mệnh kỳ diệu. Vốn tưởng rằng May và con bổ kẹ mẩn nhỏ này không có duyên để đến được với nhau, nhưng định mệnh đã an bài nên không thể thoát khỏi vòng quay của nó, để rồi đến cuối cùng May vẫn gặp được con bổ kẹ mẩn này. Rất nhanh một phần thức ăn thơm ngon và bổ dưỡng được Lâm Phàm chuẩn bị xong. May lập tức lấy nó đưa cho con bổ kẹ mẩn nhỏ. Sau khi lấp đầy dạ dày cũng năng lượng đã được bổ sung vào cơ thể, con bổ kẹ mẩn nhỏ quấn quýt lấy May không rời. May cũng yêu thích mà không buông tay khỏi con vật nhỏ đáng yêu này. Tuy có chút bẩn thỉu nhưng rất nhanh vấn đề này được May giải quyết bằng một chậu nước ấm cùng xà bông tắm chuyên dụng mà cô bé vẫn luôn mang theo để dùng cho bổ kẹ mẩn của mình. Vì là một nhà biểu diễn bổ kẹ mẩn nên May chăm chút rất kỹ càng vấn đề vệ sinh cùng vẻ ngoài của các bổ kẹ mẩn của mình, nên những vật như vậy là không thể thiếu trong bạ lỗ của May. Được May kỳ cọ tắm rửa sạch sẽ xong, một con bổ kẹ mẩn nhỏ trở về với dáng vẻ hoạt bát đáng yêu xuất hiện trước mặt mọi người. Lâm Phàm thấy nó và May vui sướng bộ dạng không thể không lên tiếng nhắc nhở. May, ngươi thử hỏi nó xem nó đã có huấn luyện ra sở hữu hay là bổ kẹ mẩn hoang dã đi lạc à, nếu là bổ kẹ mẩn hoang dã ngươi có thể thử thu phục nó xem. Niu Niu, ngươi là bổ kẹ mẩn của ai đi là sao? Nói đến nó là bổ kẹ mẩn của ai, con này bổ kẹ mẩn lập tức lộ ra thần sắc buồn bã cùng thống khổ biểu lộ. Xem ra nó là một con bổ kẹ mẩn bị chủ nhân của mình vứt bỏ à, nhạy cảm Ái Nô Nạ lập tức nhìn ra vấn đề và cho ra nhận xét. Nhìn biểu lộ của con bổ kẹ mẩn nhỏ và nghe đến Ái Nô Nạ nhận xét, May lập tức ôm con bổ kẹ mẩn nhỏ vào lòng. Đừng buồn. Hãy để chuyện quá khứ trôi qua hết đi và hướng đến tương lai, vì ở đó sẽ có ta bầu bạn với ngươi, yêu thương ngươi, chăm sóc ngươi. Ngươi nguyện ý đi theo ta cũng đi đến một tương lai tươi sáng sao? Ta hứa sẽ không cho ngươi phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào và cho ngươi một cuộc sống hạnh phúc. May dùng tình cảm chân thành mà an ủi và nói ra suy nghĩ của mình với con bổ kẹ mẩn nhỏ. Con bổ kẹ mẩn nhỏ nhìn May, nó cảm nhận tấm lòng của May. Hai mắt nó ướt át, sau đó gật đầu rồi rúc đầu vào trong lòng May. Thấy May đang định rút ra một quả bột bản thông thường, Lâm Phàm lập tức nhắc nhở. May, nên dùng mùn bạn à, vì mùn bạn đối với thu phục sực tỷ không những chắc chắn thành công hơn nữa còn đem lại cho nó những lợi ích cùng chỗ tốt nhất định. Nó có thể bù đắp thiếu hụt về mặt thể chất cho sực tỷ cũng như giúp nó phát triển một cách thuận lợi nhất. Đến lúc này May mới nhớ đến bộ vật phẩm bao gồm mùn bạn cùng mùn sở tồn mà Lâm Phàm đã đưa cho mình, và hắn đã nói sẽ có một con bổ kẹ mẩn thích hợp với mình cần sử dụng đến bộ vật phẩm này. Không lẽ đó là sực tỷ sao? Ngươi đã biết ta sẽ gặp sực tỷ nên mới đưa cho ta hai thứ này sao? May kinh ngạc dùng ánh mắt to tròn mà hỏi Lâm Phàm. Nghe May hỏi Lâm Phàm, Ái Nô Nạ cũng dùng ánh mắt tò mò mà nhìn hắn. Ha ha, xem như là thế đi, cũng không khác biệt nhiều lắm đâu. Hai ngươi nên nhớ nam nhân của các ngươi còn rất nhiều bản lĩnh chưa bộc lộ ra hết đâu. Có thể nói ta là không gì không làm được hoàn mỹ nam nhân à. Nói xong hắn hôn nhẹ vào miệng nhỏ đang mở ra của hai nữ, sau đó tiêu sái quay người rời đi chuẩn bị chỗ ngủ. Hai nữ không còn gì để nói, chỉ nhìn nhau mà cười khổ. Có khi họ cảm thấy người đàn ông mình chọn có chút không đáng tin cậy. May cầm lấy mùn bạn đặt nó ở trước mặt sực tỷ, đã bị thu phục qua một lần sực tỷ cũng không xa lạ gì vật trước mặt nó biết mình phải làm gì. Nhấn vào chiếc nút nhỏ, sực tỷ hóa thành bạch quang chui vào mùn bạn. Cũng không có chút nào phản kháng từ sực tỷ, May thành công mà thu phục con mèo nhỏ màu hồng phấn này. vì sợ sực tỷ không thói quen nên May lại thả nó ra ngoài. Nhưng khi nhìn thấy sực tỷ, May biết mình lo lắng là dư thừa. Hơn nữa Lâm Phàm nói đúng, mùn bản đối với sực tỷ bổ kẹ mần loại này có tác dụng đặc biệt nào đó. Sực tỷ chỉ vào trong mùn bản ít giây, nhưng khi trở ra ngoài nó như được ánh trăng tẩy lễ mà lộ ra vui sướng biểu lộ. Trên người nó còn tỏa ra nhàn nhạt bạch quang, hai mắt nó đã vui thích mà híp thành hình nguyệt nha. Sau đó vui vẻ sực tỷ chạy quanh chân của May để biểu hiện trong lòng mình phấn khích. Nhìn thấy sực tỷ như vậy, May triệt để yên tâm. Sự việc nhỏ qua đi, màn đêm cũng dần buông xuống, ba người lại rúc vào trong lều nhỏ mà Lâm Phàm đã dựng xong. Các bộ kẻ mần nhỏ thì ở ngoài thành đoàn mà ôm nhau ngủ. Ngươi nói ta nên khi nào cho sực tỷ sử dụng mùn sở tổn để tiến hóa à? May có chút thắc mắc mà hỏi Lâm Phàm. Mùn sở tổn ngươi cần phải đợi đến khi sực tỷ khôi phục cùng tiềm lực đã được kích phát hoàn toàn, đến khi đó mới cho nó sử dụng mùn sở tổn để tiến hóa là thích hợp nhất. Nhưng đó là chuyện của sực tỷ, còn bây giờ là chuyện của ta, ta cần sử dụng hai người các ngươi à? Trong lều nhỏ truyền đến tiếng oán trách khe khẽ của hai nữ dành cho tên sắc lang này, nhưng cũng không có sự phản kháng, có chỉ là tiếng cười vui kết thúc một ngày dài. Trên bầu trời cao, sau khi rời xa thành phố một hẹp, Lâm Phàm và Hoài Nô Nạ lại gọi ra phi hành vật cưỡi bay lên bầu trời cao tiến đến thành phố tiếp theo và cũng là thành phố cuối cùng của chuyến hành trình dài hơn một năm này. Còn 8 tháng nữa là đến đại hội liên minh 3 năm tổ chức một lần ở một địa khu khác nhau và lần này là ở hồ hình địa khu này. Dù đã nắm giữ trong tay 7 tấm huy hiệu nhưng còn rất nhiều việc chưa làm nên Lâm Phàm vẫn giữ tốc độ cực nhanh để hoàn thành chuyến lữ hành. Mục tiêu tiếp theo của Lâm Phàm là thành phố Sủ Tổ Bộ Lì, nơi có đạo quán và huy hiệu dành tồn tại. Vẫn là những ngày tháng ngày phi hành đêm nghỉ ngơi của Lâm Phàm và hai nữ. Lại sau một tuần, Lâm Phàm không thể không dừng lại để đến trung tâm bộ kẹ mẩn của thị trấn nhỏ tiếp theo trên đường đi để nghỉ ngơi và khôi phục cho bộ kẹ mẩn của mọi người. Một tuần phi hành cũng làm cho chúng và hai nữ có chút mệt mỏi nên Lâm Phàm quyết định sẽ dừng chân lại ở thị trấn với cái tên Ghost này. Không có không khí nhộn nhịp của một thành phố, thị trấn này lộ ra có chút âm u, tuy vậy cũng không thể thiếu các huấn luyện gia đang so đấu bộ kẹ mẩn trên đường đi. Bọn trẻ thì vui đùa bên bộ kẹ mẩn của mình. Cũng có những đứa trẻ sẽ đến xem các trận so đấu của các nhà huấn luyện sau đó nhìn nó với đôi mắt ước ao. Vừa vào thị trấn, bổ kẹ đẹp của May lập tức run lên báo hiệu có tin nhắn. Là tin nhắn của ba ta, hắn nói muốn chúng ta mau chóng liên lạc với ba, ba ta có chuyện quan trọng cần thông báo. May xem xong tin nhắn nói với Lâm Phàm nội dung tin nhắn của nọ mạn. Vậy chúng ta mau chóng đến trung tâm bổ kẹ mẩn à, có lẽ sư phụ đang chờ chúng ta liên lạc đâu. Lâm Phàm nói xong mọi người tăng nhanh tốc độ mà tiến về phía trung tâm bộ kẹ mẩn của thị trấn nhỏ. Đến trung tâm, Lâm Phàm lập tức gọi điện cho nọ mạn. Hình ảnh chưa được kết nối đã hiện lên trước là tiếng cười cùng tiếng nói sang sảng của nọ mạn. Ha ha, Lâm Phàm ngươi thật khá vậy mà có thể đuổi tới tay con gái yêu quý của ta, hai người các ngươi định bao giờ cho ba uống chén rượu mừng à? Ba người nói linh tinh gì đó, nghe đến nọ mạn nói chuyện May mặt lập tức liền đỏ mặt hờn dỗi mà trách móc nọ mạn. Còn Lâm Phàm chỉ biết cười khan không dám nói gì vì dù sao đối phương cũng là sư phụ hắn, hơn nữa bây giờ còn kiêm luôn chức bố vợ nên hắn trêu chọc thì mặc hắn đi, mình làm sự tình của mình là được. Được rồi, không đùa nữa các ngươi đôi này tình nhân trẻ, ta vừa gọi điện thoại liên lạc với xã tổ xì và biết được từ mát là ngươi và May tách đội rời đi kèm theo một số thông tin rất hữu ích khác từ mát. Vì vậy ta vội vàng liên lạc để thông báo cho ngươi vì sự việc có chút quan trọng. Mặt nọ mạn hiện lên màn hình và nói cho chuyện với mọi người. Tuy rằng nói là sự tình quan trọng nhưng nọ mạn trên mặt lại không có chút nào quan trọng bộ dạng. Hắn cười ngâm ngâm mà nhìn Lâm Phàm và May đứng sát bên nhau. Kia sư phụ ngươi có thể hay không nói cho ta biết là chuyện gì sao? Lâm Phàm lựa chọn bỏ qua nọ mạn trêu chọc mà đi vào vấn đề chính. Gọi bố vợ à, gì mà suốt ngày sư phụ không thấy mệt sao? Nọ mạn không nói ngay mà là bắt bẻ Lâm Phàm vẻ mặt, nếu ngươi không gọi ta bố vợ ta không nói cho ngươi bộ dạng. Lâm Phàm thì càng thêm kỳ quái, nọ mạn biểu hiện ngạc nhiên mà nhìn hắn y nói, không phải trước đây ngươi 5 lần 7 lượt đòi ta gọi ngươi một tiếng sư phụ sao? Ta không gọi ngươi sư phụ ngươi còn phiền muộn đâu. Đây là cái gì biểu hiện, không muốn. Tuy nghĩ như vậy nhưng thấy nọ mạn thái độ, Lâm Phàm đành nhún nhường hắn. Bố vợ thì bố vợ đi, dù sao cũng không mất đi thứ gì. Bố vợ kia ngươi nói à, là chuyện gì quan trọng? Lâm Phàm kêu một tiếng này, bố vợ làm cho nọ mạn hưng phấn kêu to một tiếng tốt, còn May thì đỏ mặt xấu hổ cúi đầu đếm kiến dưới sàn nhà. Tốt, có thế chứ người trẻ tuổi dám làm dám nhận. Đúng rồi, đi vào vấn đề chính. Kỳ thật ta cũng là vừa mới ra ngoài lữ hành trở về nên cũng mới nhận được thông tin cách đây một tuần của Liên minh Tổng bộ. Đó là đạo quán của thành phố Sủ Tổ Cổ Lý được Liên minh Hổ Hình cho tạm dừng hoạt động vì quán chủ ở nơi đó họa lẩy đang tham gia một cuộc thi bộ kẹ mẩn con nẹt do Liên minh Tổng bộ tổ chức cho các đại sư cấp bậc nhà biểu diễn. Chính vì thế giải thi đấu liên minh ở địa khu Hồ Hền cũng xảy ra chút thay đổi nhỏ. Dừng một chút cho Lâm Phàm tiêu hóa đi lượng thông tin nhận được nọ màn mới nói tiếp. Vì sợ ngươi chưa biết thông tin này nên ta mới cố ý liên lạc để thông báo cho ngươi biết, không ngờ còn được đến niềm vui bất ngờ. Nọ màn vẫn không quên trêu chọc một chút Lâm Phàm và may sau đó mới chịu nói. Cụ thể thay đổi đó là do đạo quán dần không tìm được người thích hợp thay thế nên sẽ loại bỏ yêu cầu về huy hiệu của đạo quán này. Tức là sẽ chỉ cần thu thập đủ 7 huy hiệu còn lại của 7 đạo quán ở vùng đất Hồ Yên là có thể đủ điều kiện tham gia thi đấu giải đấu liên minh. Nhưng cũng chính vì thế mà liên minh Hồ Yên rút ngắn đi thời gian tổ chức của giải đấu lần này. Cụ thể đó là giải đấu sẽ được tổ chức sớm hơn dự kiến, vào thời gian là 5 tháng nữa. Nghe đến đây Lâm Phàm không có chút nào gấp gáp cùng bất ngờ vì dù sao hắn cũng đã thu thập đủ số lượng huy hiệu cần thiết. Có chỉ là Lâm Phàm háo hức cùng mong đợi vì hắn đã có thể buông tay đi làm những việc mà hắn định làm trong đầu. Xem ngươi biểu hiện có lẽ đã thu thập đủ số lượng huy hiệu đi cũng đúng, lấy thực lực của ngươi mấy đạo quán ở khu vực Hồ Yên này lộ ra có chút không đáng nhìn. Nếu có thì chỉ có một số đạo quán ở Cạn Tổ hoặc Cạ Lọt mới lộ ra có chút đáng nhìn với ngươi à? Nọ Mạn có chút cảm thán. Đột nhiên như nhớ ra thứ gì, Nọ Mạn lập tức hỏi Lâm Phàm thế nào có hay không trở về thành phố tỉ kéo bật một chuyến để sớm tổ chức đám cưới với may cho chúng ta uống chút rượu mừng của các ngươi à? Ba chúng ta còn nhỏ đâu, ngươi nói chuyện này làm gì à? May gắt lên với Nọ Mạn nhưng thái độ của Nọ Mạn vẫn dửng dưng hơn nữa, hắn còn bồi thêm. Ngươi xem Lâm Phàm hắn có chỗ nào nhỏ sao? Nọ Mạn lời nói rất bình thường vì vốn Lâm Phàm hình thể cũng lớn hơn đồng lứa, nhưng nghe đến trong thai may mặt cô bé bá lập tức liền đỏ trong đầu, thầm nghĩ kỳ thật không phải nhỏ mà còn rất lớn bộ dạng. Nọ Mạn tiên sinh, ta còn có chuyện quan trọng cần làm nên thời gian này sẽ không trở về. Có lẽ thi đấu xong giải đấu liên minh ta sẽ cùng may trở về diện kiến ngài. Đến lúc đó ta cũng sẽ chính thức gọi ngươi một tiếng bố vợ ở trước mặt ngươi à? Lâm Phàm cười cười giải thích cho Nọ Mạn. Tốt, có lời này của ngươi ta yên tâm, kia ta cúp máy trước. À, nói cho ngươi một tin, thời gian gần 2 năm này lữ hành ta cũng đã có thực lực xưa đâu bằng nay, đợi đến lúc đó ngươi trở về chúng ta sẽ làm một trận quyết chiến cho ra trò à. Nói xong Nọ Mạn lập tức cúp máy. Sau cuộc nói chuyện, Lâm Phàm bắt đầu chỉnh lý thông tin cùng kế hoạch trong đầu mình rồi nhanh chóng đưa ra quyết định. Mỏm đá tinh khiết thẳng tiến. Chương 172, bộ kẹ mẩn huyền thoại. Lâm Phàm chủ ý là tiến thẳng về mỏm đá tinh khiết, nhưng trước lúc này hắn sẽ làm ra một ngày chuẩn bị cùng nghỉ lại nơi đây để hồi phục thể lực đạt đến trạng thái tốt nhất rồi mới đường cũ trở về. Lâm Phàm kết thúc cuộc nói chuyện với Nọ Mạn cũng là lúc ấy Nổ Nạ trở về, khi các bộ kẹ mẩn đã được khôi phục hoàn toàn thể lực tiêu hao trong mấy ngày qua. Ta vừa mới thấy mấy tên huấn luyện ra nói về việc bỏ đi huy hiệu thứ 8 và rút ngắn thời gian thi đấu liên minh, người đã biết sao? Vừa gặp Lâm Phàm, ấy Nổ Nạ đã thông báo cho hắn về tin tức mà mình nghe được. Ta đã biết, bố của May vừa gọi điện thông báo cho ta phải không May? Nói đến bố của mình, May mặt lại có chút đỏ lên vì nhớ tới hắn trêu chọc. Liên minh tổng bộ đã thông báo một tuần thời gian, mọi huấn luyện ra đi qua các thành phố lớn nhỏ đều đã sớm biết đến thông tin này. Chỉ có luôn ở trên không trung cùng tránh qua các thành phố và ở trong rừng nhóm của Lâm Phàm mới thông tin có chút lạc hậu so với mọi người. Kỳ thật cũng không thể trách Lâm Phàm vì hắn cũng là vì lý do an toàn nên mới chọn con đường đi như vậy. Nhưng sự tình cũng chưa quá muộn, hắn vẫn còn gần 5 tháng thời gian. Với 5 tháng thời gian này, Lâm Phàm có thể làm được rất nhiều điều. Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì ạ? Vài Nổ Nạ đặt ra câu hỏi cũng là điều mà May cũng đang thắc mắc. Chúng ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đường cũ trở về đến mỏm đá tinh khiết. Nơi đó là nơi ta muốn đi nhất bây giờ, bởi vì ở đó có thể có sự xuất hiện của mẹ thỏ. Mẹ thỏ sao? Cái tên này dường như ta đã nghe qua ở đâu đó rồi thì phải. May có chút nghi hoặc nói. Mẹ thỏ, con bổ kẻ mẩn mà ngươi đang nói đến có phải hay không là con bổ kẻ mẩn được con người tạo ra duy nhất có sức mạnh có thể sánh ngang với thần thú? Vài Nổ Nạ biết một chút không chắc chắn mà hỏi Lâm Phàm. May nghe nói đến mẹ thỏ có sức mạnh có thể sánh ngang với thần thú lập tức lộ ra hết sức hứng thú biểu lộ. Ngươi biết gì về nó à? Mau nói cho ta biết có được không? Ta muốn biết tất cả về nó. Có được không? Có được không? May ôm lấy tay Lâm Phàm làm nũng thể phải biết tất cả bộ dạng. Được rồi, ở đây hai mắt nhiều, chúng ta tốt nhất là tìm một nơi thích hợp để nói chuyện, vì sự tình về mẹ thỏ có chút ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Thấy xung quanh không có ai, Lâm Phàm mới yên tâm, sau đó hắn kéo vải Nổ Nạ và May rời đi trung tâm bộ kẹ mẩn tìm địa điểm thích hợp để nói chuyện. Trong góc khuất của khu rừng ngoài thị trấn nhỏ Ghost, Lâm Phàm dẫn theo vải Nổ Nạ và May đến đây. Vì lý do an toàn hắn thả ra hệ lệ tỷ vì giờ để làm ra cảnh giới cùng rời đi ngay lập tức nếu có biến cố xảy ra. Không thể không cẩn thận vì Lâm Phàm không muốn thông tin bị dò dỉ và mình và mẹ thỏ sẽ thành mục tiêu được mọi người nhắm đến. Điều đó là hoàn toàn bất lợi và có thể kéo đến những phiền phức cùng nguy hiểm không cần thiết cho hắn và hai nữ. Được rồi, những gì ta nói sau đây các ngươi đừng nói cho bất kỳ một ai, kể cả những người thân quen nhất, đương nhiên là trừ ta. Thấy May đã gấp không chờ nổi bộ dạng cùng Ái Nô Nạ hiếu kỳ mà nhìn chằm chằm mình, Lâm Phàm mới bắt đầu nói. Nói đến mẹ thỏ, đầu tiên phải nói đến đó là xuất xứ của nó. Mẹ thỏ được con người tạo ra nhưng ít người biết được nó được tạo ra như nào. Chắc hẳn các ngươi đã biết mẹ tồn tại, mẹ là bổ kẹ mẩn được coi là thủy tổ của các loài bổ kẹ mẩn, khai sinh ra tất cả các loại bổ kẹ mẩn, nhưng đây chỉ là giới hạn trong thế hệ bổ kẹ mẩn đầu tiên. Và nó nắm giữ một nguồn sức mạnh hết sức kinh khủng, đến nay người ta vẫn chưa biết được sức mạnh thật sự của nó. Nhưng người ta có thể thấy được sức mạnh kinh khủng đó của nó qua con bổ kẹ mẩn mà con người ví cho là bản sao của mẹ thỏ. Hai nữ ánh mắt kinh ngạc khi nghe đến những bí mật này. Dù sao tất cả những điều này được Liên minh Tổng bộ coi là tuyệt mật mà bảo lưu lấy, nên việc hai nữ kinh ngạc cùng hứng thú về những thông tin mới mẻ này cũng là điều bình thường. Mẹ xuất hiện ít đến nỗi hầu như mọi người chỉ biết nó tồn tại mà chưa từng gặp qua bộ dạng thật của nó, thậm chí còn có nơi người ta còn không biết đến mẹ tồn tại. So sánh với các bộ kẹ mẩn thần thú khác như Hò Ô Hát, Lũ Gì ạ, thì sự xuất hiện của nó trước mắt con người còn ít hơn rất nhiều lần. Vì vậy đến nay những điều thế giới này biết về mẹ thật sự hầu như đều là qua đồn đại. Vậy ngươi đã gặp qua nó sao? Vài nổ nạ hiếu kỳ. Đúng vậy, ngươi gặp qua nó sao? Hình dạng của nó như thế nào? Có đáng yêu sao? May quan tâm vấn đề quả thật rất nhiều, như là hiếu kỳ bảo bảo May dán lên người Lâm Phàm mà truy vấn. Được rồi, ngươi tra trên bộ kẻ đẹp không phải là sẽ biết sao? Lâm Phàm đưa ra chủ ý nhắc nhở May. Đúng vậy à, sao ta không sớm nghĩ ra đâu, nói xong May lập tức mở ra bộ kẻ đẹp gõ vào đó chữ mẹ. Vì là con bộ kẻ mẩn đã được liên minh phát hiện nên mẹ cũng đã có hình ảnh cụ thể cập nhật trong bộ kẻ đẹp. Một con bộ kẻ mẩn hình mèo nhỏ với đôi mắt màu xanh to tròn cùng bộ lông ngắn và chiếc đuôi dài gấp 1,5 lần thân thể màu hồng xuất hiện trước mắt May và Hoài Nô Nạ. Nhưng ngoài hình dạng cùng hệ thuộc tính thì tất cả đều là những dấu hỏi chấm, không có thông tin nào khác cho mẹ. Hoa thật đáng yêu, bộ kẻ mẩn làm sao trước đây ta không biết nó tồn tại đâu, nếu không ta sẽ truy đuổi để thu phục được nó là tốt rồi. May vẻ mặt ước ao mà nhìn trong màn hình đáng yêu mẹ. Điều đó ngươi cũng đừng nghĩ đến, vì không chỉ ngươi mà rất nhiều người cùng tổ chức tà ác kể cả liên minh đều có suy nghĩ như vậy mà liên tục săn lùng tung tích của mẹ. Nhưng rất hiển nhiên là tất cả bọn họ đều không có chút thu hoạch nào từ xưa đến nay. Thậm chí có người đến cái bóng của mẹ còn không gặp được chứ đừng nói là mẹ bản thể chính, vì thế mà không thể làm gì khác mà từ bỏ. Dần dần truyền thuyết về mẹ bị người ta quên lãng đi, nhiều người còn cho rằng nó chỉ là có người bịa đặt cùng tưởng tượng ra nên dần dần mẹ bị đi vào quên lãng. May biểu lộ chỉ hơi chút thất vọng sau đó lại lộ ra thoải mái vì không phải chỉ May mà tất cả mọi người đều không có sở hữu được mẹ. Nhưng trong số đó có một tổ chức tà ác thuộc vùng Cạn Tô địa khu vẫn không ngừng theo đuổi và tìm kiếm mẹ, đó là Team Rocket. Team Rocket khủng bố trình độ ta nghĩ không cần nói hai người cũng biết đi. Nhưng cho dù là một tổ chức tà ác khủng bố có thế lực trải rộng đến khắp mọi nơi trong thế giới bổ kẹ mẩn như Team Rocket thì bọn họ cũng phải vận dụng hết toàn bộ nhân lực cùng tài lực của tổ chức trong nhiều năm liền, vậy bắt mẹ họ mới có thể thành công. Nghe đến đây May lộ ra lo lắng biểu lộ, Vài Nô Na cũng nhíu mày đến thật sâu. Không lẽ mẹ đã bị tổ chức tà ác này bắt được, chính vì thế mới không thể lại xuất hiện trước mắt người đời. Nhìn biểu hiện của hai nữ, Lâm Phàm mỉm cười làm ra giải thích. Không phải như các ngươi nghĩ như vậy, mà là tổ chức dọc kẹt chỉ thành công lấy đến một vài sợi lông nhỏ trên người mẹ khi họ tìm được một mẫu hóa thạch trong một vùng di tích, nơi được cho là di tích của mẹ, và những sợi lông màu hồng lúc bấy giờ được cho là rơi ra từ trên người mẹ. Được Lâm Phàm giải thích, hai nữ thở phào, nhíu chặt lông mày cũng giãn ra, sau đó lại ngồi sát hơn vào trước mặt Lâm Phàm mong đợi mà nhìn hắn. Nhìn ánh mắt của hai nữ, Lâm Phàm bị đánh bại, sau đó hắn vội vàng kể tiếp không dám câu giờ. Những sợi lông lấy ra từ hóa thạch này được ông trùm của tổ chức này Dỗ Vạn Nhỉ giao cho một nhà nghiên cứu khoa học có thể nói là tài giỏi nhất và được xếp vào hàng ngũ đứng đầu trong giới nghiên cứu khoa học lúc bấy giờ là tiến sĩ Fuji. Dựa vào những sợi lông hóa thạch vị tiến sĩ được ông trùm của tổ chức dọc kẹt thuê về làm việc cho mình này đã thành công tạo ra tế bào nhân bản vô tính của mẹ và thành công tạo ra một sinh vật mới được ông đặt tên cho là mẹ thỏ. Đồng thời ông còn tạo ra những tế bào nhân bản vô tính khác của các loại bổ kẹ mẩn lúc bấy giờ như chặt mạn đờ, bùn bạ xòa và sợ lệ. Cùng với những con bổ kẹ mẩn mà mình tạo ra, ông còn tạo ra nhân bản vô tính của người con gái đã mất của mình, và từ ngoài phòng thí nghiệm ông phát hiện ra rằng những con bổ kẹ mẩn của mình tạo ra và người con gái đã mất của mình đã có thể trao đổi với nhau qua tiềm thức. Điều này cũng là động lực giúp ông cố gắng hoàn thành việc nghiên cứu với hy vọng duy nhất đó là có thể phục sinh lại cô con gái nhỏ đã mất của mình. ở trong thế giới tiềm thức mẹ thỏ và cô con gái nhỏ cùng ba con bộ kẹ mẩn của tiến sĩ tạo ra đã gặp nhau. Họ vui đùa và cùng du ngoạn trong thế giới xinh đẹp đó. Có thể đó là quãng thời gian mẹ thỏ vui vẻ nhất trong cuộc đời mình. Rồi cô bé được cha mình tạo ra từ nhân bản vô tính đã không thể sống sót. Trong thế giới tiềm thức mẹ thỏ cũng phải chia tay người bạn nhỏ của mình mãi mãi. Từ đó nó cô độc giữa một thế giới tiềm thức trống trải và bắt đầu có những suy nghĩ tiêu cực về thế giới này. Rồi về sau mẹ thỏ thay đổi hoàn toàn và xuất hiện với vẻ ngoài lầm lì cùng dáng vẻ luôn ưu sầu cho người ta chớ tới gần cảm giác. Thức dậy trong phòng thí nghiệm của tim dọc kẹt, nó bắt đầu tàn phá tất cả mọi thứ ở nơi đây với nguồn sức mạnh khủng khiếp mà mình sở hữu. Nhưng nó đã bị Rổ Vạn Ní lợi dụng sức mạnh này để làm việc cho hắn. Khi Rổ Vạn Ní lòng tham không đáy muốn chiếm mẹ thỏ làm của riêng nên có ý định thu phục nó, mẹ thỏ dưới cơn thịnh nộ đã phá hủy đi đại bản doanh của tim dọc kẹt và rời đi. Không có một ai có thể cản lại nó. Thấy được quá nhiều mặt trái của thế giới với ý muốn cải tạo lại thế giới bổ kẹ mẩn, nó đã dùng trí thông minh có thể còn hơn nhân loại của mình mà tạo ra các bổ kẹ mẩn nhân bản của thế hệ thứ nhất rồi thống lĩnh chúng. Nhưng khi đó mẹ và xạ tổ xỉ xuất hiện và cản lại hành động của mẹ thỏ rồi khuyên ngăn khiến nó cải tà quy chính. Từ đó mẹ thỏ yêu hòa bình và ghét các cuộc so đấu bổ kẹ mẩn nên nó đã chọn một nơi ít ai biết đến là mỏm đá tinh khiết để có thể cho các bổ kẹ mẩn của mình tạo ra sống một cuộc sống an ổn cùng tốt đẹp nhất. Vậy mẹ thỏ hiện tại đang ở trên mỏm đá đó sống vui vẻ cùng các bộ kẻ mẩn của mình sao? Không ngờ xạ tổ xì cũng tham gia những chuyện này vậy mà hắn không hề nói cho chúng ta biết. May vừa đưa ra vấn đề lập tức nhận được lại câu trả lời từ Lâm Phàm. Không phải vì Rổ Vạn Nỉ đã dựa vào mạng lưới tình báo của mình một lần nữa tìm được vị trí của mẹ thỏ. Hắn vẫn chưa hết hy vọng mà theo đuổi mẹ thỏ với mong muốn đạt được nguồn sức mạnh to lớn của mẹ thỏ bằng cách bắt nó thuần phục mình. Một lần nữa hắn tìm đến được mỏm đá tinh khiết nơi mẹ thỏ sinh sống rồi lấy tính mạng của các con bộ kẹ mẩn nhỏ nơi đây uy hiếp mẹ thỏ khuất phục. Nhưng mẹ thỏ đã dùng sức mạnh kinh khủng truyền tống cả vùng hồ tinh khiết cùng tất cả các bộ kẹ mẩn trên đỉnh của mỏm đá đi khỏi nơi đó đến một nơi bí mật mà chỉ có nó biết được. Sau đó nó và 50 con bộ kẹ mẩn bản sao của thế hệ đầu tiên của mình phân tán đến các nơi trên thế giới với mục đích là du ngoạn cùng tránh đi con người săn lùng. Vì vậy khả năng gặp được mẹ thỏ ở trên mỏm đá tinh khiết bây giờ gần như là bằng không à. Vậy chúng ta còn lên trên đó làm gì? May không hiểu ý định của Lâm Phàm mà hỏi. Tuy không thể chắc chắn mẹ thỏ còn có ở đó hay không nhưng dù cho là cơ hội chỉ có 1/1000% ta cũng phải lên đó một lần. Hơn nữa ở trên đó cũng là một nơi bảo địa rất phù hợp cho bộ kẹ mẩn sinh sống và đặc biệt ta có cảm giác nước của hồ nước tinh khiết đã trở lại vì nước suối ở khu vực đó rất tinh khiết dù cho đã bị pha tạp rất nhiều. Mà nước này lại là chảy từ chiếc hồ trên mỏm đá tinh thần xuống chính vì thế nước ở trên đó tinh khiết trình độ khỏi cần phải nói là rất cao trình độ. Vì vậy lên đó lấy được một chút nước này cho các bộ kẹ mẩn sử dụng cũng là một chuyện tốt. Với suy nghĩ nhặt nhạnh chỗ tốt Lâm Phàm không thể không lên thử một lần mỏm đá tinh khiết dù sao chỉ là tốn một chút sức lực. Biết đâu mẹ thỏ và hắn hữu duyên hai người còn có cơ hội gặp nhau ở trên đó cũng nên. Ngươi là làm sao biết được nhiều như vậy? Vài nổ nạ có chút nghi hoặc sau khi nghe xong Lâm Phàm kể đến được tường tận như vậy cứ như là những chuyện này bản thân hắn đã trải qua không bằng. Ta đã nói rồi nam nhân của các ngươi không gì không biết không gì không làm được ngươi còn không tin. Lâm Phàm giả dạng một bộ thần côn bộ dạng khẽ vuốt cằm mà nhìn vài nổ nạ. Thấy hắn không muốn nói vài nổ nạ cũng không có tra hỏi, thấy sắc trời cũng đã dần tối thu dọn tất cả mọi người về trung tâm đê ho quán để còn ăn uống tắm giặt cùng nghỉ ngơi để ngày mai còn lên đường tiến về mỏm đá tinh khiết. Chương 173 Mỏm đá tinh khiết. Sáng sớm mọi người lên đường bước vào hành trình quay trở về mỏm đá tinh khiết. Không như xạ tổ xỉ khi đến thị trấn nhỏ này có thể gặp được một con hồn tờ và bị nó trêu đùa Lâm Phàm rời đi thị trấn Gus trong yên bình. Bởi vậy mới nói có đôi khi có duyên thì mới có thể gặp được nhau nếu không cho dù nó có ở ngay bên cạnh ngươi ngươi cũng không cách nào thấy được nó. Vì lần này để tránh cho mọi người và bổ kẹ mẩn tiêu hao quá mức mà lộ ra mệt mỏi như lần trước Lâm Phàm chia chuyến đi làm cả bộ hành cùng phi hành kết hợp. Thêm vào đó là sẽ có những quãng nghỉ ngơi giữa chuyến đi và khôi phục thể lực cho mọi thành viên. Ngày đi đêm nghỉ đều đặn như vậy hành trình tiến về mỏm đá tinh khiết diễn ra. Dùng thời gian 20 ngày Lâm Phàm nhóm mới trở lại được đến chân mỏm đá. Dùng thời gian lâu như vậy cũng là vì Lâm Phàm lo cho sức khỏe của hai nữ cùng hai con bộ kẹ mẩn khi đi đường xa liên tục như vậy. Vừa đi vừa nghỉ ngơi như vậy đã tính là nhanh. Đó cũng là lý do vì sao liên minh tổ chức thi đấu một lần là 3 năm kỳ hạn. Và cuối cùng cũng đến nơi một cảm giác thật dễ chịu. Hít thở bầu không khí trong lành ở dưới mỏm đá may khoan khoái nói. Đúng vậy, được rồi đêm nay chúng ta sẽ nghỉ lại nơi đây sáng ngày mai sẽ bắt đầu phi hành lên trên đó. Bây giờ ta sẽ đi lấy nước cũng chuẩn bị cơm tối, các ngươi cũng cho các bộ kẹ mẩn ăn uống là vừa kịp lúc cả. Nói xong Lâm Phàm thả ra các con bộ kẹ mẩn nhỏ của mình cho hai nữ chăm sóc rồi mang theo hệ vị đi đến dòng suối để lấy nước. Vẫn là những sinh hoạt thường ngày đã sớm quen thuộc đối với nhóm người của Lâm Phàm nên tất cả lộ ra rất suôn sẻ và thành thạo. Giải quyết xong bữa tối mọi người đi nghỉ sớm để khôi phục lại tinh thần cùng thể lực để đạt đến trạng thái đỉnh phong nhất còn chào đón ngày mai tới. Sáng hôm sau trên lưng Phở Lỉ Gổng cùng Sở Cắt Mọ Dị nhóm của Lâm Phàm đã chuẩn bị đầy đủ và bắt đầu tiến hành quá trình bay lên đỉnh mỏm đá tinh khiết. Gọi nó là mỏm đá có chút không đúng, phải gọi là một ngọn núi cao ở giữa Hồ Hền và Dô ở tổ địa khu. Nó như một bức tường thành hùng vĩ do thiên nhiên tạo ra để ngăn cách một vùng đất giữa hai địa khu này. Phở Lỉ Gổng cùng Sở Cắt Mọ Dị dần bay lên cao mà chinh phục mỏm đá này. Độ cao của nó Lâm Phàm cũng không biết chính xác, nhưng nhìn những đá mây trên đỉnh bao phủ cùng không thấy phần cuối của mỏm đá, hắn biết hai con bộ kẹ mẩn để lên được đó là không dễ dàng chút nào. Cũng chính vì địa hình đặc biệt của mình mà ở đây có rất nhiều tổ kẹ mẩn hệ phở lì hình tụ tập. Chủ yếu vẫn là bụt tở phở dở cùng tịt ghi thành đàn mà bay lượn. Nhìn những con này tịt ghi do môi trường sống thuận lợi mà con nào con nấy đều béo mập căng tròn bộ dạng, Lâm Phàm không khỏi liếm mép mà nuốt nước bọt từ ngực. Đã lâu hắn chưa nếm lại vị ngon của thịt nướng có chút hoài niệm à. Do có Phở Lỉ Gổng tán phát ra long hệ bổ kẹ mẩn khí tức nên tất cả mấy con bổ kẹ mẩn thông thường này cũng không dám tới gần mà quấy phá dù cho mọi người đang bay qua tổ của chúng. Dù cho ở đâu loài rồng đều được dành cho một sự tôn kính nhất định vì chúng thường đại biểu cho chính nghĩa cùng sức mạnh cường đại. Càng lên cao các loại bổ kẹ mẩn càng ít đi và dần cũng không còn sự xuất hiện của chúng khi gần tới đỉnh của mỏm đá. Kỳ lạ là dù đã lên đến rất cao Lâm Phàm cũng không cảm nhận được cảm giác khó chịu mà còn ngược lại, Lâm Phàm cùng hai nữ đều cảm nhận rõ ràng càng tiếp cận đỉnh núi không khí càng lộ ra trong lành cùng thoáng mát. Dù chỉ là hít thở một hơi cũng làm đầu óc con người ta cảm thấy thật sự thoải mái. Không khí mát lạnh tràn vào lồng ngực như xoa dịu đi tất cả những mỏi mệt mà cơ thể sinh ra dù là nhỏ nhất. Phở Lỉ Gổng, Sở Cắt Mọ Dị và Hệ Vị cũng phát ra sảng khoái thanh âm khoan khoái sau đó đẩy nhanh tốc độ vọt lên bầu trời cao. Lâm Phàm và Hoài Nổ Nạ cũng vui thích mà điều khiển hai con bộ kẹ mẩn bay lượn trên bầu trời cao. Sau đó hai con bộ kẹ mẩn đưa mọi người bay lượn dưới những đám mây trắng trên đỉnh núi. Với tay có thể chạm được trên đỉnh đầu những đám mây trắng mướt, hai nữ thích thú mà nghịch ngợm dùng tay rẽ đôi những đám mây sau đó thích thú mà phát ra những tiếng cười trong trẻo như chuông bạc. Cảnh đẹp ý vui Lâm Phàm cười. Vọt vào những đám mây tiếp tục hướng lên trên. Khi Phở Lỉ Gổng và Sở Cắt Mọ Dị phá tan màn mây bay ra cũng là lúc đỉnh núi xuất hiện trước mắt nhóm người của Lâm Phàm. Đỉnh núi được bao phủ bởi những tảng đá nhọn ở xung quanh, những dòng nước tự nhiên chạy qua các khe đá đổ xuống dưới chân mỏm đá một cách tự nhiên. Bên trong là vùng thung lũng rộng lớn với cây cối bao phủ cùng với đó là một hồ nước lớn nằm ở trung tâm của thung lũng. Ở giữa hồ có một hòn đảo nhỏ, nói là đảo nhỏ đó là chỉ nhỏ so với cả vùng sinh thái ở trên mỏm đá này, còn với Lâm Phàm nó đã rất lớn. Cả hòn đảo có diện tích phải lên đến 0,5 km hai với những bãi cỏ cùng cây cối đan xen. Và điều đặc biệt Lâm Phàm nhận ra một nơi quen thuộc ở đó đó là mỏm đá mà mẹ thỏ đã đứng mà hắn đã gặp qua trong nguyên tác. Thăm dò vài vòng trên không trung xác định không có chút nguy hiểm nào tiềm ẩn, Lâm Phàm ra hiệu cho Phở Lỉ Gổng và Sở Cắt Mọ Dị hạ cánh xuống mỏm đá trên đảo nơi mà mẹ thỏ đã đứng. Quan sát cả vùng hệ sinh thái ở nơi đây mới biết được mẹ thiên nhiên ưu ái như thế nào đối với nơi này. Cây cối xanh tốt um tùm tạo thành một khu rừng nguyên sinh với nhiều loại bẹ dị cùng các bộ kẹ mẩn ẩn hiện, nguồn nước của cả vùng hồ đều trong vắt và có thể nhìn thấy rõ ràng những bộ kẹ mẩn hệ họa tở đang bơi lội ở trong đó. Đến cả không khí cũng lộ ra tinh khiết đến cực hạn. Quả thật xứng đáng với cái tên có hai chữ tinh khiết của nó. Hoa ngươi xem nước ở đây thật là trong à, đứng ở đây ta đều có thể nhìn thấy đáy may đứng trên mỏm đá nhìn xuống hồ nước thốt lên. Các loại bẹ gì ở đây tươi tốt trình độ có chút làm người ta giận sôi à, Lâm Phàm ngươi xem chỉ là nhìn sơ qua ta đã có thể thấy được một bãi trung cấp bẹ gì. Nói xong ngoài nổ nạ chỉ cho Lâm Phàm ở phía đằng xa một vùng cây đỏ thắm toàn là trái bẹ gì lộ ra sáng bóng như những viên ngọc màu đỏ thắm dưới ánh mặt trời. Cũng không phải chỉ có những trái bẹ gì màu đỏ ở đây còn có rất nhiều loại bẹ gì khác nhau như màu nâu bẹ gì, màu xanh lục bẹ gì, mỗi loại màu sắc biểu thị cho một hệ nguyên tố mà các bộ kẹ mẩn sở hữu, các hệ nguyên tố đó sử dụng có tác dụng rất lớn. Nhưng chúng đều có chung một đặc điểm đó là đều có trung cấp trở lên cấp độ. Ánh mắt Lâm Phàm có chút sáng rực khi nhìn đến vô cùng vô tận trái bẹ gì trước mắt này. Đây quả thật đúng là bảo địa à, khí hậu, không khí, nguồn nước năng lượng dồi dào, mặt đất màu mỡ tất cả như là dành riêng cho những cây bẹ gì khiến chúng không phát triển cũng không được. Có trung cấp bẹ gì chắc chắn sẽ có cao cấp bẹ gì, thậm chí là siêu cấp bẹ gì, đã thật lâu ta chưa gặp được một trái nào siêu cấp bẹ gì từ sau khi gặp cây kia siêu cấp vạ sần hệ bẹ gì à. Nói đến bệ gì đặc biệt là siêu cấp bệ gì, Lâm Phàm lộ ra thèm nhỏ dãi bộ dạng mà quét mắt qua vùng thung lũng ẩn chứa vô vàn bệ gì này. Hoa nước ở đây thật tốt uống, ta có cảm giác nó còn ngon hơn canh mà Lâm Phàm làm cho chúng ta à. Không tin ngươi mau đến đây thử xem Hoài Nô Nạ. May rời mỏm đá đến bờ hồ uống nước, sau đó hưng phấn mà khoe với Hoài Nô Nạ. Hoài Nô Nạ và Lâm Phàm cũng đi tới bên bờ hồ, múc thử một chút nước lên uống, mắt Lâm Phàm không khỏi sáng lên. Hắn có cảm giác mình uống không phải là nước mà là một thứ năng lượng tinh khiết đến cực điểm ngưng tụ mà thành. Mắt ngọt thấm đấm ruột gan kèm theo cảm giác sảng khoái lan tỏa khắp đầu óc. Chưa bao giờ một chút nước lại làm cho Lâm Phàm có cảm giác hưng phấn như vậy khi uống. Vật ngon nên chia sẻ, Lâm Phàm, Hoài Nô Nạ và May đều thả ra tất cả các bộ kẹ mẩn của mình để chúng cùng hưởng thụ nguồn nước tinh khiết này. Ra đây đi hệ vi, Bùn Bà Xoa, Sập Ti, Cổ Bù Kèn, Phi Bạc, Bị Tỷ Phở Lỉ, 6 con bộ kẹ mẩn của May có mặt đầy đủ. Các ngươi cũng ra đi về Lưu Tờ, Ản Tạ Dì ạ, Sở Héo là cộng thêm cả Sở Cắt Mò Dì, tất cả chỉ có 4 con bộ kẹ mẩn của Hoài Nô Nạ. Ra đây đi nỉ giả sờ, xe đi nỉ giả, đi li bít, hệ lệ tỷ vị giờ, xe vị tờ, sờ quy, ô nịp cùng với phở lì gồng và hệ vị, tổng cộng có 9 con bổ kẻ mẩn của Lâm Phàm xuất hiện. Tất cả các bổ kẻ mẩn được sự cho phép của nhóm Lâm Phàm bắt đầu hăng hái hướng về phía hồ nước. Kể cả những con bổ kẻ mẩn đặc biệt ghét nước như cổ mực kèn, sờ tì hay ô nịp đều xuống nước. Nhưng tất cả bọn chúng đều là chậm rãi mà xuống hồ lần lượt có thứ tự chứ không có một chút nào xô bổ cũng mất trật tự. Như có một lực lượng vô hình nào đó điều khiển bọn chúng để giữ yên tĩnh cho mặt hồ phẳng lặng kia. Các bộ kẻ mẩn sau khi xuống nước đều lặng im mà nhẹ nhàng ngâm mình trong hồ nước, vẻ mặt hưởng thụ không có vui đùa ý tứ. Bọn chúng tự đắm chìm trong thế giới riêng của chính mình và không làm phiền ai cả. Nhìn đám bộ kẻ mẩn vẻ mặt vui vẻ hưởng thụ, mọi người trong lòng cũng yên tâm. Ngươi không định cho những bộ kẻ mẩn còn lại ra chung vui cùng chúng bạn sao? May nghi hoặc mà hỏi Lâm Phàm. Được rồi, ta là sợ Hoài Nô Nạ có chút không thể tiếp thu nên chưa vội vã thả chúng ra à. Hoài Nô Nạ, ngươi chuẩn bị tâm lý sao? Hôm nay ngươi sẽ được chứng kiến thực lực chân chính của nam nhân ngươi à? Nói xong Lâm Phàm lập tức gọi ra các bộ kẹ mẩn còn lại. Hồng quang lóe lên, các bộ kẹ mẩn lớn nhỏ không đồng đều xuất hiện trước ánh mắt của Hoài Nô Nạ. Hoài Nô Nạ kinh ngạc lấy tay bưng lấy miệng nhỏ mà nhìn đám bộ kẹ mẩn xuất hiện trước mắt mình. Ghi ra đồ, xa gì à đỏ, em bù, xeo gòn, lần. Và còn đang ngủ say bù tì tạ. 6 con bổ kẻ mẩn lâu ngày không được ra khỏi bóng bộ hưng phấn hướng thiên mà gầm rú, sau đó tham lam mà hít thở không khí trong lành ở nơi này. Nhìn thấy ba khí 10 phần ghi dạ đổ cùng khí tức có chút âm ú khủng bố xạ gì ạ đỏ Hoài Nô Nạ, thế mới biết vì sao ngày đó May không lo lắng chút nào khi Lâm Phàm đối chiến với Lạng Sở. Con này màu đen dài dạ đổ là quán quân bổ kẻ mẩn sao? Hoài Nô Nạ có chút không chắc chắn mà hỏi Lâm Phàm. Vẫn chưa, nhưng ta nghĩ cũng sắp rồi, chỉ cần nó tìm hiểu và nắm giữ một trong hai hệ pháp tắc ta nghĩ nó có thể làm ra đột phá. Khi đó nó sẽ thuận lý thành trương mà trở thành một con quán quân cấp thực lực bổ kẻ mẩn. Nhưng chúng vẫn chưa thể xuất hiện trước mặt người đời vì một số lý do ngươi cũng biết đó phải nổ nạn, nên ngươi hãy giữ bí mật chuyện này cho ta à. Yên tâm đi, ở bên ngươi lâu như vậy ta còn không hiểu được những điều này sao. Hơn nữa ta cũng đã là của ngươi, vì tốt cho ngươi cho dù chết ta cũng không nói ra à. Nói gì vậy, ta sẽ không để ngươi chịu bất kỳ thương tổn nào, nói gì đến chuyện đó à? Thấy Lâm Phàm và Hoài Nô Nạ khanh khanh ta tình cảm mà quên đi mình tồn tại, Bị Dạ Đồ lập tức gầm nhẹ nhắc nhở hắn. Ha ha, ta quên các ngươi cũng mau xuống nước gà, còn Bù Tì Tạ làm phiền ngươi mang nó theo à em bù. Em bù vô ngực đồng ý, sau đó 6 con bổ kẹ mẩn nối đuôi nhau xuống nước. Bị Dạ Đồ vẫn chọn trung tâm vùng hồ nước làm nơi ngâm mình. Còn các bộ kẻ mần thì chọn vị trí gần bờ cùng đủ độ sâu để đắm chìm thân thể vào dòng nước mát lạnh cùng tinh khiết nơi đây. Thi thoảng những con bộ kẻ mần sẽ uống một chút nước trong hồ, sau đó lộ ra biểu lộ sảng khoái rồi lại đắm mình vào hồ nước. Bây giờ đến chúng ta à, hai ngươi mau đi thay đồ tắm, không thì cởi bỏ tất cả không cần thay cũng được, vì ở đây cũng không có ai xa lạ, chúng ta cùng xuống tận hưởng cảm giác tắm tiên à. Lâm Phàm đưa ra chủ ý của mình nói với hai nữ, nhưng nhận lại là hai cái méo thai thần trưởng khiến cho hai bên thai của hắn lộ ra đỏ chót. Nghĩ hay lắm, ban đêm trêu chọc chúng ta còn chưa đủ vậy mà bây giờ còn dám đưa ra chủ ý này, ta không ngờ ngươi lại háo sắc như vậy. Không phải ta háo sắc mà là các ngươi quá mê người à, hơn nữa cần xem ta cũng đã xem, có gì tốt ngại ngùng nữa à. Đi chết đi đại sắc lang, chúng ta đi thay đồ, mặc kệ hắn nói xong hai nữ quay người rời đi thay đồ tắm, để lại Lâm Phàm đứng đó cười hềnh hệch mà xoa thai của mình. Nói đi nói lại không phải vẫn là đi thay đồ cho ta chiêm ngưỡng sao? Có đôi khi nửa kín nửa hở như vậy mới có lạc thú à. Một cảm giác thật tuyệt vời. Chương 174, cho trước chút lợi tức. Đêm tối trên mỏm đá thiên thần Lâm Phàm làm điều mà đã rất lâu hắn mới có cơ hội được làm lại, đó là nằm trên đầu ghì dạ đồ ở giữa hồ nước. Mặt trăng sáng như một chiếc đèn khổng lồ chiếu sáng ngay trên đỉnh đầu của Lâm Phàm khiến cảnh vật xung quanh cũng trở lên rõ ràng. Lâm Phàm cảm thấy chưa bao giờ mình cách mặt trăng gần đến vậy, như là với tay có thể chạm tới bộ dạng. Đã rất lâu rồi chúng ta mới như vậy à, phải không giải dạ đồ? Ta cũng đã tấn thăng thiên vương cấp bậc thực lực, nếu có cơ hội chúng ta phải thử tiến hóa mẹ gà một lần xem sao, à đến lúc đó thực lực của ngươi sẽ đạt đến quán quân cấp bậc sao? Gờ dù ghi dạ đổ gầm nhẹ sau đó lắc đầu biểu thị mình cũng không biết. Chỉ tiếc là không thể gặp được mẹ thỏ, ta nghĩ nó đã rời đi nơi đây. Nhưng vấn đề là tại sao hồ nước tinh khiết vẫn còn ở đây à? Không phải là hệ sinh thái nơi đây phải được nó chuyển đi đến một nơi bí mật con người không biết đến sao? Đúng vậy. Đúng như ngươi nghĩ, hệ sinh thái nơi đây đã được ta chuyển đi khỏi đây, nhưng đó là chuyện của 3 năm trước. Giữa màn đêm thanh tịnh một âm thanh đột nhiên vang lên trong đầu Lâm Phàm làm hắn dựng tóc gáy. Ai bước ra đây giả thần giả quỷ? Ngươi không nghe được gì sao giải dạ đồ? Lâm Phàm nói lớn sau đó nhìn ngó xung quanh nhưng hắn không phát hiện một bóng người. Hỏi ghi dạ đồ thì nhận được cái lắc đầu biểu thị không nghe thấy âm thanh nào phát ra. Kỳ quái, không lẽ ta xuất hiện ảo giác? Lâm Phàm nghi hoặc mà nghĩ lấy. Không phải ngươi đang xuất hiện ảo giác mà là ta đang dùng năng lượng tâm linh cùng ngươi trao đổi, vì bản thể của ta đang ở một nơi rất xa nơi đây. Ở mỏm đá tinh khiết có ta lưu lại tinh thần ấn ký nên nó có thể giúp ta thành lập liên hệ mà trao đổi với mọi sinh vật sống xuất hiện ở nơi đây. Nghe đến đây Lâm Phàm kinh ngạc đến ngây người. Tồn tại nào có thể có khả năng kinh khủng như vậy hả? Chẳng lẽ là... Đúng vậy, ta chính là đối tượng ngươi đang tìm kiếm mẹ thọ. Kỳ thật khi ngươi vừa mới bước chân lên mỏm đá này các sinh vật ở đây đã thông chi cho ta. Nhưng khi thấy ngươi không phải người xấu, hơn nữa quan trọng nhất là ngươi không có ý định phá hoại môi trường của hệ sinh thái nơi đây nên ta mới cho ngươi lưu lại. Khoan đã, mẹ thỏ, ngươi thật là mẹ thỏ sao? Không phải ngươi đã rời đi nơi đây sao? Bao giờ ngươi trở lại chúng ta có thể gặp nhau sao? Các bộ kẻ mẩn bản sao mà ngươi tạo ra hiện tại chúng đang ở trên hòn đảo này sao? Được rồi, ta sẽ giải đáp từng thắc mắc của ngươi, nhưng trước tiên ngươi phải đáp ứng làm giúp ta một chuyện, vì ta thấy được thực lực của ngươi có khả năng hoàn thành việc này. Không thành vấn đề, đừng nói là một việc, 100 việc đều được, chỉ cần trong khả năng của ta, ta sẵn sàng giúp đỡ à? Lâm Phàm không chút suy nghĩ mà trả lời, vì những con bổ kẹ mẩn thực lực cực cường như mẹ thỏ sẽ không để hắn chịu thiệt nếu như đã mở miệng nhờ vả. Như ngươi thấy, hệ sinh thái được ta chuyển về nơi đây đã, thời gian cũng sắp được gần 1 năm nên cũng đã bắt đầu khôi phục trước kia bộ dạng. Ngươi cũng có thể cảm nhận được nó từ vùng đất dưới chân mỏm đá khi nước trong hồ lại bắt đầu chảy xuống đó và hệ thực vật dưới đó lại bắt đầu phát triển vượt qua khu vực khác. Điều này rất dễ để nhận ra và khiến người khác chú ý mà lên đây tìm hiểu thực hư cụ thể nhất là ngươi. Ha ha, ta không có ý đồ xấu à, Lâm Phàm cười khan trao đổi với mẹ thỏ. Chính vì ngươi trong lòng không mang ý xấu nên ta mới cho ngươi ở lại và tốn công trao đổi với ngươi. Ta còn 1 tháng thời gian mới có thể trở về do còn phải tìm lại đồng bọn của ta phân tán ở các nơi trên thế giới. Vì thế 1 tháng thời gian tới ta muốn ngươi hỗ trợ ta ở lại nơi đây bảo vệ nơi này tránh khỏi những người, đặc biệt là những tổ chức tà ác đến đây mưu đồ nếu có. Không thành vấn đề, việc này cứ giao cho ta, đúng rồi, trên đỉnh núi không còn những con bổ kẹ mẩn cường đại nào sao? Không có, trên mỏm đá này chỉ có những con bổ kẹ mẩn thực lực từ chuẩn thiên vương viên mãn trở xuống, vì thực lực đạt đến thiên vương cấp bổ kẹ mẩn chúng sẽ tự động rời đi nơi đây mà ra ngoài sông sáo. Ngươi nghĩ nắm giữ thực lực như vậy còn trẻ tuổi chúng sẽ chịu gò bó mà ở lại đây sao? Cũng đúng. Ta cũng sẽ không để ngươi không công mà giúp ta. Trước tiên cho ngươi chút lợi tức để có động lực làm việc hảo hảo mà bảo vệ nơi này đi. Với thực lực của ngươi chắc chắn là sẽ trướng mắt những viên này trung cấp bệ gì. Cao cấp bệ gì đối với ngươi tác dụng cũng không lớn lắm nên cũng không thể coi là chỗ tốt à. Vậy thì thế này đi, ở phía nam hòn đảo có một cây siêu cấp hệ dở dạ gổng thuộc tính bệ gì, đó là ta lấy được từ tay một con to lớn dở dạ gỗ này, xem như tiện nghi ngươi đi. Nhưng nhớ kỹ, chỉ có thể lấy một quả trên cây đó, không thể lòng tham hơn nữa, nếu không trông coi cây bệ gì này sẽ hỏi thăm ngươi à. Sau đó một tấm bản đồ đường đi dẫn đến cây bệ gì này xuất hiện trong đầu Lâm Phàm. Siêu cấp hệ dở dạ gổng bệ gì sao? Quá tốt rồi, thật sự là huyền thoại xuất phẩm, chắc chắn tinh phẩm à, yên tâm đi, chuyện bảo vệ nơi đây ngươi cứ giao cho ta tới tốt, ta chắc chắn sẽ không làm cho bất kỳ kẻ nào có thể tổn hại đến một con bổ kẻ mẩn ở đây à. Nhưng trông coi cây bẹ gì này là cái gì tồn tại à, so với ta thực lực như thế nào? Lâm Phàm hiện lên thèm nhỏ dãi bộ dạng sau đó nghe đến tồn tại kia thì cau mày hỏi mẹ thỏ về nó. Nó là một con hỉ dậy gần bị ta đánh bại sau đó hứa sẽ làm việc cho ta tồn tại, về phần so với ngươi sao? Tốt nhất là đừng so à, không sẽ phải chịu đả kích vì dù sao nó cũng đã là quán quân cấp bộ kẻ mẩn. Cái gì quán quân cấp? Không phải ngươi nói trên hòn đảo này không còn con bộ kẹ mẩn nào vượt quá chuẩn thiên vương cấp bậc sao? Hơn nữa ngươi còn không ngại nói ta sẽ chịu đả kích vậy mà vẫn còn cho ta biết thực lực của nó. Lâm Phàm chất vấn mà nói với mẹ thỏ biểu lộ có chút khoa trương. Nó sao? Ngươi cứ xem đó là một trường hợp ngoại lệ tốt. Đúng rồi, còn một điều hữu nghị nhắc nhở ngươi, đó là vật nhỏ ngươi đang ôm trong ngực cần sự giúp đỡ của ngươi mới có thể thoát ra khỏi quả trứng nhỏ đó à? Dù cho có chút không thích năng lượng ẩn chứa trong nó nhưng ta vẫn cho ngươi biết cách đi xem như đền bù tâm linh ngươi thụ đả kích vì không thể một mẻ hốt gọn đám kia siêu cấp long hệ bẹ gì. Ngươi mỗi ngày hay dùng nguồn nước tinh khiết trong hồ lau chùi qua vỏ trứng, nó sẽ giúp cho lực lượng bên ngoài bảo vệ vỏ trứng bị trung hòa đi và nới lỏng ra vỏ trứng trói buộc, đến lúc đó vật nhỏ kia sẽ tự động phá trứng mà ra. Được rồi, ta sẽ cắt đứt liên lạc ở đây, hẹn một tháng sau gặp lại, hy vọng ngươi có thể hoàn hảo mà bảo vệ nơi đây à. Nghe đến mẹ thỏ nhắc ra suy nghĩ trong đầu mình, Lâm Phàm mặt mo không khỏi có chút đỏ ửng. Hơn nữa mẹ thỏ dù biết hắn ý nghĩ nhưng vẫn có thể nói cho nó cách giúp quả trứng nhỏ màu đen này quả thật là độ lượng à. Ta có chút thấy cái lợi trước mắt mà bỏ qua càng lớn hơn chỗ tốt, đó là mẹ thỏ à, không biết nó có hay không trách ta đây. Hơn nữa xem giọng nói của nó siêu cấp long hệ bẹ gì đối với nó quả thật không quan trọng bộ dạng à. Mặc kệ nhiều như vậy, dù sao có chỗ tốt là vui rồi, nghĩ nhiều như vậy làm gì, lo được lo mất không phải phong cách của ta à. Đến đây Lâm Phàm cũng mới có cái nhìn rõ hơn về sự kinh khủng cùng thực lực mạnh mẽ của mẹ thỏ. Không biết nó ở nơi đâu vậy mà đều có thể nhờ tinh thần ấn ký mà cưỡng ép trao đổi được với Lâm Phàm. Hơn nữa những suy nghĩ trong đầu hắn đều bị nó xem đến rõ rõ ràng ràng. Còn về phần thực lực thì khỏi cần phải nói. Bắt một con quán quân cấp hỉ dậy gần coi như tiểu đệ đến sai sử cho mình giữ nhà, hơn nữa còn không lo lắng chút nào, bộ dạng cũng chỉ có con này mẹ tỏa à. Dù cho kinh khủng thì thế nào, chỉ cần ta không trêu chọc nó hoặc làm những chuyện quá phận thì với tính cách của mẹ tỏa nó cũng sẽ không ra tay với ta à. Nghĩ đến đây Lâm Phàm liền thoải mái rất nhiều. Còn ngươi nữa à, sao không ra được cũng không nói cho ta, làm hại ta chờ ngươi xuất thế chờ được đến lâu như vậy. Quả trứng lắc nhẹ biểu thị kháng nghị, nhưng kháng nghị cũng có gì dùng à. Hai nữ đã có các tổ kẹ mẩn nhỏ kể bên nên Lâm Phàm cũng không trở về lều nhỏ mà hắn ngủ lại trên đầu ghi giả đồ. Sáng sớm hôm sau bên bờ hồ Lâm Phàm đã ngồi đó dùng khăn thấm nước hồ cẩn thận mà lau lấy vỏ trứng. Nước hồ tinh khiết khi lau đến vỏ trứng lập tức thấm vào bên trong. Lâm Phàm có thể cảm nhận được rõ ràng vật nhỏ bên trong lộ ra vui thích. Vừa đợi hai nữ tỉnh dậy, Lâm Phàm vừa ngồi dùng nước lau vỏ trứng. Như một cái động không đáy, bao nhiêu nước tinh khiết tiến đến cũng lập tức bị nó dần dần mà hấp thu không còn chút gì. Ngươi nói ta còn nên hay không nên đem ngươi bỏ xuống hồ nước đâu? Lau đi lau lại không thấy vỏ trứng có dấu hiệu dừng hấp thu, Lâm Phàm không khỏi hiện lên trong đầu suy nghĩ như vậy mà nói với quả trứng. Tuy nói thì nói vậy nhưng hắn vẫn kiên trì mà ngồi cẩn thận lau từng chút một vỏ trứng không bỏ sót một chỗ nào. Khi hai nữ tỉnh lại, Lâm Phàm mới dừng lại động tác trong tay. Ta có việc phải đi đến phía nam mỏm đá. Các ngươi ở lại đây à, nếu có gì xảy ra có thể gọi các tổ kẻ mẩn của ta đến hỗ trợ. Cũng giúp ta xem chừng một chút tủ tì tạ và quả trứng nhỏ này à. Ngươi đi nhớ cẩn thận à, chú ý đừng cậy mạnh, nên nhớ hai chúng ta luôn ở bên cạnh bồi ngươi. Nếu ngươi xảy ra chuyện ta cũng sẽ. Chưa để cho Hoài Nổ Nạ nói hết lời, Lâm Phàm đã chặn lại môi của Hoài Nổ Nạ bằng đôi môi của mình. Nói như vậy làm gì? Ta chắc chắn sẽ không để mình có chuyện gì xảy ra, đừng nghĩ linh tinh. Không trách được Hoài Nổ Nạ sẽ có biểu hiện như vậy, vì dù sao từ khi bên nhau đây là lần đầu hắn tách ra một mình ra ngoài mạo hiểm mà không đem lên các nàng. Nhờ mấy con bổ kẻ mẩn để ý cùng chiếu cố tốt, hai nữ Lâm Phàm mới yên tâm mà cưới lên phở lỉ gồng bay về phía nam hòn đảo theo địa đồ đã được mẹ thỏ ghi khắc trong đầu hắn. Bay khoảng nửa giờ đồng hồ, trước mắt Lâm Phàm xuất hiện là một sơn động bằng đá to lớn. Trước cửa sơn động nằm đó là một con hỉ dậy gần. Con này hỉ dậy gần không chút nào to lớn. Hình thể của nó chỉ như những con hỉ dậy gần bình thường khác, nhưng về khí thế nó lại lộ ra không bình thường chút nào. Vừa thấy có người lạ đến, hỉ dậy gần lập tức thả ra khí thể của mình làm trước tiên cảnh cáo. Chỉ là khí thế quét qua dù cho ở cách xa 1 km khoảng cách cũng làm cho trên bầu trời Phở Lì Gổng và Lâm Phàm một phen lảo đảo. Phở Lì Gổng cảm giác được khí thế của hỉ dậy gần mang theo hệ dở dạ gổng uy áp tập tới, nó gồng mình lên mà chống đỡ. Trong mắt của Phở Lì Gồng không có chút nào sợ hãi khí thế của con này quán quân cấp bậc hỉ dậy gần, có chỉ là sự kiên cường cùng ngoan cố không chịu cúi đầu. Phở Lì Gồng cũng giống to sau đó thả ra uy áp của chuẩn thiên vương bổ kẹ mẩn của mình cùng long uy để chống đỡ, nó gắng gượng không cho thân thể trao đảo cùng bản năng mà run rẩy để giữ thăng bằng khi đang bay. Lâm Phàm cũng bám chặt Phở Lì Gồng cái cổ sau đó gầm lên thả ra khí thế thiên vương cấp của bản thân cùng Phở Lì Gồng chống đỡ luồng uy áp kinh khủng này. Cũng may cho Lâm Phàm và Phở Lỷ Gồng là cảm giác được người đến là Lâm Phàm con này hỉ dậy gần lập tức thu hồi đi mình khí thế. Nó đã được mẹ thỏ làm ra nhắc nhở rằng sẽ có người đến nơi đây lấy đi một quả siêu cấp long hệ bẹ gì. Uy áp đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Vừa mới giây trước nó làm cho Lâm Phàm và Phở Lỷ Gồng khôn đốn. Một giây sau uy áp như thủy triều rút lui vào trong cơ thể con này hỉ dậy gần. Nhìn qua con này hỉ dậy gần vẫn lù lù nằm ở đó bất động và không có một chút khí tức nào lộ ra. Nhưng vừa được thể nghiệm qua luồng uy áp kinh khủng kia Lâm Phàm cũng không có chút nào dám khinh thường nó bộ dạng. Quá kinh khủng, con này hì dậy gần ở đâu là mới bước chân vào quán quân cấp bộ kẹ mẩn có thể so được à, nó là một con quán quân bộ kẹ mẩn đã nhiều năm đi. Chỉ dựa vào khí thế đến xem con này hì dậy gần rất có thể đã có quán quân trung cấp đến cao cấp cấp bậc thực lực à. Đấy là khả năng thấp nhất đánh giá vì dù sao nó mới thả ra một chút khí thế của mình hơn nữa còn không phải là để công kích mà mục đích chỉ là để dọa lui Lâm Phàm. Nghĩ đến đây Lâm Phàm không khỏi dùng mình. Chẳng trách mẹ thỏ sẽ không lo lắng vấn đề an toàn của siêu cấp bẹ gì dù biết Lâm Phàm có ý định mượn toàn bộ số bẹ gì này. Chỉ cần có con này hỉ dậy gần ở cho Lâm Phàm thêm 10 lá gan Lâm Phàm cũng không dám tơ tưởng thêm bất kỳ một quả siêu cấp bẹ gì nào ngoài quả kia mẹ thỏ làm phần thưởng tặng cho hắn. Đồng thời trong đầu Lâm Phàm cũng hiện lên một suy nghĩ. Mẹ thỏ ngươi đã mạnh đến mức độ nào hả? Chương 175, Tù Tì Tạ Sẹo Gòn. Khi Lâm Phàm thấy con này hỉ dậy gần đã thu hồi toàn bộ khí thế và cũng không để ý đến hắn coi hắn như không khí tồn tại Lâm Phàm mới dám cho Phở Lì Gồng hạ xuống mặt đất. Ở trên không hắn đã quan sát được ở trong hang động to lớn đằng sau con hỉ dậy gần này có hào quang bảy màu nhàn nhạt tỏa ra. Chắc chắn trong hang động là cây kia siêu cấp hệ dở dạ gồng bẹ gì vì trên bản đồ đánh dấu vị trí của cái cây chính là nơi này. Nhưng vấn đề là ở cửa hang có con này hì dậy gần nằm đó canh giữ Lâm Phàm không dám hành động thiếu suy nghĩ mà nhích từng chút một tiến lại gần sân động. Kỳ thật Lâm Phàm ở đây là lo nghĩ nhiều vì dù sao con này hì dậy gần cũng đã được đến mẹ thỏ thông chi nó sẽ không đi làm ra hành động trái với lời của mẹ thỏ mà đi công kích Lâm Phàm. Hơn nữa nó cùng cần Lâm Phàm bảo vệ những tiểu sinh vật kia và đuổi đi bọn ruồi nhặng có thể đến đây quấy phá bất cứ lúc nào. Có một trợ lực bất được rất nhiều việc nhỏ nhặt tuy giá thuê có chút đắt nhưng vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận của hỉ dậy gần. Trong mắt nó Lâm Phàm không khác gì một con chó giữ nhà khi chủ đi vắng bộ dạng. Đúng không sai, là chó giữ nhà. Đây là suy nghĩ trong đầu của con này cao ngạo hỉ dậy gần, không biết nếu Lâm Phàm biết được những suy nghĩ này của hỉ dậy gần hắn sẽ có phản ứng như thế nào ạ? Nhưng rất tiếc hắn không biết điều này và bây giờ Lâm Phàm đang rón rén từng bước mà đi qua con này hỉ dậy gần. Phở Lì Gồng định theo chân hắn vào hang thì con này nằm yên bất động. Hỉ dậy gần đột nhiên gầm nhẹ cảnh cáo, hai mắt vẫn nhắm nghiền và cũng không có chút khí thế nào lộ ra. Lâm Phàm hiểu ý nó là không muốn cho bất kỳ ai khác ngoài Lâm Phàm tiến vào hang nên hắn cũng không có ý định làm trái và ra hiệu cho Phở Lì Gồng đợi mình ở ngoài. Dù sao thì cũng là cầm đi của người ta vật chân quý như vậy một chút tuân thủ quy củ của người ta đề ra là vẫn phải có đấy. Một mình tiến vào sơn động Lâm Phàm bị hình ảnh trước mắt làm cho kinh ngạc đến ngây người. Bên ngoài sơn động chỉ là một hang đá bình thường nhưng bên trong là muôn màu muôn sắc bảo thạch được trang trí ở khắp mọi nơi trong hang. Xanh, đỏ, tím, vàng bốn. Các màu cùng ánh sáng phát ra rực rỡ mà chiếu rọi khắp hang động. Mà ánh sáng đầu nguồn chiếu sáng cả hang động là từ một cái cây bao phủ bởi màu hoàng kim nằm trên một hòn đá trong một ao nước nhỏ ở trung tâm hang động. Bộ rễ của nó bao phủ gần như hoàn toàn hòn đá hình quả trứng dựng ở giữa ao này và cắm sâu xuống ao nước. Phần thân của nó không gồ ghề mà là như được bao phủ một lớp vải nhung màu vàng óng ánh quấn quanh một dạng cho người ta cảm giác mềm mịn và chạm vào có thể hỏng cảm giác. Cái cây này không có một chút lá nào mà gồm toàn các cành cành nhánh nhỏ. Cành và nhánh của cây như nhung hiệu một dạng mọc tỏa ta xung quanh thân và bao phủ hầu như hoàn toàn diện tích chiếc ao nhỏ. Và điều thu hút Lâm Phàm nhất là lít nha lít nhít toàn quả là quả mọc trên các cành nhánh như vàng tạo thành này của cái cây. Lâm Phàm đếm vội cũng phải đến 30 quả trên cây này. Nhưng phần lớn chúng đều còn rất nhỏ lộ ra chưa thành thục bộ dạng. Trong số đó chỉ có 8,9 quả là đã chín mọng và tỏa ra kim quang rực rỡ. Nhìn ngắm kỹ càng chọn một quả to nhất Lâm Phàm không chút nghĩ ngợi rửa sạch tay vào ao nước xong mới hái nó xuống đến. Quả này bẹ gì có kích thước bằng hai nắm tay người lớn gộp lại, kích thước này đã tính là to lớn vì nó lớn hơn 1/2 so với những quả còn lại. Không biết quả siêu cấp bẹ gì này đã tích trữ năng lượng qua bao nhiêu năm tháng để có được kích cỡ này à? Trước tiên cứ lấy đi vật thuộc về ta đã rồi tính sau à? Cất kỹ càng siêu cấp bẹ gì vào một chiếc hộp đựng rồi bỏ vào bã lộ lúc này Lâm Phàm mới có cảm giác an tâm. Lúc này Lâm Phàm mới quét mắt khám phá kỹ càng sơn động và đặc biệt là nước ở trong chiếc ao nhỏ này. Nước trong ao cũng không phải bình thường loại nước mà chúng tỏa ra lam quang nhàn nhạt cùng cảm giác tinh khiết tới cực điểm. Vừa rồi rửa tay Lâm Phàm đã cảm nhận nguồn nước này mang lại cho hắn cảm giác da rẻ được mát xa như vậy ôn nhu mà mềm mại. Nước thấm vào từng tế bào trong bàn tay xoa dịu chúng cho Lâm Phàm cảm giác như từng tế bào đang được tái sinh và làm mới. Nước ở đây phải nói là tinh khiết của tinh khiết à. Lâm Phàm chỉ có một cái tên thích hợp dành cho nó, đó là Thánh Thủy. Dù sao thì mẹ Thỏ cũng bảo ta là chỉ được lấy một quả siêu cấp bệ gì mà lại không có cấm ta lấy nước ở trong ao này. Hơn nữa ao nhiều nước như vậy ta lấy một chút chắc cũng không làm sao à. Nhìn tám quả bệ gì còn lại trên cây, Lâm Phàm có chút thèm thuồng nhưng không có cách nào khác. Nhưng đối với nước trong ao này thì khác, vật này hắn dám hạ thủ lấy đi vì dù sao mẹ Thỏ cũng không có cấm qua hắn làm như vậy. Nghĩ xong Lâm Phàm liền lấy ra mấy chiếc bình thủy tinh thường dùng để đi lấy nước của mình mà bắt đầu rót vào đó thứ nước được hắn cho là Thánh Thủy này. Kỳ thật cũng không sai biệt lắm với cái tên Lâm Phàm đặt cho nước ở đây là bao, vì chính nhờ có ao nước này nên cây siêu cấp hệ dở dạ gổng bẹ gì này mới có thể sinh trưởng và phát triển được đến như bây giờ. Và một phần là nhờ hòn đá hình quả trứng mà cái cây bám vào ở giữa ao kia. Vừa rót đầy bình thứ hai cất vào bạ lộ đang định lấy ra bình thứ ba tiếp tục công việc, Lâm Phàm không thể không dừng lại động tác tay của mình vì hắn cảm nhận được có một đôi mắt đang nhìn chăm chú mình. Ha ha, hỉ dậy gần đại ca, ta có chút khát chỉ là muốn lấy một chút nước để uống. Lâm Phàm cười khan mà nhìn con này đang nhìn chằm chằm mình hỉ dậy gần. Thấy nó vẫn nhìn chăm chú không rời mắt khỏi mình, Lâm Phàm không khỏi nuốt khan một ngụm nước bọt sau đó cười làm lành nói. Kia được rồi, nếu đại ca không thích ta uống dù chỉ là một ngụm ta tuyệt đối sẽ không uống, ha ha. Vật kia ta đã lấy tới chỉ có đúng duy nhất một quả, bây giờ tiểu đệ xin cáo lui ạ. Nói Lâm Phàm nhích dần để cho nên.